Chương 148, làm nữ nhân của ta chương 148, làm nữ nhân của ta lấy lại tinh thần Khâu Doanh Doanh lập tức mở cửa phòng bật ra, lại chỉ thấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng tại cửa ra vào Triệu Kiệt cùng nhanh chóng đi xa Kiếm Bất Quy thân ảnh. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Kiếm Bất Quy, Khâu Doanh Doanh vừa định rút kiếm đuổi theo, lại giống như là nghĩ tới điều gì, lại ngừng lại. Trong mắt dần hiện ra nồng đậm cừu hận quan mang, sau một lúc lâu mới hơi trầm tĩnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Kiệt, đã thấy hắn chính thâm tình nhìn chăm chú nàng. Vừa định mở miệng nói cái gì, Khâu Doanh Doanh đột nhiên cảm giác toàn thân một trận khô nóng, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, thân thể bắt đầu như nhũn ra, hai chân đứng thẳng không nổi liền muốn ngã xuống đất. Đúng lúc này, Triệu Kiệt một cái lắc mình kịp thời đỡ nàng, nàng lập tức ngã mặt tại Triệu Kiệt trong ngực. Triệu Kiệt một mặt lo lắng hỏi, "Khâu cô nương, ngươi thế nào?" Khâu Doanh Doanh thân thể càng ngày càng nóng, đáy lòng phảng phất có một mùi lửa đang thiêu đốt. Dục vọng cũng đang từ từ lên cao, trên thân thể phảng phất có ngàn vạn con kiến đang bò đi giống như ngứa khó nhịn. Tay của nàng không tự chủ được tại mẫn cảm khu vực lục lọi, náo hải cũng bắt đầu sinh ra một chút ảo giác. Nàng biết mình lại trúng độc, hơn nữa còn là giống như lần trước dâm độc. Trong mơ hồ nàng nghe được Triệu Kiệt lo lắng bên trong mang theo ân cần lời nói, lẩm bẩm nói, "Ta giống như trúng độc." Tiếp lấy liền hoàn toàn đắm chìm tại các loại làm cho người hưng phấn dị thường, không cách nào tự kiềm chế mỹ diệu huyễn cảnh ở trong. Nhưng ở ý thức biến mất trước một khắc này, nàng cũng không có như lần trước một dạng cảm thấy kinh hoàng, ngược lại bởi vì Triệu Kiệt có thể tại Kiếm Bất Quy đạt được trước kịp thời đổi tới mà cảm thấy may mắn. Gặp kỳ dâm hợp hoàn tán dược hiệu đã hoàn toàn phát tác, Triệu Kiệt trên mặt thần sắc lo lắng lập tức biến thành nụ cười ý vị thâm trường. Hắn ôm lấy mỹ nhân lách vào gian phòng, trở tay khép cửa phòng lại. Nhìn xem không ngừng trên giường bặm bẹo thân thể mệt mỏi, trong miệng phát ra giống như khoái hoạt lại như rên thống khổ âm thanh mỹ nhân, Triệu Kiệt nhanh chóng cởi xuống quần áo trên người, lập tức đặt ở mỹ nhân trên thân. Hai tay không có ở đây mỹ nhân trên người bước về. Cao ngất ngọc phòng, bằng thẳng bóng loáng bụng dưới, còn có mỗi một chỗ đều để hắn kìm lòng không được, lưu luyến quên về. Quần áo bay tán loạn, áo ngoài, váy, cái hiếm, cựu khố từng kiện rơi trên mặt đất, vang lên theo chính là làm cho người suy tư tiếng va chạm cùng trận trận liêu nhân thân ngân thanh. Hai canh giờ qua đi, mưa to gió lớn rốt cục lắng lại. Triệu Kiệt đem đã hôn mê Khâu Doanh Doanh ôm vào trong ngực. Hắn lần này cũng không tính tại mỹ nhân tỉnh lại trước rời đi, bởi vì đêm nay đúng là hắn đạt được mỹ nhân thời cơ tốt nhất. Một lát sau, mỹ nhân thăm thẳm tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một người nam nhân trong ngực, lập tức giật mình, bản năng dùng tay đẩy một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, đợi thấy rõ là Triệu Kiệt lúc, không biết thế nào, trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhớ tới chính mình liên tục thất thân tại hai cái khác biệt nam nhân, không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, anh khóc cổ lên. Triệu Kiệt một mặt đau lòng đem mỹ nhân một lần nữa ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Doanh Doanh, không biết ta có thể dạng này bảo ngươi sao?" Thật lâu đợi không được mỹ nhân trả lời, hắn tiếp tục nói, "Doanh Doanh đừng khóc, ta biết ngươi bây giờ nhất định rất hận ta, hận ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn điếm âu ngươi. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ a, ngươi vừa rồi trúng kiếm bất quy dâm độc, nếu như ta không làm như vậy lời nói, ngươi liền có thể sẽ dục hỏa đốt người mà chết, ta nói những này không phải muốn cầu ngươi có thể tha thứ ta, chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch chân tướng sự tình mà thôi. Nếu như ngươi đối với tâm ta tồn đoán hận nói, muốn chém giết muốn dốc thịt ta tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày." Gặp mỹ nhân vẫn là không có phản ứng, Triệu Kiệt làm bộ liền muốn đi lấy đặt ở đầu giường Khâu Doanh Doanh trường kiếm. Đúng lúc này, Khâu Doanh Doanh đột nhiên kéo hắn lại đã rôi ra chân mềm tay, có chút chán nản nói ra, "Ngươi đừng như vậy, ta cũng không trách ngươi. Ta biết chính mình tình huống lúc đó, ngươi làm như vậy cũng không sai, huống chi ta sớm đã là không khiết chi thần, nhiều như thế một lần lại có gì quan hệ?" Hiện tại nàng đã từ vừa mới bắt đầu trong lúc kinh hoàng lấy lại tinh thần, hồi ức một chút mất đi ý thức trước tình cảnh, xác thực như Triệu Kiệt nói tới. Mà trải qua chuyện này, nàng nguyên bản mâu thuẫn tâm đã có đáp án. Sâu trong nội tâm của nàng kỳ thật đã sớm khắc thật sâu lên Triệu Kiệt danh tự. Nàng yêu Triệu Kiệt, yêu như vậy rõ ràng cùng không cách nào tự kiềm chế. Chuyện đêm nay nàng không chỉ có không có chút nào trách tội Triệu Kiệt ý nghĩ, ngược lại còn ẩn ẩn có chút mừng rỡ. Chỉ là nghĩ đến chính mình cho Triệu Kiệt chính là một cái tàn phá chính mình, trong lòng luôn luôn quanh quẩn một loại mãnh liệt cảm giác tội ác. Từ đầu đến cuối chú ý đến mỹ nhân thần sắc biến hóa Triệu Kiệt, lập tức liền phát hiện mỹ nhân ảm đạm phía sau cái kia một tia quyết tuyệt chi sắc. Hắn trầm ngâm một hồi, dùng một loại thâm tình tiếng nói như nghiêng như tố nói, kỳ thật ta vẫn muốn nói với ngươi một câu. Có lẽ tình huống hiện tại không phải rất tương xứng, nhưng ta sợ hiện tại không nói về sau liền không có dũng khí nói. Từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, trong lòng của ta liền sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt, một loại rất muốn ôm ngươi, có được dục vọng của ngươi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cùng Kiếm Bất Quy cùng một chỗ dáng vẻ, trong lòng liền không thể ức chế một trận đau lòng, đau thấu tim gan, thật là đau thấu tim gan. Nhưng ngươi hạnh phúc dung nhan để cho ta không đành lòng đi phá hư, lại thêm ta cũng là thực tình ưa thích Tiểu Vũ, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng chúc phúc các ngươi, đem đối với ngươi yêu thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Khâu Doanh Doanh nước mắt sớm đã ngừng, lặng lặng nghe Triệu Kiệt mang theo từng tia bi thương thâm tình tỏ tình. Đây là nàng lần thứ nhất đụng chạm đến Triệu Kiệt nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm, nàng thật rất cảm động, là loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm động. Nhưng nàng lại không biết phải dùng như thế nào thái độ đáp lại, dùng cái gì đến hồi báo. Nàng có chút thê lương lẩm bẩm nói, ta đáng ra không? Ta cũng sớm đã không phải trinh khiết chi thần, còn đáng giá ngươi yêu à? Ngươi sẽ còn yêu như nhau ta sao? Triệu Kiệt đột nhiên đem Khâu Doanh Doanh chăm chú ôm vào trong ngực, kích động nói ra, không, ta không cho phép ngươi nói như vậy. Nói đến đây hắn chần chừ một lúc, mới tiếp tục nói, ta ngay cả diễm tả đều có thể tiếp nhận, huống chi là ngươi. Mà lại có một việc ta một mực không có dũng khí nói cho ngươi, sợ nói giữa chúng ta sẽ ngay cả bằng hữu đều không làm được. Nhưng bây giờ nhìn ngươi cái dạng này, ta thật rất đau lòng. Kỳ thật tại Vô Song Thành khách sạn đêm đó, ngươi cũng không phải là bị Kiếm Bất Quy làm bẩn, cái kia làm bẩn người của ngươi vâng là ta. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang giống như tại Khâu Doanh Doanh trong não hiện lên, để nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Kiệt, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói cái kia làm bẩn người của ngươi là ta nói. Triệu Kiệt đã chăm chú nhắm mắt lại, tựa như là đang đợi Khâu Doanh Doanh thẩm phán giống như. Đợi rất lâu nhưng không thấy Khâu Doanh Doanh có bất kỳ phản ứng, hắn nghi ngờ mở to mắt, đã thấy mỹ nhân hay là sững sờ, chỉ là trong mắt lại không thể che giấu toát ra thần sắc mừng rỡ. Khi lại một lần nữa từ Triệu Kiệt trong miệng đạt được chứng thực sau, Khâu Doanh Doanh lập tức nhớ tới Triệu Kiệt cùng Kiếm Bất Quy vừa rồi tại bên ngoài gian phòng đối thoại, còn sót lại một tia hoài nghi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng dâng lên một loại khó tỏ bày vui sướng. Hiện tại nàng đã biết mình là yêu tha thiết Triệu Kiệt, đối với Triệu Kiệt đương nhiên sẽ không có chút trách tội, chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Ngươi không trách ta điếm ông ngươi, không trách ta một mực giấu giếm ngươi sao? Triệu Kiệt nhìn chằm chằm mỹ nhân con mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nước mắt lại từ Khâu Doanh Doanh trong hốc mắt chảy ra, bất quá lần này là vui vui mừng nước mắt, vui vẻ nước mắt. Nàng chôn thật sâu nhập Triệu Kiệt trong ngực, nước nở nói, không trách, không trách, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách ngươi? Hiện tại trong nội tâm nàng duy nhất khúc mắc rốt cục giải khai, nàng phải dùng nước mắt đến thổ lộ hết trong khoảng thời gian này tới tất cả ủy khuất cùng đau xót. Thật sao? Ngươi thật không trách ta? Quá tốt rồi, Triệu Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra mỹ nhân, cao hứng nói ra. Không cho mỹ nhân cơ hội phản ứng, hắn kích động hôn lên mỹ nhân tiểu diễm đôi môi, tham lam hút lấy mỹ nhân ngọt ngào nước bọt, hai tay cũng bắt đầu ở cái kia mê người thân thể bên trên lục lọi. Một phen kích tỉnh qua đi, mỹ nhân nằm nhòi Triệu Kiệt trong ngực gấp rút hô hấp lấy, một mặt ửng hồng. Đợi hô hấp đều đặn sau, ngón tay của nàng nhẹ nhàng tại Triệu Kiệt trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, dịu dàng nói, ngươi còn không có nói cho người ta đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Triệu Kiệt mỉm cười, nói cho ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì ngươi nói đi. Ha ha. Kỳ thật cũng không phải điều kiện gì, Triệu Kiệt thâm tình nhìn chăm chú lên mỹ nhân hai mắt, nói làm nữ nhân của ta được không? Khâu Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vũ mị lườm hắn một cái, nói chúng ta đều đã dạng này, người ta không đi theo ngươi, chỉ sợ cũng không ai chịu muốn người ta. Lại đang mỹ nhân bên môi hôn một chút, Triệu Kiệt mới lên tiếng, chuyện là như thế này. Đêm hôm đó ta vừa vặn ngủ không được liền nghĩ đến bên ngoài đi một chút, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy Kiếm Bất Quy tại phòng ngươi ngoại quỷ quỷ tuy túy, liền trong lòng lưu ý tiếp lấy liền đem hắn chế ngự sau, vốn là muốn giao cho ngươi xử trí, nhưng hắn lại cho là ngươi giải độc làm tên, bắt ngươi để cho ta thả hắn, cũng vì hắn bảo thủ chuyện đêm hôm đó. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, rơi vào đường cùng ta để hắn thề quyết sẽ không nếu có lần sau nữa sau, cũng liền bắt hắn cho thả. Chuyện sau đó ngươi cũng hẳn là đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Vậy ngươi vì cái gì không đem sự tình nói cho người ta a? Khâu Doanh Doanh nhẹ giọng hỏi. Đem mỹ nhân hướng trong ngực nắm thật chặt, Triệu Kiệt nói lúc kia quan hệ giữa chúng ta khả năng ngay cả bằng hữu bình thường cũng còn không tính là, ta căn bản cũng không có dũng khí đối mặt với ngươi. Mà lại buổi sáng hôm sau ta nhìn thấy ngươi đối với Kiếm Bất Quy thái độ, cho là ngươi đối với hắn dư tình chưa hết. Lại thêm Tiêu Dật đối với ngươi tâm ý chính là mù lòa cũng có thể nhìn ra được, hắn là tiểu vũ ca ca, bao nhiêu ta cũng phải bận tâm cảm thụ của hắn hết thể nhân tố cộng lại, ta cũng chỉ đành đem chân tướng sự tình chôn ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới Kiếm Bất Quy lại là cái lật lọng tiểu nhân, kém chút thật hại ngươi. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy và ôm nhau trên thân hai người, Khâu Doanh Doanh rúc vào Triệu Kiệt trong ngực, nói khẽ, từ nay về sau, ta chính là người của ngươi, chỉ mong ngươi không cần phụ ta. Triệu Kiệt chỉnh trọng gật đầu, tại nàng cái trán rơi xuống một hôn, ta Triệu Kiệt ở đây lập hệ, đời này quyết không phụ ngươi. Giờ khắc này, tất cả hiểu lầm cùng đau xót đều ở dưới ánh trăng tiêu tán, chỉ còn lại hai viên chăm chú gắn bó tâm. Chương 149, tàng bảo đồ thuộc về chương 149, tàng bảo đồ thuộc về húc nhật đông thăng, tia nắng ban mai xua tán đi thiếu thất sơn ở giữa sương mỏng, lại khó mà xua tan tràn ngập tại thiếu lâm tự bên trong nặng nề cùng bị thương. Thiếu lâm trong thiên điện tranh luận không tu, vây quanh ma giáo nhân viên cùng tàng bảo đồ xử lý phương án, đánh võ mồm, không ai nhường ai. Ngay tại tranh luận lâm vào cục diện bế tắc, ai cũng không thuyết phục được ai, trong điện bầu không khí càng ngưng trọng thời khắc, một cái ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm từ ngoài điện truyền đến, xem ra bản vương tới đúng lúc. Theo tiếng nói, một thân cẩm bào Triệu Kiệt, trên mặt hắn cái kia mang tính tiêu chí lạnh nhạt mỉm cười, chậm rãi bước vào thiên điện. Phía sau hắn chỉ đi theo nhắm mắt theo đuôi hoàng điện, nhưng hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên điện không khí phảng phất đều đọc lại một cái chớp mắt. Gặp Triệu Kiệt tòa hạ, những người khác cũng đều nhao nhao ngồi xuống, chỉ là trong thiên điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu không người mở miệng, bầu không khí lập tức trở nên lung túng. Mặc dù Triệu Kiệt nói chỉ là đến một chút náo nhiệt, nhưng người nào lại có thể cam đoan hắn sẽ không bởi vì nào đó câu nói không vui mà bắt người khai đao. Mọi người tại đây đều không cho rằng chính mình môn phái có thể tại số lớn quân đội cùng một vị thần giai cao thủ đã kích xuống may mắn còn sống sót, bởi vậy không người muốn ý khi chim đầu đàn này. Cuối cùng vẫn là Kiến Trí lên tiếng phá vỡ xấu hổ, nếu tiểu vương ra đến đây, không ngại cũng phát biểu một chút kiến giải, mặc dù Kiến Trí không thể nói đối với tàng bảo đồ hoàn toàn không có tâm tư, nhưng hắn lo lắng hơn tàng bảo đồ khả năng mang tới một loạt hậu quả. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau chóng đem khoai lang bỏng tay này giao cho Triệu Kiệt trên tay. Lời này chính giữa Triệu Kiệt ý muốn, hắn ra vẻ chần chờ, mỉm cười nói, nếu vương trưởng mời, vậy bản vương liền cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một phen. Không biết vừa rồi chư vị đang thảo luận cái gì, có thể nói nghe một chút. Kiến Trí trả lời, vừa rồi các vị võ lâm đồng đạo ngay tại thảo luận liên quan tới những cái kia người trong ma đạo xử trí vấn đề, còn có tàng bảo đồ thuộc về. Thì ra là thế. Triệu Kiệt gật đầu, liên quan tới người trong ma đạo xử trí, bản vương có một chuyện muốn nói rõ. Thiên Ma giáo đã quyết định quy thuận triều đình, bởi vậy trừ Thiên Ma giáo người bên ngoài, những người khác mặc cho chư vị xử trí. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, quan sát các phái phản ứng. Quả nhiên, các phái nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Kiến Chí cũng không ngoại lệ. Mấy cái môn phái người bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Mọi người yên lặng một chút, đợi tiếng nghị luận lắng lại sau, Triệu Kiệt thỏa mãn gật đầu, tin tưởng các vị đối với cái này hẳn không có gì nghĩ đi. Toàn bằng tiểu vương gia làm chủ, đám người cùng kêu lên đáp. Cho dù cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám nói không chữ. Huống hồ tại Triệu Kiệt đến trước đó, bọn hắn sớm đã quyết định đem người giao cho chỗ hắn đưa, càng không có lý do để phản đối. Cứ việc đối Thiên Ma giáo quy thuận triều đình một chuyện vẫn cảm giác không hiểu, lại không người dám hỏi nhiều. Triệu Kiệt mỉm cười, tiếp tục nói, về phần tàng bảo đồ thuộc về vấn đề, không biết chư vị thảo luận tới trình độ nào. Vấn đề này tranh luận tiêu điểm ở chỗ Thiếu Lâm tự. Kiến Chí tựa hồ không muốn tỏ thái độ, chần chờ thật lâu vẫn không mở miệng. Lúc này Tiêu Dật đứng dậy, ôn quyền nói, vừa rồi Độ Tĩnh trai Hàn cô nương đề nghị đem tàng bảo đồ lưu tại Thiếu Lâm tự đảm bảo, nhưng Hỏa Diễm môn Đặng trưởng lão lại không đồng ý. Hắn đem Hàn Thi Vận cùng Đặng Tuyên tranh luận thuật lại một lần. Đáng thương Tiêu Dật, hắn yêu dấu nữ nhân sớm đã không biết bị Triệu Kiệt ngủ bao nhiêu lần, hắn lại không biết chút nào. Nếu là biết được, chỉ sợ cũng không có tâm tình ở đây tham gia cái này thảo luận đại hội. Nói như vậy, là tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt ý kiến. Triệu Kiệt nói, ánh mắt chuyển hướng bên phải tấm thứ hai trên ghế ngồi ngay ngắn Hàn Thi Vận. Lúc này Hàn Thi Vận thần sắc cùng bình thường không khác, lạnh lùng như băng. Từ Triệu Kiệt tiến điện đến nay, trừ Ban Sơ đứng dậy hành lễ bên ngoài, lại chưa con mắt nhìn qua hắn, tựa như đối đãi Vô Cực Môn Lý Quân Võ một dạng lãnh đạm. Khá lắm lãnh mỹ nhân, so năm đó Băng Ảnh còn lạnh hơn thượng tam phần. Triệu Kiệt trong lòng thầm nghĩ, bất quá dạng này càng hăng hái, đại hắn ngày đưa nàng đặt ở dưới thân lúc, loại kia chinh phục khoái cảm nhất định tuyệt không thể tả. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt lại không lộ mảy may, vẫn như cũ duy trì quen có mỉm cười, bản vương cho là, song phương lời nói đều có lý, nhưng cũng đều có không hợp lý chỗ. Tin tưởng chư vị đều biết, bảo tàng này bên trong tài vật phần lớn là 200 năm trước Vu Hồn Thiên Tử dân gian cùng các châu phủ thuế trong kho vơ vét mà đến vàng bạc tài bảo đi. Vừa rồi chư vị thảo luận lúc tựa hồ cũng không để ý đến điểm này. Nếu trong bảo tàng tài bảo vốn nên thuộc về triều đình, như vậy hiện tại có manh mối, tàng bảo đồ tự nhiên cũng nên giao cho triều đình đảm bảo. Hú hồ, trong thiên hạ chỉ sợ không có so hoàng cung an toàn hơn địa phương, cái này cũng giải quyết tàng bảo đồ vấn đề an toàn. Không biết chư vị cảm thấy bản vương nói đến nhưng đối với. Lời vừa nói ra, trong thiên điện lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Sớm tại Triệu Kiệt nói đến một nửa lúc, rất nhiều người đã ngửi ra mánh khỏe. Đại hắn nói hết lời, hơi có người lập tức minh bạch Triệu Kiệt cũng coi trọng tàng bảo đồ. Cái gọi là nộp lên triều đình, bất quá là cái ngụy trang thôi. Đám người lòng dạ biết rõ, lại không người dám nói toạc. Mấy cái đối với tàng bảo đồ trong lòng còn có tưởng niệm một phái, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm tức giận. Qua một hồi lâu, Tiêu Dật cái thứ nhất đứng lên, tại hạ cảm thấy tiểu vương gia nói có lý. Như tàng bảo đồ bị ra ngoại thế lực đoạt đi, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có Thiên Phong Võ Lâm, liền ngay cả đế quốc đều khả năng nhận uy hiếp. Bảo đảm tàng bảo đồ an toàn việc cấp bách, mà thiên hạ chỗ an toàn nhất không ai qua được hoàng cung. Tiêu Dật đem Triệu Kiệt cùng Tiêu Vũ quan hệ nhìn ở trong mắt, trong lòng biết Triệu Kiệt đã là hắn chuẩn muội phu, tự nhiên muốn giúp chuyện này. Cứ việc đây chỉ là dạy hoa trên gấm, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, không cho rằng Thục Sơn kiếm phái có thể tại đông đảo trong môn phái đoạt được tàng bảo đồ. Tiêu Dật sau khi ngồi xuống, vượt quá Triệu Kiệt dự kiến, Bạch Hoa Cốc đôi song bảo thai kia hoa tỷ bội đứng lên. Các nàng trước hướng đang ngồi đám người thi lễ một cái, sau đó tỷ tỷ Diệp Phi Văn mở miệng nói, tỷ bội chúng ta cũng tán thành tiểu vương gia đề nghị. Nói, đôi mắt đẹp ẩn tình hướng Triệu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức ngồi xuống lần nữa. Mỹ nhân cố ý, Triệu Kiệt tự nhiên không có khả năng vô tình. Huống hồ hắn cũng không nỡ cự tuyệt. Mặc dù bây giờ còn không thể ô yếm, nhưng trước biểu thị hảo cảm, rút ngắn quan hệ hay là cần thiết. Trên mặt hắn lộ ra một cái tự nhận là mỉm cười có mị lực nhất, hướng Hoa tỷ bội gật đầu thăm hỏi. Tỷ tỷ Diệp Phi Văn tựa hồ tương đối thẹn thùng, nhìn thấy Triệu Kiệt mỉm cười lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Muội muội Diệp Phỉ Hoánh thì lộ ra hào phóng sáng sủa chút, mặc dù trên mặt cũng hiện hiện đỏ ửng, nhưng một đôi mắt đẹp vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Triệu Kiệt. Hừ, ngay tại Triệu Kiệt cùng Diệp Phỉ Hoánh manh mối đưa tình lúc, một tiếng nhỏ không thể thấy hừ lạnh truyền vào hắn trong tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Thi Vận sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Nguyên bản đang suy nghĩ tâm sự Hàn Thi Vận, trong lúc vô tình phát hiện cái kia để nàng tâm phiền ý loạn nam nhân tại trước mặt mọi người cùng nữ tử khác mắt đi mày lại, không khỏi vì đó dâng lên một cơn lửa giận. Ngay cả chính nàng đều không rõ đây là thế nào, phản phất là một loại bản năng phản ứng. Triệu Kiệt mặc dù cảm giác không hiểu, nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm, tiếp tục cùng Diệp Phỉ Hoánh manh mối đưa tình. Sau đó, Kiếm Cốc, Nga Mi phái, Thiếu Lâm, Khâu gia, Sở gia các loại môn phái lần lượt biểu thị duy trì Triệu Kiệt đề nghị. Còn lại mấy cái môn phái cứ việc trong lòng không tình nguyện, lại không người dám phản đối, chỉ có thể giữ im lặng. Thấy không có người tái phát nói, Triệu Kiệt đứng người lên, mỉm cười nói, nếu mọi người không có dị nghị, xin mời Phương Trượng đại sư đem tàng bảo đồ giao cho bản vương, ngày sau bản vương tự sẽ chuyển hiện lên hoàng thượng. Kiến Chí mỉm cười, lấy ra anh hùng đại hội ngày đó biểu hiện ra qua hộp gỗ kia, đang muốn đưa cho Triệu Kiệt. Đúng lúc này, trừ Ban Sơ phát biểu ý kiến bên ngoài một mực trầm mặc Hàn Thi Vận đột nhiên lên tiếng, "Chấm đã." Các phái nhân sĩ đều kinh ngạc nhìn xem nàng, ngay cả Triệu Kiệt đã duỗi ra một nửa tay cũng dừng ở giữa không trung. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến, thu tay lại, mỉm cười nói, "Không biết Hàn cô nương còn có cái gì dị nghị?" Hàn Thi Vận không nhìn đám người ánh mắt kinh ngạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Kiệt, "Tiểu vương gia luôn miệng nói muốn đem tàng bảo đồ nộp lên triều đình, nhưng tàng bảo đồ trong tay ngươi, có thể hay không nộp lên, có hay không nộp lên, lại có ai biết?" Từ gặp phải Triệu Kiệt sau, nàng bởi vì tu luyện phạm độ tĩnh quyết mà bình tĩnh vài chục năm tâm cảnh liền nổi lên gợn sóng. Mặc dù biết đắc tội Triệu Kiệt hậu quả đáng sợ, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là không thể gặp Triệu Kiệt dáng vẻ đắc ý, nàng đem Triệu Kiệt mỉm cười coi là đắc ý, bất quá tựa hồ xác thực như vậy nhịn không được liền muốn cùng hắn đối nghịch. Trong thiên điện đám người nghe vậy, thần sắc đều khẩn trương lên, sợ Triệu Kiệt bởi vậy giận dữ, giận chó đánh mèo mọi người ở đây. Không ngờ Triệu Kiệt không chỉ có không tức giận, ngược lại mỉm cười, Hàn cô nương nói có lý. Không bằng dạng này, nếu như Hàn cô nương thật không yên lòng tàng bảo đồ đặt ở bản vương nơi này, có thể thời khắc đi theo bản vương bên người, dùng cái này giám sát hắn, cố ý tăng thêm thời khắc hai chữ, ánh mắt tại mỹ nhân trên thân lưu chuyển, thỉnh thoảng gật đầu, giống như tại bình luận cái gì. Hàn Thi vận như thế nào nghe không ra Triệu Kiệt trong lời nói đùa giỡn chi ý. Nàng cái kia như vạn niên huyền băng giống như băng lãnh trên khuôn mặt lần thứ nhất hiện hiện sắc mặt giận dữ, ngươi. Nhưng chỉ nói một cái ngươi chữ liền không có nói tiếp. Nàng đôi mắt đẹp trừng trừng Triệu Kiệt một lát, khả năng ý thức được chính mình thất thố, lạnh lùng hừ một tiếng, thần sắc quay về băng lãnh, ngồi trở lại trên ghế. Lúc này Triệu Kiệt đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt phẫn nộ, có chút thoáng nhìn, phát hiện là Lý Quân Võ chính căm tức nhìn hắn. Hắn cũng không thèm để ý, đáp ý nói, nếu Hàn cô nương không có dị nghị, tàng bảo đồ này liền tạm thời giao cho bản vương đảm bảo. Nói đưa tay tiếp nhận chứa tàng bảo đồ gỗ. Hộp gỗ vào tay, Triệu Kiệt mừng thầm trong lòng. Tàng bảo đồ này rốt cục rơi vào trong tay hắn, cách hắn tìm kiếm hoàn chỉnh bảo tàng mục tiêu lại tới gần một bước. Về phần Hàn Thi vận ý hắn bị sâu xa nhìn lãnh mỹ nhân một chút, còn nhiều thời gian, hắn có nhiều thời gian từ từ chinh phục tòa băng sơn này. Chương 150, chúc ốc xuân sâu, 1, chương 150, chúc ốc xuân sâu, 1, Triệu Kiệt tâm đắc y đẩy cầm tàng bảo đồ về tới gian phòng, lần này Tiểu Vũ cũng không có giống thường ngày chạy tới nên đón hắn, để hắn rất là kinh ngạc, bất quá vừa nhìn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc này Tiểu Vũ chính nhíu môi, nghiêm mặt đến rất dài ngồi ở trên giường, dạng như vậy còn kém không có ở trên mặt biết, ta rất không cao hứng, năm chữ này, bên người nàng ngồi chính là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ra doanh doanh, mà Sở Diễm thì là lôi kéo tay của nàng nói gì đó, dường như tại khuyên bảo nàng, nhưng hiển nhiên hiệu quả không phải rất tốt. Nhìn thấy Triệu Kiệt tiến đến, Trung Điệp hừ một tiếng, đem đầu chờ tới khi đi một bên. Triệu Kiệt làm bộ không biết nguyên nhân, mỉm cười nói, làm sao kéo, là ai chọc chúng ta đáng yêu Tiểu Vũ không cao hứng, cùng Kiệt ca ca nói, Kiệt ca ca lập tức đi ngay giáo huấn hắn nói hướng chúng nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chúng nữ lập tức hội ý mỉm cười, đi ra ngoài, tại trải qua bên cạnh hắn lúc, Khâu Doanh Doanh ngừng bên dưới, nói khẽ, ta đi gặp một chút biểu ca. Đợi chúng nữ đều sau khi rời khỏi đây, Triệu Kiệt đi đến bên giường ngồi xuống, đem còn tại mọc lên ngột ngạt Tiểu Vũ lập tức ôm vào trong lòng, nói ngươi vẫn không trả lời Kiệt ca ca đâu. Tiểu Vũ vùng vây bên dưới, không có dây rùa mở, cũng liền không dây rùa nữa, vì ý Triệu Kiệt ôm, thở phì phò nói còn có thể là ai, còn không phải ngươi đại phôi đàn này. Ta làm sao chọc giận ngươi? Triệu Kiệt ra vẻ kinh ngạc hỏi, đồng thời trong não cấp tốc chuyển động đứng lên, nghĩ đến làm sao mau chóng giải quyết hết cái này phiền toái nhỏ. Hừ, còn nói không có, ngươi biết do ca ca ta ưa thích Doanh Doanh tả, hiện tại ngươi cùng Doanh Doanh tả dạng này, vậy ca ca của ta làm sao bây giờ? Doanh Doanh cũng đã nói cho ngươi chuyện từ đầu đến cuối đi, ngươi cảm thấy vấn đề này có thể trách ta sao? Nếu như trong lòng ngươi thật sự là nghĩ như vậy nói, vậy ngươi liền thật làm ta quá là thất vọng. Nói cho hết lời đã là mặt mũi tràn đầy đau xót, Âu Tiểu Vũ tay cũng chậm chậm buông ra. Cảm giác được Triệu Kiệt cảm xúc biến hóa, Tiểu Vũ toàn thân chấn động, trong lòng đột nhiên cảm thấy Triệu Kiệt phảng phất sắp cách xa nàng đi. Ngẩn ra một hồi, quay đầu ôm thật chặt Triệu Kiệt, đội vàng nói, không phải, không phải, ta không có trách ngươi. Ô ô nói đã khóc ra thành tiếng. Nàng sớm đã thật sâu lâm vào Triệu Kiệt chế tạo dục vọng cùng ôn nhu đất sụt tịnh bên trong, không cách nào tự phát, nàng không cách nào tưởng tượng rời đi Triệu Kiệt thời gian sẽ là bộ dáng gì. Triệu Kiệt trên mặt không khỏi xuất hiện một cái âm nhu được như ý mỉm cười, vô vô mỹ nhân bà bay, ôn nhu nói, tốt tốt, đừng khóc. Qua một hồi lâu, mỹ nhân tiếng khóc mới dần dần lắng xuống, nước nở nói, Kiệt ca ca, ngươi sẽ không cần Tiểu Vũ đi. Ha ha, Kiệt ca ca làm sao lại không cần Tiểu Vũ đâu, hiện tại ngươi còn trách Kiệt ca ca cùng ngươi Doanh Doanh tả sự tình sao? Nghe Triệu Kiệt lời nói, mỹ nhân rốt cục chuyển âm là tinh, dịu dàng nói, người ta vốn là không có trách ngươi, chỉ là tại vì ca ca lo lắng mà thôi. Giúp mỹ nhân lau nước mắt, thở thật dài. Nói ai, ta và ngươi Doanh Doanh tả sự tình đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến, đối với đại ca ngươi, ta cũng chỉ có thể nói tiếng có lỗi với. Vừa rồi Doanh Doanh đi cùng đại ca ngươi nói chuyện, đoán chừng hiện tại đại ca ngươi đã biết đi. Tiếng nói châu rơi. Cửa phòng đột nhiên, bành, một tiếng bị phá tan, mặt mũi tràn đầy đau xót Tiêu Dật vào, bay thẳng đến Triệu Kiệt trước mặt mới ngừng bên dưới hồ, nặng rủ xuống hoa khẩu khí, khàn giọng lấy thanh âm nói Doanh Doanh nói hết thảy đều là thật sao. Triệu Kiệt lại là thở dài, một mặt bất đắc dĩ cùng ấy náy nhẹ gật đầu, nói là thật, ngươi, Tiêu Dật trợn mắt trừng trừng, mắt thấy kiếm liền muốn ra khỏi vỏ. Biểu ca Khâu Doanh Doanh từ bên ngoài chạy vội tiến đến, thấy thế, vội vàng duyên dáng gọi to một tiếng, ôm Triệu Kiệt cánh tay, hãy náy nhìn Tiêu Dật một chút, run giọng nói, biểu ca, sự tình đã thành kết cục đã định, hy vọng ngươi có thể nghĩ thoáng điểm. Tiêu Dật hơi giật mình nhìn Khâu Doanh Doanh một hồi, à, ngang thiên kêu khóc một tiếng, quay người liền xông ra ngoài, ca ca, Tiểu Vũ muốn đuổi theo, lại bị Triệu Kiệt kéo lại, để một mình hắn yên lặng một chút đi, không có việc gì. Cùng chúng nữ trong phòng Hàn Nguyên Hội Thiên, thấy thời gian đã là giờ thân, tiếp qua một hai canh giờ liền nên trời tối, mà lại chúng nữ mặc dù không nói trừ Tiêu Vũ nhưng từ trong mắt lộ ra tới thần sắc lại cho thấy các nàng đều đã có chút đã đợi không kịp, chính hắn cũng không muốn lại kéo dài thời gian, mang theo chúng nữ cùng Kiến Chí phái tới Tiểu Hòa Thượng hướng về hậu sơn đi đến. Đi ước chừng có 2 phút đồng hồ thời gian, đi tới một chỗ rừng trúc, chỉ gặp thanh phong chập chờn, trúc ảnh lượn quanh, trúc này Lâm nhất mắt nhìn đi chiếm diện tích ước chừng có mấy trăm mẫu, biến thực các loại cây trúc. Đặt mình vào ở giữa, phảng phất đi vào trúc hải dương, bọn chúng có vĩ ngạn lăng không, có thấp bé phụ phụ, hoặc mảnh như bồng trâm, có diệp đại như lụa, có sát thái lộng lẫy, có cổ quái và mèo, muôn hình muôn vẻ, thực sự khó mà mảnh biểu. Trong rừng trúc sương mù tung bay, tại thật xa địa phương liền mơ hồ có thể trông thấy tại sâu trong rừng trúc tọa lạc lấy một gian đẹp đẽ phong trúc, giống như tiên các giống như, chân thực lại có lộ ra một loại mông lung. Tiêu Vũ một đường đi ở phía trước, gặp rừng trúc, một mặt hưng phấn hồ, cảnh sát nơi này thật đúng là không sai, thật là thoải mái, chúng ta liền muốn ở chỗ này bế quan sao? Quá tốt rồi, người ta vốn đang coi là muốn tại cái gì trong sơn động đâu trải qua Triệu Kiệt cùng chúng nữ quyến bảo, mà lại chính nàng cũng biết Tiêu Dật chỉ là cảm xúc xúc động nhất thời mà thôi, cho nên cảm xúc đã sớm khôi phục lại. Tốt Tiểu Vũ, nữ hài tử ra đều nhanh lập gia đình, còn như thế dã, cũng không biết. Thận trọng một chút, coi chừng ngươi Kiệt ca ca không cần ngươi. Sở Diễm mỉm cười nói ra, nghĩ đến đợi lát nữa liền có thể phản lao hoàn đồng, hơn nữa còn có thể vĩnh bảo thanh xuân, tâm tình của nàng đã là chờ mong lại là hưng phấn. Hừ, Diễm tỷ tỷ nói loạn, Kiệt ca ca mới sẽ không không cần Tiểu Vũ đâu. Có phải hay không A Kiệt ca ca nói đã chạy trở về ôm Triệu Kiệt cánh tay làm nũng. Triệu Kiệt mỉm cười, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, đúng đúng đúng, ta chính là không cần ai cũng không thể không cần chúng ta đáng yêu Tiểu Vũ a. Tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, Tiểu Hòa Thượng kia đã mang theo bọn hắn đi tới phòng trúc trước, nhìn xem lịch sự tao nhã mà không mất vận vị phòng trúc, Triệu Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Tiểu Hòa Thượng kia chắp hai tay nói, các vị thí chủ, cái này phòng trúc chính là trưởng môn tổ sư bá an bài cho các ngươi địa phương, nơi đây rất là ưu tĩnh. Bình thường sẽ không có người tới quấy rầy, một ngày ba bữa tiểu tăng sẽ đúng giờ đưa tới, nếu như không có chuyện gì, tiểu tăng trước hết cáo lui hắn một cái. Tiểu Hòa Thượng bao lâu gặp qua như vậy đông đảo tuyệt tốt bụi bói, mà Triệu Kiệt ở trước mặt hắn cũng là không hề cố kỵ cùng chúng nữ tán tỉnh. Sớm đã cắt, mặt đỏ tới mang hai, nói tông phỉ mệnh tựa như nhanh lượng hướng bên ngoài rừng trúc ra đi. Phúc, ha ha, chương 150, chúc ốc xuân sầu, 2, chương 150, chúc ốc xuân sầu, 2, nhìn Tiểu Hòa Thượng kia khả ái như thế buồn cười. Chúng nữ nhịn không được cười lên, Tiểu Vũ càng là cười đến trước ngựa lật ra sau. Không có một chút thuộc nữ dạng, nghe phía sau tiếng cười, Tiểu Hòa Thượng ngay cả đi đều bất đi, trực tiếp phát chân liền chạy, chỉ một hồi liền chạy không thấy bóng dáng. Lần này chúng nữ càng là cười đến không được. Triệu Kiệt ngược lại là không có cười, chỉ là một đôi sắc con mắt thẳng tại chúng nữ không trô ở loạn run trên ngọc phong quét mắt, sau một lát, chúng nữ cũng ngưng cười. Nhìn Triệu Kiệt sắc lang dạng, Sở Diễm không khỏi lấp nói, cả ngày nhìn còn không có nhìn đủ à, chúng ta tiến nhanh trong phòng trúc xem một chút đi, tiếp lấy đi đầu hướng phòng trúc đi đến, mặt khác chúng nữ gặp đuổi theo sát. Khâu Doanh Doanh trải qua Triệu Kiệt bên người lúc, Vũ Mị lườm hắn một cái, dịu dàng nói, thử một không nghĩ tới ngươi thế mà háo sắc như này, ta thật không biết lúc trước làm sao lại coi trọng ngươi. Nói xong cũng đi theo, đang quyết định làm Triệu Kiệt nữ nhân một khắc này, nàng liền làm xong các loại chuẩn bị tâm lý, bao quát Triệu Kiệt khả năng tồn tại đông đảo nữ nhân. Nàng nói như vậy cũng chính là muốn chế nhạo một chút Triệu Kiệt mà thôi. Cuối cùng chỉ còn lại có cái Bưu Sở Hồng, nhìn xem Bưu Sở Hồng kính cẩn nghe theo bên trong mang theo khảm kha thần sắc. Triệu Kiệt mỉm cười kéo qua tay của nàng, ôn nhu vuốt ve bên dưới khuôn mặt của nàng, nói, chớ khẩn trương, ta là thật tâm thích ngươi, chỉ cần ngươi tốt nhất nghe lời ta sẽ thật tốt đối với ngươi, cho ngươi bên dưới tinh thần gông xiềng đều chỉ là vì để phòng bám nhất, ta tất nhiên là không sợ, nhưng cũng không thể để cho các ngươi đả thương nàng bọn họ đi, ta đối với mình nữ nhân sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, các nàng có thể được đến cái gì, ngươi một dạng cũng có thể đạt được. Hắn cũng nghĩ qua đem Vưu Sở Hồng giao cho Thủy Một Xuân, sau đó huấn luyện thành cùng chỉ bạc cái cổ tỷ muội một dạng mỹ nữ quyển, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tính toán, vài ngày trước hắn đem chính mình có mấy cái nữ nhân đàng hoàng cùng chúng nữ bằng giao. Khi chúng nữ nghe được chỉ bạc cái cổ tỷ bội lúc mặc dù không có cái gì quá mức kịch liệt phản ứng, nhưng hắn biết đó là bởi vì chỉ bạc cái cổ tỷ bội thân là dị tộc quan hệ, nếu như đổi thành chính mình cùng bảo, khó đảm bảo sẽ xuất. Hiện tình huống gì? Không nói mặt khác, chỉ nói chúng nữ tại biết Bưu Sở Hồng bị hắn hạ tinh thần công xiềng, loại này ác độc mật pháp lúc nhìn hắn điệu nhãn thần, trong lòng của hắn liền có chút buồn chồn, thẳng đến hắn liên tục cường điệu chỉ là vì cam đoan vạn vô nhất hết, đợi nàng dung nhập đám người sinh hoạt nhất định cho nàng giải khai, chúng nữ thần sắc mới chuyển âm là tinh. Ân, Vưu Sở Hồng nu thuận nhẹ gật đầu, nàng hiện tại cũng không dám đối với Triệu Kiệt có bất kỳ phản kháng, loại kia sống không bằng chết thống khổ chỉ cần tưởng tượng cũng đủ để cho nàng toàn thân run rẩy. Đi, chúng ta cũng đi vào đi. Tiến vào phòng trúc, Triệu Kiệt cùng chúng nữ bốn chỗ nhìn xuống, phát hiện cả tòa phòng trúc chỉ có bốn cái gian phòng, không có phòng khách, có một gian khá lớn, nhưng bố trí lại đơn giản nhất, trừ một tấm giường trúc cùng treo trên tường mấy tấm tranh thủy mặc ngoài ra không có bất khác, mặt khác ba cái gian phòng bố trí được thì phải đẹp đẽ được nhiều, không sai biệt lắm sinh hoạt hàng ngày cần đều có chuẩn bị. Dạo qua một vòng, Triệu Kiệt tổng kết nói, nơi này quả thật không tệ, rất thích hợp chúng ta bế quan, đến, tất cả mọi người ngồi xuống đi, trước cho các ngươi nói một chút bế quan một chút chi tiết. Chúng nữ biết muốn nói chuyện chính, toàn bộ tại Triệu Kiệt chủ nhật ngồi xuống mầm. Triệu Kiệt có chút, cười, nói phu quân muốn cho các ngươi phục dụng đan dược danh tự hạnh hiệp dùng uống bọn họ ngạc chỉ bằng cách chi liên, đọc giáp nằm không nói thêm lời, viên thuốc này bởi vì dược hiệu cường đại, tương ứng dược tính cũng đi theo rất là bá đạo. Có chút không lắm khả năng liền sẽ rơi cái bạo thể mà chết hạ chẳng, lúc trước các ngươi phu quân ta phục dụng lúc thế nhưng là bị dày vò đến quá, hiểm lại càng hiểm gắng gượng vượt qua. Hoa, nguy hiểm như vậy à, không cần phải nói, kinh hô này khẳng định là Tiểu Vũ phát ra, nghe được có thể sẽ rơi cái bạo thể mà chết hạ chẳng, mặt của nàng đều tái rồi, trong lòng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân, nhìn là lại ném không ra vĩnh bảo thanh xuân, dù hoặc, lập tức một mặt khó xử. Bất quá cũng liền nàng một người phản ứng mãnh liệt như vậy, mà khác chúng nữ hay là một mặt lạnh nhạt, không để ý chút nào Triệu Kiệt lời nói, trông thấy Tiểu Vũ nhất kinh nhất sợ dáng vẻ, kém chút không có cười ra tiếng. Tiểu Vũ, ngươi Kiệt ca ca còn chưa nói xong đâu, ngươi cứ yên tâm đi, hắn cũng không bỏ được để cho ngươi bước lên lớn như vậy hiểm. Khâu Doanh Doanh mỉm cười nói ra. Ha ha, ta đương nhiên không thể để cho chúng ta đáng yêu Tiểu Vũ bước lên lớn như vậy hiểm. Lúc trước ta sẽ nguy hiểm như vậy hoàn toàn là bởi vì không hiểu rõ dược tính chỗ trị. Hiện tại các ngươi lại khác biệt, có ta vị này thần giai cao thủ tại, lại thêm song tu trợ giúp, cam đoan các ngươi có thể vô kinh vô hiểm hấp thu dược hiệu. Nghe được song tu, chúng nữ sắc mặt lập tức đỏ lên, một mảng lớn bạch nhãn thẳng hướng Triệu Kiệt vung đi qua, mà Tiểu Vũ thì là vô vô bộ ngực đầy đặn, đáng yêu lẻ lưỡi, nói làm ta sợ muốn chết. Còn tốt, còn tốt, đám người bị Tiểu Vũ cái này động tác khả ái chọc cho lại là cười một tiếng, đợi tiếng cười lắng lại sau, Sở Diễm hỏi, Kiệt, chúng ta nhiều người như vậy cũng không thể cùng một chỗ phục dụng đi, ngươi dự định từ ai bắt đầu? Hắc hắc, ta là không quan trọng, các ngươi thương lượng một chút tốt với hắn mà nói ai giếng, đến xác thực không quan trọng, dù sao đều là nữ nhân của hắn, đương nhiên, tại uống thuốc trước đó, mượn song tu tên tuổi trước thoải mái bên trên nhất sảng là lại khó tránh khỏi. Nếu quả thật muốn chọn một cái lời nói, trong lòng của hắn hy vọng nhất hay là Bưu Sở Hồng, lý do có hai điểm, một, Bưu Sở Hồng hiện tại vẫn còn tấm thân xử nữ, từ khi thu phục nàng sau đều không có thời gian hưởng dụng, trong lòng của hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Hai, mặc dù hắn có nắm chắc để chúng nữ vô kinh vô hiểm hấp thu hết nghịch tiên thần đan nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào vẫn còn không biết, để Bưu Sở Hồng cái thứ nhất đến, ít nhiều có chút thí nghiệm thành phần, dù sao so. Với Bưu Sở Hồng, hắn cùng mặt khác chúng nữ tình cảm phải thâm hậu được nhiều. Chúng nữ tập hợp một chỗ thương lượng sẽ, cuối cùng do Sở Diễm tuyên bố, chúng ta mấy cái tỷ muội thương lượng một chút, cuối cùng quyết định Bưu muội muội là cái thứ nhất, Tiểu Vũ cái thứ hai, Lâm muội muội cái thứ ba. Ta là cái cuối cùng, trình tự chính là như vậy, dự định chừng nào thì bắt đầu, các nàng để Bưu Sở Hồng tới trước nguyên nhân, cùng Triệu Kiệt lý do thứ nhất ngược lại là không sai biệt lắm. Kết quả này chính là Triệu Kiệt hy vọng, mắt nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Bưu Sở Hồng, ý cười đầy mặt nói, muốn toàn bộ hấp thu đan dược dược hiệu có chút tốn thời gian, bằng các ngươi phu quân ta lúc đó hoàng giai tu vi đều dùng thời gian một tháng, các ngươi mặc dù có ta hỗ trợ, nhưng thời gian nửa tháng khẳng định là ắt không thể thiếu, thời gian quý giá, dù sao cũng không có việc gì, đêm nay liền bắt đầu đi. Lúc này Tiểu Vũ lại kêu lên, muốn lâu như vậy à, một người liền muốn nửa tháng, sáu người kia không phải muốn ba tháng? Chương 151, cổ lão động tác. Chương 151, cổ lão động tác. Tại phòng trúc lớn nhất trong phòng, Bưu Sở Hồng chính cục xúc bất an ngồi ở trên giường, nàng biết đợi lát nữa chính mình muốn gặp phải là cái gì, mặc dù trong lòng có điểm không cam lòng, nhưng mỗi lần sinh ra ý nghĩ thế này, trong não loại kia giống như kim châm một dạng không phải người có thể tiếp nhận đau đớn. Không để cho nàng đến không tranh thủ thời gian bứt bỏ ý nghĩ thế này. Kỳ thật nàng từ khuất phục một khắc kia trở đi, nàng liền đã nhận mệnh, hôm nay kết cục như vậy sớm tại trong dự liệu của nàng, chỉ là thế đến trước mắt, quan hệ hàng chính mình trinh tiết, trên tâm lý tự nhiên sinh ra một chút tâm tình mâu thuẫn. Lúc này Triệu Kiệt một mặt sắc đẩy cửa đi đến, Ngân Tiếu đạo, hắc hắc, Hồng Nhi, sắc trời không còn sớm, chúng ta giếng, đậu phòng, đợi lát nữa tại uống thuốc đi. Chính là Bưu Sở Hồng nguyên lai liền căng thẳng thần kinh giống như bị châm ngòi một chút giống như, toàn thân một trận run rẩy, thân thể không tự chủ được hướng giữa giường bên cạnh rụt rụt. Triệu Kiệt tựa như không nhìn thấy mỹ nhân dáng vẻ khẩn trương, thuần thục cởi hết quần áo trên người. Hiện tại hắn đối với cái này thoát y kỹ thuật có thể nói là thuộc như cháo. Nếu bàn về thoát y tốc độ, hắn tự nhận thiên hạ đệ nhị, không ai dám nhận thứ nhất. Chân chùi lấy thân thể, xoa xoa tay, ngân cởi hướng cảng mỹ nhân từng bước đi đến. Đêm xuân khổ ngắn, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Hắc hắc hắc, một cái bay nào, đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, không ngừng lục lọi, bờ môi lập tức in lên mỹ nhân cặp môi thơm. Bưu Sở Hồng bản năng quay đầu ra, kịch liệt giằng co, nhưng còn không có dễ dụ hai lần, đột nhiên kêu đau đớn lên tiếng. Sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán giống nước một dạng chảy xuống, bất quá khả năng thống khổ còn tại nàng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, quả thực là cắn môi không có để cho lên tiếng đến. Chỉ là bờ môi là đã là vết máu loang lổ. Triệu Kiệt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, dừng lại trong tay động tác, một mặt đau lòng nói ra, đã sớm để cho ngươi hảo hảo nghe lời, ngươi nhìn. Lại thụ những này oan uổng tội đi, nhanh ổn định lại tâm thần, cái gì cũng đừng nghĩ, thống khổ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Một lát sau, mỹ nhân bắp thịt trên mặt rốt cục buông lỏng xuống, thở ra một hơi thật dài. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt, xem ra thống khổ đã qua. Phu quân ngươi tới đi, lần này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong liền nhắm mắt lại, một bộ nhậm quân xâm lược bộ dáng. Triệu Kiệt khỏe miệng hơi nhếch lên, một lần nữa in lên mỹ nhân còn lưu lại vết máu này môi son, đầu lưỡi cậy mở môi son, dùng sức quay đứng lên. Thật lâu, hai giờ môi mở, mỹ nhân kịch liệt thở hào hẹn, nghe cái kia đặc thù mùi thơm cơ thể, Triệu Kiệt trong mắt chớp động lên mãnh liệt dục hỏa, hắn đã là không thể nhịn được nữa. Hai tay thô lỗ xé rút lui lấy mỹ nhân trên thân lộn xộn địa y phục, vài rách từng khối bị ném giường. Một lát, mỹ nhân liền bị hắn lột thành một đầu trần trụi mỹ nhân ngư. Nhìn xem người như vậy ở giữa bưu vật, Triệu Kiệt không kịp chờ đợi lần nữa nhào tới. Toàn bộ thân thể dán lên mỹ nhân, hai tay xuôi theo eo kéo đi đi lên, thật chặt tỏi ở nàng cái kia dương liếu eo nhỏ. Dùng sức làm lấy cổ lão động tác. Không biết qua bao lâu, đại chiến rốt cục đã kéo xuống màn che, Bưu Sở Hồng không hổ là trời sinh cực phẩm mỹ nữ, lần thứ nhất chiến lực giống như này cường đại, cũng không có giống mặt khác chúng nữ một dạng bị hắn cho chơi đùa bất tỉnh nhân sự, chỉ là nằm nhồi Triệu Kiệt trên thân kịch liệt thở phì phò. Giúp mỹ nhân lau mồ hôi trên mặt, mỉm cười nói, "Thế nào? Về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi." Bưu Sở Hồng ngẩng đầu, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, nói ân, người ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bất quá ngươi cần phải đối với người ta tốt đi một chút. A, nàng hiện tại rất có điểm phá bình phá xuất tâm lý, tự nhiên không cách nào phản kháng, còn không bằng bung ra ý chí hưởng thụ, mà vừa rồi Triệu Kiệt cũng quả thật làm cho nàng hưởng thụ đẳng vân giá vũ mỹ diệu khoái cảm. yên tâm đi, hiện tại ngươi cũng nên uống thuốc mỹ nhân châu tiếp nhận nam nhân ân sủng, lại thêm trời sinh cực phẩm mỹ cốt, một cái bình thường dáng tươi cười tận hiện vũ mị chi sắc, kém chút để Triệu Kiệt cầm giữ không được, bận bịu hít sâu một hơi, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, từ dưới đất đống quần áo bên trong bay ra một cái ngọc bình, hưu một chút, ngọc bình liền bay vào trong tay hắn, vừa định đổ ra đang ăn dược, đột nhiên nhìn thấy mỹ nhân nằm nhoài trên người mình mỹ thái, nhãn châu xoay động, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Hồng Nhi, ngươi tu luyện là cái gì? Người ta tu luyện là Thiên Ma giáo thánh điện Thiên Ma sách, Thiên Ma mỹ hiện tại cũng coi như hơi có tạo thành. Vưu Sở Hồng kỳ quái nhìn Triệu Kiệt một chút, nói ra. Triệu Kiệt cười hắc hắc, nói nguyên lai là Thiên Ma sách bên trong kèm theo một tiên nội công tâm pháp, chiếu nghĩa phụ của ngươi võ công đến xem, cái này Thiên Ma mỹ cũng lợi hại không đến đi đâu, dứt khoát phu quân khác dạy ngươi một loại công pháp, cam đoan so ngươi Thiên Ma mỹ lợi hại, như thế nào? Người ta đều nghe phu quân ngươi, thế nhưng là người ta đều đã đến tiên giai cảnh giới, chân khí vận hành lộ tuyến có thể nói đổi liền đổi sao? Triệu Kiệt nói lời nàng cũng không dám nói một cái không chữ, mà lại tại nàng nghĩ đến, có thể làm cho Triệu Kiệt loại này thần giai cao thủ nói lợi hại công pháp chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, nàng thế nhưng là căn bản đều không có nghĩ tới Triệu Kiệt loại này làm tầng sâu dụng ý người khác không được, bất quá ngươi có phu quân ngươi ta đương nhiên không thành vấn đề, đợi lát nữa sau khi dùng thuốc, ngươi phải buông lỏng, không cần khống chế chân khí vận hành, hết thể giao cho phu quân là được rồi, trong lòng nghĩ thầm, hắc hắc, không biết tiên sinh mỹ cốt cực phẩm mỹ nữ tu luyện ngọc nữ tâm kinh sau sẽ là cái bộ dáng gì, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Ân, biết. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, nhớ kỹ phải buông lỏng. Từ trong bình ngọc đổ ra khỏa Lịch Thiên thần đan, cho mỹ nhân ăn bảo, thần đan vào miệng tan đi, Triệu Kiệt lập tức vận hành lên hoàng đế nội kinh bên trong công pháp song tu, chủ đạo hai người chân khí trong cơ thể thông qua tiếp hợp bộ vị vận hành, mặc dù lúc trước Triệu Kiệt lần thứ nhất song tu hoàn toàn là đang bị động, không cách nào khống chế tình huống dưới tiến hành, nhưng qua dài như vậy một đoạn cũng liền không đến một năm thời gian, hắn đã sớm nắm giữ song tu pháp môn. Hắn có thể rõ ràng trông thấy trên tinh thần mỹ nhân trong đan điền, trong kinh mạch. Tình cảnh, từng luồng màu tử kim đan dược dược hiệu chân khí không ngừng từ trong đan điền thăng khí. Đi theo Triệu Kiệt cùng Vưu Sở Hồng chân khí dựa theo Thiên Ma Mị hành công lộ tuyến ở trong kinh mạch vận hành, mỗi vận hành một chu thiên, liền có một phần nhỏ chân khí bị Triệu Kiệt cùng Vưu Sở Hồng chân khí hấp thu, trở thành hai người chân khí một bộ phận. Thời gian dần trôi qua, chân khí tại bất chi bất giác hắn đã thoát ly lúc đầu vận hành lộ tuyến, dựa theo một đầu hoàn toàn mới lộ tuyến vận hành đứng lên, mà từ trong đan điền dâng lên chân khí cũng càng ngày càng cường đại, nhưng ở song tu tác dụng dưới, hay là một chút xíu bị hai người chân khí hấp thu. Không biết qua bao lâu, trong đan điền mãnh liệt chân khí rốt cục lắng xuống. Chân khí lại đang hai người thể nội vận hành một chu thiên, Triệu Kiệt mới thu công, nhìn xem mỹ nhân hay là nhắm chặt hai mắt, cũng không quấy rầy, biết nàng là tại trải nghiệm đột nhiên bạo tăng công lực, dựa theo hắn tính toán, Vưu Sở Hồng hiện tại cũng đã đạt đến đế giai cảnh giới, đối với lần thứ nhất liền có thể có hiệu quả như vậy, hắn vẫn là rất hài lòng, kiên nhẫn chờ đợi mỹ nhân tỉnh lại. Ước chừng qua một chén trà thời gian, Vưu Sở Hồng mới mở hai mắt ra, trong mắt đều là thần sắc mừng rỡ, nhìn thấy Triệu Kiệt chính mỉm cười nhìn nàng, nở nụ cười xinh đẹp, nói phu quân, người ta đã đạt tới đế giai cảnh giới, thật sự là thật cao hứng. Nhìn chăm chú mỹ nhân gương mặt, Triệu Kiệt trong lòng có chủng không nói ra được kỳ lạ cảm giác, vũ mị chi chủng mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm, băng lanh bên trong mang theo một loại điên đảo chúng sinh mê người chi mị, ngọt ngào tiếng cười giống như có thể câu hồn đoạt phách thuốc hồn thuốc, lại phản phất có thể trong nháy mắt người băng phong tâm vùng địa cực chi phong, hết thể đối lập lộ ra một cỗ hài hòa, tuyệt đối là một cái mâu thuẫn cộng sinh thể. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời hào hứng dâng lên lại sáng tạo ra một cái chân chính với điên đảo chúng sinh tuyệt thế bưu vật, nguyên bản hắn cũng chính là muốn thử xem, nếu như mỹ nhân tu luyện đằng sau khiến người ta cảm thấy dở dở ương ương lời nói, hắn cùng lắm thì cực khổ nữa một chút, hao phí điểm chân khí đem mỹ nhân biến trở về đến. Đương nhiên, nếu như không có nghịch tiên thần đan trợ giúp, muốn đạt tới loại hiệu quả này mặc dù không thể nói là không có khả năng, nhưng ít ra cũng phải là mấy chục năm sau, bất quá đến lúc đó mỹ nhân hơn phân nửa cũng thành lao thái bà. Ngọc nữ tâm kinh coi trọng chính là thanh tâm quả dục, cái này cùng độ tĩnh trai phạm độ tĩnh quyết rất là tương tự, khác biệt chính là phạm độ tĩnh quyết càng nhà coi trọng tâm cảnh tu luyện, bởi vậy mới có thể dẫn đến độ tĩnh trai đệ tử tu vi càng cao, người liền càng băng lãnh. Ở lại một hồi, mới mỉm cười nói, hiện tại biết cao hứng đi, vừa mới bắt đầu còn không biết là ai liều mạng dây rùa đâu, ngươi còn nói, người ta cùng ngươi cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt, mặc dù đối với ngươi có chút hảo cảm, nhưng còn căn bản không có đến loại trình độ này thôi. Người ta dãy rủa một chút cũng là bình thường a, nói gương mặt xinh đẹp bò lên trên hai chánh đỏ ửng, kém chút không có đem Triệu Kiệt mê đến không biết đông nam tây bắc. Hắc hắc, hiện tại chính sự cũng đã làm xong, chúng ta cũng nên chương 152, đường về chương 152, đường về tại cách Tung Sơn Thiếu Lâm tự không xa trên một đầu quan đạo đang có mấy thớt ngựa cùng một cỗ rộng thùng thình xe ngựa xa hoa đang chậm rãi đi vào, ngồi tại trong đó trên một con ngựa cao lớn chính là một cái tuổi trẻ tuấn tiếu người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi kia lại chính là tại Thiếu Lâm tự xuất quan không bao lâu Triệu Kiệt, nếu hắn tại cái này, như vậy không cần phải nói. Phía sau chiếc kia rộng thùng thình xe ngựa xa hoa bên trong ngồi khẳng định là hắn sáu vị tiểu thê mỹ thiếp. Nhìn xem dọc theo đường đơn điệu phong cảnh, Triệu Kiệt lại nhịn không được hít miệng, nhớ tới một ngày trước biết hai chuyện làm hắn rất là buồn bực sự tình. Từ ba ở phòng trúc ngày đó tính lên, đến Triệu Kiệt cùng Sở Diễm xuất quan, đã dòng dã đi qua 3 tháng lại 8 ngày, mà bọn hắn tại Thiếu Lâm tự cũng đợi gần 4 tháng rồi, không nói tiểu Vũ cái này lịch ngậm gây sự nha đầu, liền ngay cả hắn đều có chút không chịu nổi, dù sao muốn một cái cả ngày thịt cá đại thiếu gia liên tục ăn mấy tháng thức ăn chay, quả thật có chút ép buộc. Từ phía sau núi sau khi xuống tới, hắn liền tiến vào giam giữ ngũ độc giáo giáo chủ Vu Chính Khiếu gian phòng, cũng không nói nhảm, trực tiếp đối với Vu Chính Khiếu làm tinh thần gông xiềng để hắn bàn giao ra cuối cùng một tấm tàng bảo đồ chỗ đi, nhưng lấy được kết quả lại làm cho hắn rất là khó chịu, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói khó chịu, chí ít tại phương diện nữ nhân hắn hay là rất khát vọng. Ngươi nói cái gì? Cuối cùng một tấm tàng bảo đồ tại Chu Nho Quốc? Nghe xong Vu Chính Khiếu lời nói, Triệu Kiệt có chút không thể tin được mà hỏi, phải biết Chu Nho Quốc cùng Thiên Phong Đế Quốc thế nhưng là cách biển rộng mênh mông, tàng bảo đồ tổng không đến mức là chính mình thổi qua đi à, nếu quả như thật đúng vậy nói, vậy cũng quá bất hợp lý. Là thật, thuộc hạ làm sao dám lừa gạt bản vương? Vu Chính Khiếu đội và nói, có thể trở thành nhất giáo chi chủ, trong đó chỗ bỏ ra cố gắng cùng gian khổ tự nhiên không phải một lời có thể lấy đạo tận, hắn tự nhận chính mình cũng coi là trải qua thế gian cực khổ, nhưng vừa rồi hắn mới biết được hắn thật sự là lớn sai, đặc biệt sai, mà lại sai vô cùng. Triệu Kiệt để hắn cảm nhận được cái gì mới gọi là chân chính thống khổ, tại loại này muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị tra tấn bên dưới, hắn không thể không thấp kém đã từng cao quý đầu, trở thành người khác một kẻ nô lệ. Vậy cái kia tấm bản đồ bảo tàng là thế nào lưu lạc đến Chu Nho Quốc? Luôn không khả năng là chính mình trôi qua đi a. Triệu Kiệt suy nghĩ một chút, cảm thấy Vu Chính Khiếu xác thực không có khả năng lừa hắn, cũng không dám lừa hắn, thế là tò mò hỏi. Về tiểu vương ra lời nói, năm đó cái kia mang theo tàng bảo đồ hộ pháp vì trốn tránh Thiên Phong Võ Lâm nhân sự truy sát bất đắc dĩ viễn độ chủ dương, đi đến Chu Nho Quốc. Tin tức này cũng là thuộc hạ gần nhất mới điều tra ra, bất quá chỉ biết là hắn tại Chu Nho Quốc thành lập cái tên là Quỷ Đạo Lưu Môn Phái, bởi vì Quỷ Đạo Lưu Môn Phái này tại Chu Nho Quốc thập phần thần bí, cho nên cũng không có tra được tiến một bước tin tức, xin mời tiểu vương ra trách phạt. Xem ra nơi khác năng lực thích ứng hay là rất mạnh, biết thân là thuộc hạ nên nói cái gì nói. À, thì ra là thế, ngươi làm được phi thường tốt, để cho ngươi thủ hạ tiếp tục điều hành, như đó có cái gì tính thực chất phát hiện, bản vương trùng điệp có thưởng. Là, tiểu vương gia mang theo Vu Chính Khiếu hướng về gian phòng đi đến, hắn vừa rồi để chúng nữ đi trong phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị hôm nay liền rời đi Thiếu Lâm tự, mới vừa đi tới cửa phòng liền thấy Hoàng Thiện đang đứng ở nơi đó chờ lấy. Nhìn thấy Triệu Kiệt trở về, Hoàng Thiện tranh thủ thời gian thi lễ một cái, đằng sau cùng đi theo vào phòng. Hắn sớm tại 2 tháng trước liền trở lại, nghe nói Triệu Kiệt đang bế quan, hắn đành phải an tâm tại Thiếu Lâm ở lại, thẳng đến vừa rồi mới bị chùa Khăn Hòa Thượng cáo chi Triệu Kiệt đã xuất quan, thế là liền vội vã chạy đến. Khi nhìn đến Hoàng Thiện lúc, Triệu Kiệt lập tức liền nhớ tới cái kia phượng bảng xếp hạng thứ 3 mỹ nữ Tống Di Di. Ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi, Hoàng Thúc, sự tình làm được thế nào? Hoàng Thiện cẩn thận nhìn Triệu Kiệt một chút, đắp, về tiểu vương ra, nguyên bản thuộc hạ dựa theo cái kia thân đồ báo lời nhắn nhủ manh mối đã tìm tới quan tông cô nương địa phương. Thế nhưng là, nghe chút thế nhưng là lời này, Triệu Kiệt lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Trầm giọng nói, nhưng mà cái gì? Hoàng Thiện len lén lau mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước miếng, nói thế nhưng là Tống cô nương lại sớm một bước được người cứu đi. Sớm một bước được người cứu đi? Có ý tứ gì? Cảm giác được Triệu Kiệt cũng không phải là rất tức giận, Hoàng Thiện dẫn theo tâm rốt cục hơi buông xuống điểm, ngày đó bọn hắn cùng mấy cái Thiếu Lâm hòa thượng đuổi tới nhìn thấy Tống Di Di đã được người cứu sau khi đi, trong lòng của hắn cái kia hận à, hận cha mẹ không có cho hắn đa sinh 2 cái chân, bằng không thì cũng không đến mức sẽ rơi người một bước. Thuộc hạ lúc chạy đến, những cái kia trông coi Tống cô nương địa nhân đã tử thương hầu như không còn, chỉ có một cái còn có một hơi, từ trong miệng hắn biết được, tại thuộc hạ đến trước đó ước chừng 1 khắc đồng hồ thời gian, có mấy người đem Tống cô nương cấp cứu đi, bất quá hắn cũng không biết mấy người kia thân phận. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, Triệu Kiệt thở dài, nói việc này cũng không thể trách ngươi, ngươi đi thu thập một chút đi, sử dụng hết cơm trưa chúng ta liền rời đi, hắn nguyên bản còn muốn dùng điểm tay điểm đem Tống mỹ nhân thu. Hiện tại xem ra là ngâm nước nóng, ít nhất là tạm thời ngâm nước nóng. Sử dụng hết sau bữa cơm trưa bọn hắn liền đi cùng Kiến Chí chào từ biệt, mà môn phái khác người sớm tại 3 tháng trước trận kia thảo luận đại hội sau liền đã lần lượt rời đi, liền ngay cả Tống Đào cùng Đường Bách Cường cũng đã sớm kiếm cơ rời đi, dù sao chỉ có đến chính mình cái bệ mới có thể tính chân chính an toàn. Dưới chân núi trong huyện thành mua mấy thất ngựa cùng một chiếc xe ngựa, đám người hướng nam xuất phát, nguyên bản theo lúc trước chế định kế hoạch, bọn hắn là hẳn là đi hướng đông, sau đó thẳng tới ở vào Vân Hà Sơn độ tinh trai, làm sao Tiểu Vũ thẳng quấn lấy Triệu Kiệt, muốn Triệu Kiệt cùng với nàng đi thuộc sơn gặp nàng phụ thân. Hắn đều để người ta nữ nhi ăn. Hiện tại đi bái phỏng một chút người ta đúng là hợp tình lý, mặc dù trong lòng của hắn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, tiền lệ này vừa mở, Khâu Doanh Doanh cũng muốn hắn đi khâu ra một chuyến, hắn tự nhiên là không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, miệng đầy đáp ứng xuống. Cái này đáp ứng kết quả chính là bọn hắn đến Vân Hà Sơn ngày ít nhất phải trễ 2 tháng, cái này cũng chưa tính trên đường cùng đi 2 nữ trong nhà chậm trễ thời gian. Hoàng Thiện dục ngựa tới gần Triệu Kiệt, cung thanh đạo, "Tiểu vương gia, nơi đây trong phạm vi mấy trăm dặm đều không có cái gì lớn huyện thành, đêm nay chúng ta là không phải chăng muốn tại phụ cận tìm cắm trại địa phương?" Hắn biết lúc này Triệu Kiệt tâm tình không tốt lắm, cho nên lời nói được đặc biệt coi chừng. "Ân, tốt a, chính rít gào ngươi đi xem một chút có cái gì địa phương thích hợp cắm trại." Triệu Kiệt suy nghĩ một chút, quay đầu đối với Vu Chính Khiếu nói ra, Vu Chính Khiếu cùng bảng ban cùng bọn hắn đồng hành chỉ có thể coi là thuận lộ, Triệu Kiệt để bọn hắn về riêng phần mình trong giáo triệu tập thủ hạ, cụ thể muốn làm gì, chính hắn cũng không biết, dù sao trước tiên đem lực lượng nắm giữ ở trong tay lại nói. "Là, tiểu đôn gia." Vu Chính Khiếu lên tiếng, dùng ngựa chạy vội ra ngoài. Mọi người tại một chỗ tới gần hồ nước trên sườn núi An Hạ Doanh, chống lên một lớn một nhỏ 2 cái lều vải nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 2 người nghỉ ngơi, mà đường kính lớn kính lại khoảng trường dài hơn 1 trượng, nhìn bên trong ngủ cái 10 mấy người đều sẽ không chen chúc. Cái này lều vải lớn là Triệu Kiệt cố ý bàn giao Hoàng Thiện mua, mục đích thôi, hắc hắc. Không cần phải nói các vị đều hiểu. Mấy người cơm tối là 2 cái tại bên cạnh trong rừng cây bắt thỏ rừng, cái này nướng thỏ rừng làm việc Triệu Kiệt mấy người bọn hắn đại nam nhân mặc dù sẽ, nhưng hương vị xác thực không dám lấy lòng, cho nên chỉ có thể phiền phức hắn mấy cái tiểu thê. Đơn giản giải quyết vấn đề cơm tối, Triệu Kiệt cùng chúng nữ ngồi ở bên hồ nghỉ ngơi, nhìn qua phản xạ từng tia màu bạc ánh trăng yên tĩnh mặt hồ, cảm thụ được có chút thổi qua thanh phong, nghe nhẹ nhàng lá cây tiếng ma sát, tâm tình coi là thật không nói ra được. Hạ Ý Khâu doanh doanh tựa ở Triệu Kiệt bên người, sâu kín hỏi: "Phu quân, ngươi thật muốn dẫn chúng ta về vương phủ sao?" Mặt khác chúng nữ cũng đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Triệu Kiệt, trong mắt mang theo chờ mong. Cùng một ít bất an, các nàng yêu tha thiết Triệu Kiệt, có thể cùng Triệu Kiệt bạch đầu giai lão tất nhiên là các nàng suốt đời lớn nhất tâm nguyện, nhưng các nàng cũng chỉ là bình dân bách tính, cùng Triệu Kiệt hoàng tộc thân phận chênh lệch rất xa, chỉ cần Triệu Kiệt phụ mẫu làm người truyền thông có thể là quan niệm tương đối bảo thủ nói liền chắc chắn sẽ không tán thành chuyện tốt của bọn hắn, mặc dù sự thật chứng minh Triệu Kiệt phụ mẫu cũng không phải là người như vậy, nhưng quan hệ hàng chính mình trung thân đại sự, mà lại bất kỳ sai lầm đều có thể tạo thành trung thân tiếc nuối, khẩn trương cùng bất an hô hào lại chỗ khó tránh khỏi. Ha ha, đương nhiên, các ngươi đều là lao bà của ta, đương nhiên muốn dẫn các ngươi trở về nhìn một chút. Công công bà bà tay ngăn lại mỹ nhân eo thon, mỉm cười nói, các ngươi cũng đừng hòng nhiều lắm, phụ vương cùng mẫu thân sẽ tiếp nhận các ngươi, nếu như đến lúc đó cảm thấy câu thúc, không muốn ở tại vương phủ, chúng ta có thể chính mình tìm nơi phong cảnh tươi đẹp địa phương xây lại một tòa vương phủ, như thế không liền có thể lấy tiêu giao tự tại. Tiểu Vũ tại Triệu Kiệt trong ngực điều chỉnh cái tư thế thoải mái, nghi ngờ hỏi, vậy ngươi về sau không cần kế thừa phụ vương của ngươi vương vị sao? Ân, đây cũng là cái vấn đề cố làm ra vẻ trầm tư sẽ, nghiêm mặt nói, có một cái cực kỳ tốt biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Biện pháp gì? Hắc hắc, các ngươi vi phu quân sinh mấy cái nhi tử, tương lai liền do chúng ta nhi tử đi kế thừa tước vị không phải? Các ngươi nói, phu quân biện pháp này thế nào? Nói tay không an phận trong ngực Tiểu Vũ trên thân vuốt ve. Đại phôi đản không biết xấu hổ, ai muốn cho ngươi sinh con, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi giống như mới 11 tuổi a, một chút như thế số tuổi liền nghị sinh con, đối mặt chúng nữ cộng đồng thảo phạt, Triệu Kiệt đương nhiên sẽ không yếu thế, trang nghiêm biểu thị công khai nói ta làm sao không biết hẹn, nối roi tông đường chính là thiền kinh địa nghĩa sự tình, mà lại phụ vương chỉ một mình ta nhi tử, các ngươi cho ta đa sinh mấy cái nhi tử cái này rất bình thường đi, còn có. Tuổi con nhỏ lại không phạm pháp, tuổi con nhỏ còn không phải như vậy đem các ngươi mấy cái làm cho hoa hoa kêu to. Chương 153, tình thú giới sự kiện quan trọng. Chương 153, tình thú giới sự kiện quan trọng. Ta làm sao không biết lễ, nối roi tông đường vốn là thiền kinh địa nghĩa sự tình. Phụ vương liền ta một vị dòng dõi, các ngươi vì ta nhiều thêm mấy cái dòng dõi không phải rất nên sao? Lại nói, trẻ tuổi lại không tuân lễ pháp, ta tuy còn trẻ tuổi, không phải cũng một dạng có thể để các ngươi mấy cái vui lòng phục tùng. Ngươi còn nói, không đứng đắn, miệng lưỡi chân trù, nghe được nửa câu đầu lúc, mấy vị nữ tử còn cảm thấy Triệu Kiệt nói có lý, làm nhân thế, miên diên tử tự đúng là các nàng ứng tận trách nhiệm. Cũng không có ngờ tới nửa câu nói sau phòng đột chuyện, đem Triệu Kiệt cái kia không giữ lễ tiết đếm được bản tính triển lộ không bỏ sót. Vui cười đùa giỡn một lát sau, Triệu Kiệt nghiêm mặt nói, tốt, việc này quyết định như vậy đi. Đợi chuyện chỗ này, liền theo ta về vương phủ, nhiều nhất bất quá 3 tháng. Đến lúc đó, Lam Nhi cũng nên lâm buồn. Chúng nữ ôn thuận gật đầu. Nghe Triệu Kiệt đề cập Lam Nhi cũng sắp sinh lúc, các nàng trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ hâm mộ. Triệu Kiệt nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại ôn nhu nói ra, ta có cái đề nghị. Tối nay ánh trăng trong sáng, nước hồ thanh tịnh, chúng ta tại Thiếu Lâm những ngày qua đều không thể hào hào tắm rửa. Không bằng ngay tại trong hồ này rửa mặt một phen, còn có thể bẫy bùng, các ngươi ý như thế nào? Vừa dứt lời, Tiểu Vũ lập tức nhảy cẫng nói tốt lắm, mấy ngày nay thực sự khó chịu gấp. Cái này chỉ sợ không ổn đâu. Khâu doanh doanh ngượng ngùng đạo, nơi đây dù sao cũng là giã ngoại, như bị người nhìn thấy nhưng như thế nào là tốt. Sở Diễm cùng Đường San San cũng phụ họa theo đôi. So với người bên ngoài, ba người các nàng càng thêm cẩn thận, chớ nói tại giã ngoại tắm rửa, chính là ở bên ngoài quần áo hơi có vẻ đơn bạc, đều sẽ cảm giác đến không được tự nhiên. Lâm Thục Ni cùng Bưu Sở Hồng dù chưa phản đối, nhưng cũng chưa từng đồng ý, hiển nhiên là dự định theo chúng mà đi. Có gì phải sợ? Triệu Kiên xem thường, để hoàng thúc bọn hắn tại xung quanh thủ vệ chính là. Huống hồ các ngươi đừng quên, bây giờ các ngươi từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể tránh thoát các ngươi cảm giác, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn sợ mấy cái nhìn chỗ người. Nếu thật không yên lòng, không phải còn có các ngươi phu quân ta sao? Ta sao lại để cho người ta nhìn thấy mỹ hảo của các ngươi? Triệu Kiệt hướng dẫn từng bước. Hai người cùng tắm hắn thể nghiệm qua nhiều lần, nhưng bởi vì điều kiện có hạn, cùng mọi người cùng tắm mặc dù trong lòng mong mỏi, nhưng thủy chung không được cơ hội. Khó được có này ngày tốt cảnh đẹp, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Trải qua hắn một phen thuyết phục, Khâu Doanh Doanh ba nữ rốt cục miễn cưỡng đáp ứng. Phân phó Hoàng Thiện ba người tại ngoài hồ vây cảnh giới sau, Triệu Kiệt bước nhanh trở về bên hồ. Khâu Mỹ Nhân hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn, chúng ta muốn thay quần áo, ngươi xoay người sang chỗ khác không cho phép nhìn lén. Tiểu Vũ quệt mồm phụ họa, đối với, không cho phép nhìn lén. Hắc hắc, cái này cũng không muốn rồi đi. Triệu Kiệt cười đùa tí từ nói, nên nhìn đều nhìn qua, nên sờ cũng đều sờ qua, còn hại cái gì xấu hổ à? Nếu không ta trước thoát, nói, hắn thật bắt đầu cởi áo nuối dây lưng. Đối mặt Triệu Kiệt như vậy thẳng thắn, chúng nữ cũng đành phải đỏ mặt túi đầu xuống, bắt đầu cởi áo. Triệu Kiệt thấy thế, lưu loát rút đi quần áo, dẫn đầu nhảy vào trong hồ. Bình một tiếng, vẽ lên nóng ánh bọt nước. Nhìn qua trên bờ chúng nữ dần dần hiện lộ huyền chuyển dáng người, hắn không khỏi ngơ ngẩn, lại quên lau đi khỏe môi giọt nước. Ha ha, một trận tiếng cười như chuông bạc đem Triệu Kiệt tỉnh lại. Chưa kịp hắn thấy rõ, liên tiếp vài tiếng vào nước âm thanh truyền đến. Lo lắng Triệu Kiệt hào hứng quá cao, chúng nữ đều tránh ra thật xa hắn, một bên tắm rửa một bên lịch nước. Ngươi dội ta bậy, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười vui. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng gặp chúng nữ như vậy vui thích, Triệu Kiệt đột nhiên lòng sinh thương tiếc, không đành lòng phải dậy. Hắn vận chuyển chân khí, để thân thể phiêu phù ở trên mặt nước, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngâm tại thanh lương hồ trong nước, gió nhẹ nhẹ phẩy thân thể, rất cảm thấy hài lòng. Dễ dàng như vậy tự tại cảm giác hắn đã hứa cựu chưa từng trải nghiệm, có lẽ nên nói, một thế này hắn còn chưa bao giờ tắm rửa đến như vậy thư sướng. Hắn chậm rãi khép lại hai mắt. Trong mông lung, chợt thấy có người tới gần, lập tức trên mặt chính là một trận thanh lương, một chút nước hồ sặc vào mũi bên trong, làm hắn đột nhiên mở mắt. Khục. Khục hắn ho mấy lần, đem trong lỗ mũi nước lấy ra, con mắt hung tợn nhìn chằm chằm mấy cái bởi vì trò đùa quái đản đạt được mà vui cười không thôi thiếu nữ đẹp. Hai cánh tay hắn manh liệt dương, quát to, các ngươi mấy cái này tiểu nữ bỉ, lại dám trêu đùa phu quân của các ngươi, đơn giản chính là khuyết thiếu giáo huấn. Nhìn ta bắt được các ngươi về sau không lộ sạch y phục của các ngươi hung hăng giáo huấn một lần. Hi hi, Kiệt ca ca ngươi bắt không đến chúng ta, theo Triệu Kiệt làm bộ muốn đuổi theo, mấy cái kẻ đầu têu nhau nhau cười đùa tứ tán bơi ra. Mặc dù cười nói liên tục, trên mặt lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hắc hắc, các ngươi mấy cái này tiểu nữ bỉ, nếu như bị tiểu gia bắt được nhất định làm các ngươi cái chết đi sống lại, kỳ thật hắn sớm đã dùng thần thức dò xét đến chúng nữ muốn trêu cợt hắn, nhưng hắn cũng không muốn điểm phá. Hắn thấy, ngẫu nhiên dạng này đến một chút cũng không tệ, có thể bồi dưỡng nam nữ song phương tình cảm, bảo trì tươi mới cảm giác. Triệu Kiến song trưởng trên mặt hồ nhẹ nhàng một kích, vận lực đạo như du ngư bật lên, hướng bị tiếng nước cả kinh giật mình tại chỗ cũ đường san san bơi đi. Đợi đường san san giật mình chính mình đã thành mục tiêu thì đã trễ. Xoẹt một tiếng, hai người chui vào trong nước, lại nổi lên mặt nước lúc, đường san san đã bị Triệu Kiệt ôn nhu nắm ở trong ngực. Phu quân ngươi quá xấu rồi, trong ngực giai nhân mới đầu còn nhẹ nhẹ dãy rủa, dần dần hóa thành nhỏ vụn nói nhỏ. Nước hồ tràn ra vòng vòng gợn sóng, tỏa ra trên trời minh nguyệt. Triệu Kiệt mắt nhìn cách đó không xa đã hô hấp dồn dập chủ nữ, cười hắc hắc từ trong nước phi thân lên, đem trong ngực tạm thời không chịu nổi thúc dục đường san san đặt ở bên hồ trên đồng cỏ, lập tức hướng chúng nữ đánh tới. Chỉ là khổ hoàng thiện ba người ở bên ngoài chờ đợi suốt cả đêm. Ở sau đó dọc đường, không chỉ có Sở Diễm chư nữ, liền ngay cả hoàng thiện ba người đều phát hiện một kiện rất không tầm thường sự tình. Nguyên bản không phải đốn tại trong buồng xe cùng chúng nữ chơi đùa, chính là cưỡi ngựa cao to chạy vội phía trước Triệu Kiệt, bây giờ lại cả ngày ngồi tại vốn nên thuộc về hoàng thiện ba người xe ngựa xa phu vị trí bên trên đùi để đó một khối bóng loáng tấm ván gỗ, trên ván gỗ để đó tờ giấy trắng, cầm trong tay bút lông ở trên giấy vẽ lấy cái gì, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra làm cho người dùng mình ý cười. Chúng nữ muốn nhìn, nhưng mỗi lần hắn đều ý cười nói, hắc hắc, về sau các ngươi liền sẽ biết, cam đoan các ngươi đều sẽ ưa thích, sau đó liền đem vẽ giấu đi, không để cho các nàng xem. Vô luận các nàng cầu khẩn thế nào, làm sao nũng nịu đều không dùng. Đây càng là treo lên chúng nữ lòng hiếu kỳ, nhưng Triệu Kiệt không để cho các nàng xem, các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Triệu Kiệt nói tới cái kia về sau có thể sớm một chút đến. Ngay hôm đó, Triệu Kiệt lại như thường ngày ngồi tại phu xe vị trí bên trên vẽ lấy đồ vật. Hướng vẽ lên xem xét, chỉ gặp trên tờ giấy trắng vẽ lấy một vị cười nói tự nhiên tuyệt đại giai nhân, chỉ là này giai nhân mặc trên người quần áo cùng bình thường, hoặc là nói cùng thế giới này quần áo cách nhau rất xa, ngược lại là cùng hắn kiếp trước đồ tắm có chút tương tự. Không sai, trong bức tranh giai nhân mặc trên người đúng là hắn thiết kế đồ tắm. Mặc dù kiếp trước hắn bị lão đầu tử mang lên núi lúc còn không phải rất hiểu chuyện, lại từ lên núi sau cũng rất ít lại đến trong thành, nhưng dưới núi tiểu trấn hắn hay là thường xuyên đi. Cho nên trừ kém kiến thức một chút bên ngoài, đời trước của hắn cũng có thể xem như một cái bình thường người hiện đại, nên biết đều biết. Tại hồ nhỏ chơi đùa đêm đó, hắn luôn cảm thấy chúng nữ loa thể mặc dù mê người, nhưng giống như thiếu một chút cái gì. Đằng sau suy nghĩ Hứa Cửu mới hiểu ra, hắn nghĩ tới kiếp trước đồ tắm, loại kia có thể cho nữ nhân hiển thị rõ thân thể đường cong, phát huy đầy đủ ra nữ nhân tự thân mị lực trang phục. Mặc vào dạng này đồ tắm nữ nhân, tuyệt đối so với Trần Như Nhộng lúc đối với nam nhân càng có lực hấp dẫn. Vẽ xong cuối cùng một bút, Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này phía sau cửa khoang xe đột nhiên bị lặng lẽ đẩy ra, Tiểu Vũ đầu từ lúc mở trong khe hở lộ ra, con mắt thẳng vào hướng Triệu Kiệt trong tay vẽ nhìn đi. Triệu Kiệt mỉm cười, Tiểu Vũ ra đi. Nghe vậy, cửa xe ứng thanh mà mở. Xinh đẹp giai nhân quệt mồm đi tới, dịu dàng nói, thật không có ý tứ, mỗi lần đều bị ngươi phát giác. Vẽ lại không cho người ta nhìn, Kiệt ca ca đừng vẽ lên, hôm nay còn không có cho người ta nói cố sự đâu. Ai nói không cho ngươi xem? Cầm đi đi, bây giờ hắn thiết kế đồ tắm đã toàn bộ hoàn thành, tăng thêm mấy ngày trước đây vẽ ra, tổng cộng hơn 10 kiểu dáng. Những này đồ tắm đều là chuyên vì người trong lòng của hắn thiết kế, chỉ có thể mặc cho hắn một người thưởng thức, cho nên cho dù dùng hắn kiếp trước ánh mắt đến xem, cũng là tương đương tiền bệ. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, sau đó chính là may. Theo thừa hắn đúng vậy am hiểu, tự nhiên muốn đem họa tác giao cho chúng nữ, nhìn một chút các nàng bên trong ai tinh thông đạo này. Vài ngày trước giữ kín không nói ra, bất quá là muốn lưu cái lo lắng. Tiểu Vũ lập tức tươi cười rạng rỡ, coi là thật. Quá tốt rồi, lời còn chưa dứt, đã tiếp nhận Triệu Kiệt đưa tới họa tác. Nhưng mà chỉ nhìn một chút, gương mặt xinh đẹp liền bay lên ánh nắng chiều đỏ, đem vẽ nhét về Triệu Kiệt trong tay, gắt giọng, không đứng đắn. Kiệt ca ca lại vẽ dạng này vẽ, thử, ta muốn nói cho Diễm tỷ tỷ các nàng đi nói đi, quay người trốn về bộ xe, liền xe cửa đều quên đóng. Ha ha, Tiểu Vũ phản ứng sớm tại Triệu Kiệt trong dự liệu. Hắn trước cho nàng nhìn, vốn là muốn trêu chọc nàng. Hắn phát hiện Tiểu Vũ cùng Triệu Thi Thi quả thực tương tự, mặc dù tuổi tác chênh lệch gần 10 năm, lại là một dạng hồn nhiên ngây thơ. Khác biệt chính là, Tiểu Vũ thích nghe hắn kể chuyện xưa, mà Triệu Thi Thi tổng quấn lấy hắn theo nàng chơi bừa. Như vậy tương tự, thường để hắn không tự chủ được đem Tiểu Vũ coi như Triệu Thi Thi tới yêu yêu. Đương nhiên, Tiểu Vũ bản thân cũng là làm người thương yêu yêu khả nhi mà. Gọi Hoàng Thiện tiếp nhận lái xe sau, Triệu Kiệt cũng tiến vào buồng xe, thuận tay kéo cửa lên. Hiển nhiên trong buồng xe chúng nữ đã nghe Tiểu Học toàn cấp mưa đối với hắn không đứng đắn hành vi lên án. Gặp hắn tiến đến, Lục Đạo ánh mắt đồng loạt quan tới, trong mắt đã có hờn dỗi, lại giận ý cười nhạt. Sở Diễm mắt nhìn tiến đến Triệu Kiệt, lấy ra trong tay hắn hoạt tác. Chỉ nhìn một chút, gương mặt lập tức ửng đỏ, so với vừa nãy Tiểu Vũ càng hơn mấy phần. Vẽ khác người tất nhiên là một phương diện, khẩn yếu nhất là nữ tử trong tranh chính là nàng. Mặc dù cảm giác ngượng ngùng, nàng lại chưa như Tiểu Vũ giống như đem họa tác trả lại. Lấy những ngày qua đối với Triệu Kiệt hiểu rõ, nàng biết hắn đoạn sẽ không để lấy các nàng những này giai nhân không để ý, mà đi miêu tả những cái kia không lịch sự sự vật, ở trong đó tất có thâm ý nàng đem vẽ đưa cho mặt khác tỉ muội. Vũ Mị lườm Triệu Kiệt một chút, "Kiệt, đây chính là ngươi những ngày qua thần thần bí bí thành quả đi. Ngươi sẽ không phải nói chỉ là tiện tay vẽ xấu." Tự nhiên không phải, Triệu Kiệt thong dong cười nói, "Các ngươi phu quân ta sao lại không có việc gì? Lại nhìn người trong bức họa trên người phục sức, đó là ta đặc biệt cho các ngươi thiết kế. Như thế nào?" Con đập vào mắt, trong lòng của hắn đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, nhất định có thể để chúng nữ cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này suy nghĩ khác người thiết kế. "Cái gì? Cho chúng ta thiết kế? Cái này cũng có thể tính y phục sao?" Tiểu Vũ thanh âm càng ngày càng nhỏ, bất quá là mấy mảnh vải bóc, ngay cả thân thể đều che không kín mấy chữ cuối cùng yếu ớt muốt đều. Coi hắn chúng nữ thân sắc, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm. Triệu Kiệt mỉm cười, từ trong ngực lấy ra hơn 10 dương xếp xong họa tác, thầm nghĩ trong lòng, chính là muốn như ẩn như hiện, mới có thể hiển thị rõ phong thái. Bang tiểu gia ta ba tấc không nát miệng lưỡi, còn sợ mấy người các ngươi tiểu nương bị không ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Hh chương 154, cha ta bâng. Chương 154, cha ta bâng. Từ Triệu Kiệt đem bản thiết kế đưa cho chúng nữ nhìn sau, hắn lại về tới lúc trước sinh hoạt hình thức. Không phải tại trong buồng xe cùng người khác tiểu thê trêu chọc chơi đùa, chính là hăng hái rục ngựa lao vụt tại đội ngũ phía trước nhất. Nhìn hắn tâm tình như vậy vui vẻ, không cần nghĩ cũng biết cuối cùng chúng nữ khẳng định là khuất phục tại hắn dâm vi phía dưới, ngoan ngoãn may những cái kia khêu gợi bikini đồ tắm. Làm đệ nhất bộ hàng mẫu sau khi hoàn thành, Triệu Kiệt liền không kịp chờ đợi để dáng người nhất là nóng bỏng Sở Diễm đây là mấy nữ nhất trí nhận đồng mặc vào thử hiệu quả. Kết quả không thể nghi ngờ phi thường thành công, điểm này từ Sở Diễm sau đó cả ngày không cách nào đi ra buồng xe liền có thể thấy một đốm. Mà chúng nữ tựa hồ cũng ý thức được đồ tắm có thể ở một mức độ rất lớn tăng cường tự thân mị lực, bởi vậy đối với may đồ tắm ngược lại là mưu cầu danh lợi không ít. Dù sao chỉ là mặc cho Triệu Kiệt một người nhìn, có thể chiếm được phu quân niềm vui tự nhiên là các nàng cao hứng nhất sự tình. Mặc dù các nàng đều là hảo tỉ muội, không đến mức sẽ phát sinh tranh thủ tình cảm sự tình, nhưng người đều có tranh cường hào thắng chi tâm, nữ nhân cũng không ngoại lệ, đặc biệt là tại quan hệ đến chính mình người thương lúc, loại tâm lý này càng mãnh liệt. Chỉ bất quá chúng nữ ở giữa cạnh tranh đều là tại lẫn nhau hữu nghị trên cơ sở tiến hành, bởi vậy Triệu Kiệt cũng liền mừng rỡ hưởng thụ lấy. Thiếu gia, phía trước không xa có một cái trấn nhỏ không có tường thành, bình thường là nông thôn nông dân đi chợ địa phương, sắc trời đã gần đến giờ ngọ, chúng ta là không phải muốn đi nghỉ ngơi một chút? Hoàn Thiện từ đằng xa rụt ngựa mà quay về, hướng Triệu Kiệt bẩm báo. Ân, Triệu Kiệt không hề nghĩ ngợi liền nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm đi không kiên nhẫn được nữa, đã vài ngày không có ăn thật ngon một bữa cơm, liền nóng trông có thể nhanh lên đuổi tới thành trấn. Lại đi một hồi, một đoàn người rốt cục đi tới tiểu trấn. Tiểu trấn cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ phương biên mấy cây số, nhưng cũng có thể hôm nay vừa lúc là đi chợ ngày, trên đường rất là náo nhiệt. Từ vãng lai người đi đường phục sức đến xem, cũng đều là phụ cận thôn xóm nông dân. Hướng người đi đường nghe ngóng sau, Triệu Kiệt bọn hắn đi thẳng tới trên tiểu trấn duy nhất một nhà khách sạn. Trong khách sạn người không nhiều, chỉ có mười mấy khách nhân. Chúng nữ xuống xe ngựa trước đều ở trên mặt phủ khăn lụa, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Triệu Kiệt một chút tư tâm, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình nữ nhân dung nhan tuyệt thế. Mặc dù cho có người nhìn thấy chúng nữ dung mạo cũng không dám có cái gì tính thực chất cử động, chỉ cần báo ra danh hiệu, dám đến tìm phiền toái người tự nhiên sẽ lẫn mất xa xa, nhưng trong lòng ý dâm lại là không thể tránh được, mà cái này hoàn toàn lại là hắn không cách nào khống chế. Cũng không thể bởi vì người ta nhìn nhiều, liền đem người ta giết đi đi. Bất quá cứ việc chúng nữ đều che khăn lụa, nhưng này dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người lại là không che nổi, hay là đưa tới trong khách sạn đại đa số người ánh mắt lửa nóng, còn lại đều là nữ tính. Hừ, Triệu Kiệt bất mãn hừ lạnh một tiếng. Những cái kia đang dùng ánh mắt khinh nhẫn chúng nữ người bên thai lập tức vang lên một trận sấm rền, chấn động đến bọn hắn mắt nổi đom đóm. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Mấy cái nguyên bản tự nhận là võ công cao cường, đã đứng người lên muốn tìm phiền phức tiểu lưu manh cũng lập tức thức thời lần nữa ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm của mình. Đối với Triệu Kiệt loại bá đạo này lại rõ ràng mang theo nồng đậm ghen tuông cử động, chúng nữ trong lòng vui vẻ đồng thời, cũng không quên từng cái hướng hắn ném đến vũ mị và nhãn. Bọn hắn tùy tiện tìm hai tấm gần cửa sổ cái bàn tòa hạ. Triệu Kiệt cùng lục nữ trên một bàn, Hoàng Thiện ba người ngồi một bàn khác. Điểm mấy món ăn sau, bọn hắn liền bắt đầu dùng cơm. Trong bữa tiệc cười cười nói nói, chúng nữ còn thỉnh thoảng cho Triệu Kiệt gắp thức ăn. Nguyên bản đây cũng là một trận vui sướng cơm trưa, nhưng trên thế giới này luôn có một chút đồ không có mắt. Liên tại bọn hắn ăn vào một nửa lúc, một cái sắc mặt tái nhợt, hai chân phủ phiếm tuổi trẻ công tử mang theo mấy cái gia đình ăn mặc người đi đến. Vừa vào cửa liền kêu gào nói, trưởng quỹ, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon đều bưng lên. Nói xong vừa muốn tại một cái bàn bên cạnh tòa hạng, đột nhiên thấy được ngồi tại bên cửa sổ Sở Diễm chúng nữ, nước bọt lập tức chảy xuống. Tay hắn bung lên, mang theo mấy cái gia đình hướng Triệu Kiệt bọn hắn bên này đi tới. Mấy vị cô nương hữu lễ, tại hạ Vương Kiệt, là bổn trấn trưởng trấn công tử. Nếu như mấy vị cô nương không chê, có thể cùng tại hạ cộng tiến cơm trưa. Tự xưng Vương Kiệt tuổi trẻ công tử đi đến Triệu Kiệt bọn hắn trước bàn, trong mắt tràn ngập dâm hế chi sắc đánh giá chúng nữ, hoàn toàn không có đem Triệu Kiệt để vào mắt, còn ra vẻ tao nhã lễ phép nói ra. Nghe nói như thế, chúng nữ trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia chán ghét, cấp bậc gì, danh tự cũng xứng có cái chữ. Tại các nàng trong mắt, trong thiên hạ không có một cái nào nam nhân có thể cùng Triệu Kiệt đánh đồng, liền ngay cả mình thân nhân cũng không ngoại lệ. Mà Vương Kiệt cùng Triệu Kiệt so sánh, càng là ngay cả một đống cất chó cũng không bằng. Ví von này mặc dù thô tục, lại thỏa đáng bất quá. Gặp chúng nữ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, Vương Kiệt khả năng lười nhác giả bộ thân sĩ, trực tiếp bại lộ bản tính. Hắn cười dâm, hung tợn nói ra, đã các ngươi như vậy không biết điều, vậy cũng đừng trách bản công tử không khách khí. Lên cho ta, nam phế bỏ, nữ mang về phủ đi. Mấy cái kia gia đình ma quyền sát trưởng liền muốn cùng nhau tiến lên. Hoàng Thiện ba người đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ thấy bóng người lóe lên, những gia đình kia toàn bộ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất kêu rên không chỉ, còn đụng hư mấy tấm cái bàn. Hoàng Thiện trong tay dẫn theo còn không có kịp phản ứng Vương Kiệt, đi đến Triệu Kiệt trước mặt, cung kính hỏi, thiếu gia, người này muốn làm sao xử trí? Triệu Kiệt lúc này mới thảnh thơi thả ra trong tay búa, mắt nhìn chủ nữ, mỉm cười nói, nếu hắn đối với các ngươi thiếu nãi nãi nói năng lỗ mãng, vậy liền để hắn về sau đều không thể đối với nữ nhân làm ăn đi. Nguyên bản còn tại sững sờ Vương Kiệt nghe nói như thế rốt cục phản ứng lại, hoảng sợ kêu lên, các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, cha ta là trấn, a đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Thiện tiện tay vung lên, một đạo khí kình thoát chỉ mà ra, xé toan quần của hắn, chui vào dưới háng của hắn. Trong nháy mắt máu tươi bắn ra, một khối một nửa đầu ngón tay dáng dấp đồ vật rớt xuống. Trên mặt đất khối kia đồ vật chúng nữ đương nhiên biết là cái gì. Các nàng xem một chút, lập tức cũng không có thèm ăn, oán trách trắng Triệu Kiệt một chút, buông đũa xuống. Tiểu Vũ càng là nhỏ giọng thầm thì nói thật sự là buồn nôn, hơn nữa còn nhỏ như vậy, làm hại người ta đều ăn không ngon, lời này kém chút để Triệu Kiệt cười ra tiếng, bất quá hắn cũng tràn đầy đồng cảm, mập mờ mỉm cười nói ngươi cho rằng người người cũng giống như phu quân ngươi ta à, lời này lại rước lấy chúng nữ lúc thì trắng mắt. Đem người ném ra đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Hoàng Thiện theo lời đem đã đau nhức ngất đi Vương Kiệt ném tới ngoài khách sạn trên đường cái. Lập tức có rất nhiều người vây tới quan sát, chỉ trỏ, nhưng phần lớn đều là một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Xem ra cái này Vương Kiệt bình thường không làm thiếu chuyện xấu. Mấy cái kia gia đình mau từ trên mặt đất dây rủa lấy đứng lên, lảo đảo ra khách sạn, dựng lên nằm dưới đất Vương Kiệt, không dám dừng lại, một hồi liền chạy không còn hình bóng. Người vừa đi, vừa rồi một mực trốn tránh trưởng quỹ liền mặt hốt hoảng chạy ra, nói các vị khách quan, các ngươi vẫn là đi mau đi, không phải vậy đợi lát nữa khả năng liền đi không được. Chỉ giáo cho, cái kia Vương Kiệt không phải liền là cái con của trưởng trấn sao, điếm trưởng quỹ vì sao như vậy kinh hoàng? Triệu Kiệt trong lòng có chút kỳ quái. Trưởng trấn cũng không hưởng thụ triều đình bổng lộc, bình thường đều là do trên địa phương so sánh có hy vọng người đảm nhiệm, thuộc về dân tuyển, tự nhiên không có khả năng xem như quan, căn bản không đủ để điếm trưởng quỹ sợ thành dạng này. Điếm trưởng quỹ quay đầu nhìn chung quanh, gặp trong tiệm khách nhân khả năng sợ rước họa vào thân, đã đi được không sai biệt lắm, chỉ ở trong góc còn ngồi hai ba cái nhìn có chút giang hồ khí tức nam tử, lúc này mới yên lòng nhỏ giọng nói, khách quan có chỗ không biết, bổn trấn trưởng trấn nhưng không cùng một giống như. Nghe nói, trưởng trấn muội muội là trấn Nam Bách Lý Viễn Kim Ong trên núi một cái tên là Kim Phong Bang Bang phái bang chủ tiểu thiếp. Ỷ có Kim Phong Bang Bang chủ ở sau lưng chỗ dựa, vừa rồi cái kia Vương Kiệt cùng phụ thân hắn tại bổn trấn là việc ác bất tận. Thấy ngứa mắt liền đánh, có nhiều bị ẩu đả đến chết, nhìn cô nương nào xinh đẹp liền trực tiếp đoạt lại nhà tới đùa bỡn. Hiện tại nhà ai có cô nương, cũng không dám để nàng đi ra ngoài, liền sợ bị Vương Kiệt coi trọng. Toàn trấn trên dưới đều là giận mà không dám nói gì a. Điếm trưởng quy nói xong, Triệu Kiệt còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Vũ liền một mặt tức giận đứng lên nói, coi là thật. Dĩ nhiên như thế đáng giận. Sớm biết vừa rồi nên một kiếm bổ hắn, tránh khỏi về sau lại để cho hắn hại người. Tốt Tiểu Vũ, nhanh tòa hạ. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, còn như thế nôn nôn nóng nóng. Sự tình để cho ngươi Kiệt ca ca xử lý. Sở Diễm lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra. Bị Sở Diễm tiểu nói này, Tiểu Vũ mới nhớ tới mấy cái tỉ tỉ cùng với nàng nói qua làm nữ nhân đều muốn tuân thủ tam tòng tứ đức. Nàng khả ái lẽ lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống dưới. Triệu Kiệt mỉm cười. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn không tán thành dùng tam tòng tứ đức đi trói buộc Tiểu Vũ, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Dù sao tại có chút trường hợp, làm phụ nữ có chồng, hẳn phải biết lời gì nên giảng, lời gì không nên giảng, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, bọn hắn táo bạo như vậy làm ác, chẳng lẽ trong thành những quan viên kia đều mặc kệ sao? Ai điếm trưởng quý thở dài, thật đúng là bị khách quan ngài nói chúng. Những cái kia trong thành đại lao ra đối với mấy cái này sự tình căn bản cũng không nghe không hỏi. Đã từng có một cái bị cướp nàng dâu người đi trong thành xin mời huyện thái gia thay hắn giải oan, lại không muốn oan không có dối thành, ngay cả người đều cho góp đi vào. Thứ nay về sau, liền không có người dám lại đi báo quan. Khách quan, các ngươi vẫn là đi mau đi, không phải vậy đợi lát nữa trưởng trấn dẫn người đến, các ngươi liền thật đi không được. Điếm trưởng quý mặt mũi tràn đầy buồn khổ hướng Triệu Kiệt nói, cư dân tiểu trấn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở Triệu Kiệt để bọn hắn mau mau rời đi. Ha ha, đa tạ trưởng quý nhắc nhở, chúng ta tự có chủ trương. Không biết vừa rồi đánh nát những cái bảng kia muốn bao nhiêu tiền, gặp điếm trưởng quý tâm địa không sai, Triệu Kiệt cũng khó được phát hảo tâm. Đã như vậy, mấy vị kia khách quan chính mình nhiều hơn bảo trọng đi. Về phần tiền cũng không cần, cũng chính là mấy tấm cái bản chương 155, Kim Phong Bang chương 155, Kim Phong Bang Triệu Kiệt bọn hắn lại đang trong khách sạn dùng nửa canh giờ cơm trưa mới rời khỏi, mà trong lúc đó cũng không có phát sinh điếm trưởng quỹ nói tới sự tình, gió êm sóng lặng rời đi tiểu trấn. Đối với tiểu trấn người sinh sống khó khăn, trong lòng của hắn mặc dù cũng có chút đồng tình, mà hắn muốn giải quyết cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay, nhưng bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tiểu trấn người chết sống chơi hắn chuyện gì, nếu như đưa hắn mấy cái mỹ nữ tuyệt sắc hưởng dụng, chuyện kia liền hoàn toàn khác biệt, thu tiền tài của người, trừ tai họa cho người là lại đương nhiên bất quá sự tình, huống chi hắn thu hay là mỹ nhân, chỉ tiếp tiệm kia. Trưởng quỹ không có giác ngộ này, lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt như vậy. Đám người tiếp tục lên đường, hướng nam thẳng đi, cách bọn họ đến Thục Sơn còn có hơn nửa tháng, đường xá là xa xôi, nhưng bọn hắn cũng không đổi, nhìn càng giống là tại du lịch. Trong buồng xe, Triệu Kiệt dựa lưng vào Khâu Doanh Doanh mềm mại không xương trên thân thể mềm mại, trong miệng ăn đường san san đưa tới hoa quả, đối với ngay tại đấm bóp cho hắn lấy hai chân Sở Diễm Sa ý mà hỏi, "Diễm tỷ, ngươi biết Kim Phong Bang bang phái này sao?"
"Biết a, thế nào?"
Sở Diễm động tác trên tay không có ngừng, thuận miệng đáp, "Người ta cũng biết." Tiểu Vũ tranh thủ thời gian giơ tay lên, dịu dàng nói, "Ha ha, nếu chúng ta đáng yêu Tiểu Vũ cũng biết, vậy thì do Tiểu Vũ đến cho phu quân nói một chút cái này Kim Phong Bang đi." Triệu Kiệt méo một cái mỹ nhân mũi thon, mỉm cười nói ra, "Kim Phong Bang là hoa chiết hành tỉnh bên trong mấy năm này cao hứng một bang phái, thông qua các loại thủ đoạn thu nạp một nhóm lớn cao thủ, thực lực rất cường đại, nhưng là gian dâm cướp bóc việc gác bất tận, nói là một cái bên trên ổ cướp cũng không quá đáng, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm làm việc tương đối là ít nổi danh, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, đợi đến nó lông cánh đầy đủ thời điểm đã khó mà tiết chế, thực lực cường đại, liền ngay cả một chút đại môn phái cũng là có chút kiêng kỵ, cho nên cho tới bây giờ hay là tiếp tục tại Hoa Châu hành tỉnh bên trong hành hành." Tiểu Vũ mặc dù không có gì kinh nghiệm giang hồ, nhưng bởi vì sau khi xuống núi vẫn đi theo Tiêu Dật, cho nên một chút chuyện trên giang hồ vẫn tương đối rõ ràng. Thì ra là thế, Triệu Kiệt muốn biết liên quan tới Kim Phong Bang người bị hại, nếu là hắn cảm thấy sự tình tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chiếu điếm trưởng quy nói, tiểu trấn cái kia trưởng trấn chính mình cũng không có cái gì thế lực, trước kia cũng không có cái gì quá giới hạn hay bi, là tại trèo lên Kim Phong Bang căn này cảnh cây cao sau mới bắt đầu lớn lối, như vậy, cứ như vậy tình huống đến xem, chỗ này quan viên sẽ đối với trưởng trấn cùng con của hắn vô kiệt. Việc ác chẳng quan tâm nguyên nhân hẳn là ở chỗ Kim Phong Bang, đương nhiên, cũng có thể là trưởng trấn dùng tiền tài chuẩn bị quan hệ kết quả, chỉ là loại khả năng này tương đối nhỏ. Bởi vì theo điếm trưởng quy nói, nhà của trưởng trấn bên trong mặc dù rất có tiền tài, nhưng còn chưa đủ tại chuẩn bị quan hệ nhiều như vậy. Giang hồ bang phái cùng mệnh quan triều đình cấu kết, hơn nữa còn không chỉ một, mức độ nghiêm trọng của sự việc không cần phải nói cũng biết, bất quá hắn cũng chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Việc này hắn không hứng thú đi truy đến cùng, cũng không tới phiên hắn để ý tới. Thế nào? Người ta lợi hại đi. Tiểu Vũ đem đầu, hủ, đến mang nói thấu ha ha, lợi hại lợi hại. Khâu Doanh Doanh mỉm cười, đối với Triệu Kiệt nói, phu quân, ngươi hỏi Kim Phong Bang có chuyện gì không, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm bọn hắn phiền phức? Triệu Kiệt quay đầu tại mỹ nhân trên khuôn mặt hôn một cái, nói, ta ngay cả các ngươi đều bận không qua nổi, đâu còn có thời gian đi tìm bọn họ phiền phức à, hay là nói một chút những cái kia bikini các ngươi làm mấy bộ đi. Gặp Triệu Kiệt cũng không phải là muốn giúp tiểu trấn người giải quyết Kim Phong Bang cùng trưởng trấn hai cái này phiền phức, chúng nữ không khỏi có hơi thất vọng, nhưng cũng không có nhiều lời. Cứ việc các nàng rất đồng tình tiểu trấn địa nhân, nhưng cùng đối với Triệu Kiệt tình cảm so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Đường San San thả ra trong tay ngay tại may một kiện tê chữ quần, nói, có thể có bao nhiêu bộ, yêu cầu của ngươi nhiều như vậy, lại muốn làm công tinh tế, lại phải kia cái gì đường biến hoa, lại phải theo các loại khác biệt đồ án, đến bây giờ cũng liền làm tốt 5 bộ mà thôi. Hắc hắc, không quan hệ, cái này bikini đồ tắm quý tinh bất quý đa, dù sao chúng ta bây giờ lại không vội mà dùng, ngược lại là cái kia ngực các ngươi muốn đổi chế mấy món, ngược thế nhưng là có thể để các ngươi bộ ngực bảo trì càng cứng lên a, so cái kia cái yếm mạnh hơn nhiều. Quả thực, đương nhiên là thật, phu quân lúc nào lừa qua các ngươi. Đường tỷ tỷ, cái này cái gì quần trước để đó đi, tranh thủ thời gian làm nhiều mấy món ngực. Trạng vào tối, Triệu Kiệt mọi người tại cách quan đạo một chỗ không xa trên đất chống an hạ doanh, ăn chút giữa trưa từ khách sạn mua được lương khô, vây quanh đống lửa hàn huyên một hồi trời, Triệu Kiệt liền cùng đám người đi nghỉ ngơi. Nửa đêm Triệu Kiệt cười nói, thế nào? Phu quân kỹ thuật không sai đi. Mấy đứa con gái giờ phút này liên tục mở miệng, khí lực cũng không có, chỉ mở mắt ra, hướng về phía người tới hung hăng khoét một cái mắt đau. Vừa rồi nàng bị Triệu Kiệt chơi bùa quá sức, thiếu chút nữa không có ngất đi. Lúc này bên ngoài lều một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thẳng đến trước lều mới ngừng lại được. Hoàng Tiện thanh âm từ bên ngoài truyền đến, thiếu gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Có chuyện gì cứ nói đi, hắn cũng không đứng dậy, liền trực tiếp miễn cưỡng ứng tiếng. Hắn mới vừa bận thoải mái xong, bị Hoàng Thiện quấy rầy tự nhiên cũng liền không có nhiều hòa khí. Trên quan đạo có một nhóm nhân mã ngay tại hướng bên này tìm kiếm tới, mục tiêu tựa hồ là chúng ta. Từ chỗ nào cái phương hướng tới? Hẳn là từ tiểu trấn phương hướng tới. Từ tiểu trấn tới. Triệu Kiệt lẩm bẩm nói. Kiệt, ngươi nói có phải hay không là trấn nhỏ kia trưởng trấn phải tới? Sở Diễm chống đỡ tay ngồi dậy, thấy Triệu Kiệt lại là một trận xúc động. Các ngươi nhìn xem xử lý đi, nếu như là trấn nhỏ kia trưởng trấn phái tới liền bắt cái người sống. Là, thiếu gia. Đuổi đi Hoàng Thiện sau, Triệu Kiệt hai tay thật chặt bóp chặt dưới thân mỹ nhân Dương Liễu eo nhỏ, không đợi mỹ nhân kịp phản ứng. Hôm nay Vương trấn trưởng tâm tình phi thường hỏng bét, duy nhất nhi tử bảo bối thế mà bị người biến thành thái giám, khi thấy đã không có đem mà nhi tử lúc hắn kém chút không đến cái tức giận sôi sục, tại chỗ ngất đi, bất quá hắn còn không có mất lý trí, hướng mấy cái kia đi theo nhi tử đi ra gia đình hỏi tình huống cụ thể ngay lúc đó. Tại hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối sau, hắn bỏ đi lập tức phái người đi đem thương con của hắn người trộm tới ý nghĩ, bởi vì hắn biết đi cũng là đi không, mặc dù hắn không biết võ công, nhưng đối với trên giang hồ một ít chuyện nhiều ít vẫn là có chút giải, có thể trong nháy mắt đánh ngã 7-8 cái gia đình người cùng muốn cũng không phải là hắn trong phủ mấy cái kia võ công chỉ có nhị lưu cảnh giới người có khả năng đối phó. Đương nhiên, nhi tử thù hắn là nhất định phải báo, thế nhưng là chính hắn lại không có năng lực này báo thù, liền đem hy vọng đặt ở hắn muội phu trên thân, lập tức viết một lá thư, phái người mang đến trấn Nam Bách Lý Viễn sẽ ông núi. Không muốn còn không có đợi chính mình muội phu phái người đến, mấy cái kia kẻ cầm đầu liền rời đi tiểu trấn, chỉ có thể là lại phái người đi thông chi muội phu phái tới người, để hắn quan đạo phụ cận tìm kiếm. Hôm nay Lý Khải tâm tình rất là khó chịu, hắn chính đặt ở vừa lướt đến trên người nữ tử tùy ý thảo phạt. Lệ tại đang đỉnh lúc trước một cái chớp mắt, bên ngoài bỗng nhiên vang lên hoảng loạn tiếng gõ cửa, hắn lúc này liền bế đuốc, treo đến dưới thân mỹ nhân một trận đu oán. Mặc dù khó chịu, nhưng nhớ tới bang chủ lòng dạ ác độc thủ lạn, lại không dám lãnh đạo, đành phải thở phì phò mặc vào quần áo, hướng tụ nghĩa đường đi đến. Đi vào tụ nghĩa đường hắn liền bị cáo chi là bang chủ thứ 8 phòng tiểu thiếp cháu trai bị người cắt đem mà muốn hắn dẫn người đi lấy lại danh dự. Đối với bang chủ cái kia phong ép thứ 8 phòng tiểu thiếp hắn nhưng là tâm động không thôi, hai người đã từng trong âm thầm chọn qua tình, chỉ là biết rõ nàng là bang chủ đấy lòng bên trên người, phàm là đối với bang chủ sủng cơ có chút vượt khuôn huynh đệ, hạ chẳng đều thảm liệt. Nghĩ hắn đường đường một cái kim phong bang đường chủ, lại muốn đi thay loại này ép hàng cháu trai mệt nhọc, trong lòng của hắn càng là khó chịu, bất quá khó chịu về khó chịu, hắn cũng không dám kháng mệnh, chỉ có thể trong đêm mang lên mười mấy cái thủ hạ hấp tấp hướng tiểu trấn mà đi. Thế nhưng là ở nửa đường lại bị cáo chi hung thủ đã rời đi tiểu trấn, muốn bọn hắn tại trên quan đạo tìm kiếm, hắn kém chút không có tức giận đến một đao bổ cái kia báo tin, một đường trở về tìm kiếm, bất chi bất giác đã đến nửa đêm, ngay tại hắn không kiên nhẫn, muốn rút lui người lúc, đột nhiên có thủ hạ đến báo nói phát hiện mục tiêu, lập tức liền để hắn tinh thần tỉnh táo, trong lòng bắt đầu nghĩ đến đợi lát nữa bắt được mấy cái kia kẻ cầm đầu sau muốn làm sao trả tấn, nghe nói còn có mấy mỹ nữ, nghĩ tới đây, từ khi buổi chiều về lúc sau, rốt cục có một chút phản ứng. Tinh thần phân chấn đối với thủ hạ phân phó nói, các ngươi chia ba đường cho ta đem bọn hắn cho bao vây, không cho phép thả đi một người, biết không? Thuộc hạ minh bạch. Đằng sau chính hắn mang theo một đội 20 người tả hữu cùng mặt khác hai đội hướng về Triệu Kiệt bọn hắn doanh địa vây quanh tới, từ từ đã có thể nhìn thấy trong doanh địa đống lửa. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo hắc ảnh hiện lên, còn không đợi hắn có phản ứng, sau lưng liền vang lên một trận kêu thảm. Dùng cái này đồng thời, từ mặt khác hai người qua đường phương hướng cũng mặc đến trận tiếng kêu thảm thiết. Tốt xấu hắn cũng là nhất lưu cảnh giới cao thủ, chỉ trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp, bóng đen như gió cuốn mây tản giống như đánh chết hắn mang chừng 20 thủ hạ sau tại hắn vừa muốn có hành động lúc tay đã giữ lại cổ của hắn, khí lực của toàn thân lập tức liền bị rút khô, không có một tia sức phản kháng. Chương 156, tiến về Kim Phong Bang chương 156, tiến về Kim Phong Bang Triệu Kiệt An mặc chỉnh tề từ trong lều vải đi ra, mà tại bên ngoài lều cách đó không xa bên cạnh đống lửa, Hoàng Thiện ba người đã ở nơi đó đợi có một hồi lâu, tại trước mặt bọn hắn còn quỳ một mặt hề vải hoảng sợ Lý Khải. Nhìn thấy Triệu Kiệt đi ra, Hoàng Thiện ba người tranh thủ thời gian đứng lên. "Đều chiêu sao?" Triệu Kiệt cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề, nói cho hết lời, người đã tại bên đống lửa trên một tảng đá ngồi xuống. Hồi thiếu ra lời nói, "Đều đã chiêu, người này tên là Lý Khải, là Kim Phong Bang một cái đường chủ, chuyện tối nay là Kim Phong Bang bang chủ Nghiêm Hổ phái hắn tới." Hoàng Thiện đem Lý Khải vừa rồi cùng khai toàn bộ nói một lần. "Ha ha, xem ra cái kia Vương trấn trưởng muội muội rất được Nghiêm Hổ niềm vui thôi, vừa báo lo lập tức liền phái cái đường chủ đưa cho hắn đại cứu tử này xuất khí, ngươi gọi Lý Khải đúng không? Các ngươi Kim Phong Bang tựa hồ cùng chỗ này quan biên rất quen, nói một chút phương diện này sự tình đi." Nguyên bản hắn là không muốn quản tiểu trấn sự tình, nhưng bây giờ Kim Phong Bang thật dám đến tìm phiền toái, hắn tự nhiên muốn đáp lễ một chút, dù sao bọn hắn trên đường đi cũng rất nhàm chán, tìm một chút chuyện làm cũng không tệ. Cái này cách Khải ấp a ấp đúng nửa ngày liền nhăm nói không nên lời một cái làm thịt, ngẩng đầu cẩn thận nhìn xuống Triệu Kiệt cùng bên cạnh Hoàng Thiện ba người, hắn vừa rồi sẽ lập tức liền chiêu chuyện đêm nay, đó là bởi vì đêm nay sự tình căn bản là dâu dịa, có thể bảo trụ mệnh của mình mới là tốt nhất, mà bây giờ Triệu Kiệt hỏi sự tình lại là trong bang cơ mật, mặc dù hắn biết được không nhiều, nhưng cũng minh bạch nếu như mình tiết lộ ra ngoài lời nói, coi như hắn có thể còn sống trở lại Kim Phong Sơn, chờ đợi hắn cũng là một con đường chết. "Không nghe thấy thiếu gia cha hỏi ngươi sao? Ấp a ấp đúng làm gì, còn không mau nói." Bang ban gặp Lý Khải lại dám không trả lời, lập tức hét lớn một tiếng. "Ha ha, Lý đường chủ không nói cũng không quan hệ, bản thiếu gia không để ý hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, muốn nói đâu, xin mời nhanh lên, bản thiếu gia thời gian thế nhưng là rất quý giá, nếu như đếm tới ba thời điểm Lý đường chủ vẫn là không có nghĩ kỹ lời nói, vậy liền xin lỗi rồi, dù sao giữ lại ngươi cũng là lãng phí lương thực." Triệu Kiệt thời gian xác thực rất quý giá, vừa mới hắn mới kết thúc đêm nay vòng thứ 2 đại chiến. Hắn hiện tại đang lo lắng có phải hay không muốn triển khai vòng thứ 3 đâu. Một, hai, Lý Khải thần sắc biến hóa không chừng, hắn không chút nghi ngờ Triệu Kiệt nói tính chân thực, không nói khẳng định là có chết, vô sinh, có thể nói dù cho không trở về Kim Phong Sơn, không có giải dược một tháng sau khẳng định sẽ đột phát, đến lúc đó giống nhau là một con đường chết, hắn hiện tại liền giống như thân ở một cái mở rộng chi nhánh trên đường, phía trước mệnh hai đầu đoạn cầu. Chỗ khác biệt chính là, một đầu tương đối dài, một đầu tương đối sợ, nhưng kết quả cuối cùng đều là chết ta nói. Tại thời khắc sống còn, Lý Khải hay là lựa chọn cung khai, mặc dù đều là chết, nhưng tục ngữ nói mới tốt, chết tử tế không bằng lại còn sống, chết muộn dù sao cũng so chết sớm tốt. Triệu Kiệt trên khuôn mặt lộ ra đắc ý mỉm cười. Dạng này từng bước một đem người bước đến góc chết, để cho người ta áp lực tâm lý một chút xíu gia tăng, so nói vô số uy hiếp cũng phải có dùng đến nhiều. Đương nhiên, dù cho Lý Khải không nói hắn cũng sẽ không lập tức giết hắn, hắn có là thủ đoạn có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn cung khai. "Vậy thì mời Lý đường chủ nói đi. Đây là bản bang cơ mật, ta cũng chỉ biết Nghiêm bang chủ cùng Nghệ chính tiết kiệm tổng đốc Triệu Kiến Dương Triệu Vương gia quan hệ không cạn, quan viên địa phương đối bản giúp một chút làm chẳng quan tâm cũng là bởi vì Triệu Vương gia quan hệ." Lý Khải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, Triệu Kiệt không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trước đó hắn còn tưởng rằng là quan viên địa phương cấu kết giang hồ bang phái thai họa bình dân bách tính, bây giờ mới biết cấu kết giang hồ bang phái nguyên lai là một cái hoàng thất vương gia, nguyên bản cái này cũng không có gì. Một cái ngoại phái hoàng thất vương gia có chút chính mình thế lực là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng sự tình kỳ quặc ngay tại ở Kim Phong Bang Tắc Phong làm việc. Dưới tình huống bình thường Kim Phong Bang là Triệu Kiến Dương thế lực trong bóng tối, Tắc Phong làm việc hẳn là phải khiêm tốn mới là, mặc dù âm thầm bồi dưỡng mình thế lực có thể nói là trong hoàng thất ngầm đồng ý sự tình, bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nhưng nếu như quá phong mang tất lộ lời nói, đồng dạng sẽ xui xẻo, hắn không tin một cái có thể làm tới tổng đốc vị trí này vương gia sẽ ngay cả chuyện nhỏ này đều không rõ. Bởi vì Triệu Châu hành tỉnh là Thiên Phong Đế quốc cái nôi, cho nên lịch đại Triệu Châu hành tỉnh tổng đốc đều là do hoàng thất vương gia đảm nhiệm, mà nghe Triệu Kiến Dương danh tự liền biết là cùng Triệu Kiến Minh cùng thế hệ phân địa hoàng thất tử đệ. Nhìn Lý Khải Thần sắc hẳn không có nói dối, Triệu Kiệt thỏa mãn nhẹ gật đầu, khá là quái dị mỉm cười nói, "Ân, đa tạ Lý đường chủ hợp tác, bàng ban dẫn hắn đi xuống đi." Là, thiếu gia vừa nhìn thấy Triệu Kiệt mỉm cười, bàng bạ tắc lập khắc liền hiểu ý tứ trong đó, lên tiếng, dẫn theo vẫn không rõ Triệu Kiệt là có ý gì, chuẩn bị đem hắn đưa đến đi đâu. Lý Khải hướng nơi xa đi đến. Ngươi chờ hắn kịp phản ứng muốn nói vài việc gì đó lúc, bàng ban đã không cho hắn cơ hội, thật chặt chụp ra cổ của hắn đi vào rừng rậm, lại qua một hồi, từ trong rừng rậm mơ hồ chuyển đến kêu đau một tiếng. Triệu Kiệt mỉm cười nói, ngày mai chúng ta hướng Kim Phong Sơn xuất phát. Nói xong đứng người lên, hướng về lều vải đi đến. Ngày thứ hai, bởi vì Triệu Kiệt tối hôm qua tính chí quá cao, dẫn đến mặt trời lên cao mới đi ra khỏi lều vải, mặc dù chúng nữ đều đã là đế giai cao thủ, thân thể lại mệt mỏi chỉ cần vận hành chân khí mấy chu thiên liền có thể lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng hắn lại có một đầu quy định, nếu như không phải có cần phải, tại trên sự kiện kia không thể dùng đến nội lực, mà quy định này cũng đã nhận được chúng nữ nhất trí tán thành, chúng nữ đều cho rằng giữa vợ chồng tự nhiên nhất, đơn thuần nhất nhất chuyện đương nhiên, nếu như nhắc lên nội lực, loại này tựa hồ đại biểu cho bạo lực đồ vật, đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút khó chịu cùng không thoải mái, mà chính hắn cũng chỉ có tại song tu lúc mới có thể dùng được nội lực. Về phần hắn tại sao phải có quy định như vậy, cái này cần đến hắn lòng hư vinh. Mỗi lần hắn nhìn thấy các nàng bị làm đến tình trạng kiệt sức dáng vẻ, hắn viễn siêu bình thường nam nhân lòng hư vinh liền sẽ đạt được rất lớn thỏa mãn. Nếu như lúc này chúng nữ vận hành chân khí mấy tuần tiên hậu đột nhiên lại trở nên sinh long hoạt hổ, không thể nghi ngờ là đối với hắn lòng tự trọng một loại trầm trọng đả kích. Các loại sử dụng hết cơm suất phát lúc, canh giờ gần hơn giờ ngọ, một đoàn người tiếp tục hướng nam đi, mục tiêu Kim Phong Sơn. Một đường sơn thủy mặc dù bình thường, nhưng có đông đảo mỹ nhân tương ngồi, tâm tình từ khác biệt, tiêu diêu khoái hoạt, đều không đủ lấy hình dung. Tốc độ so với ốc sên cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thẳng đến Thái Dương đều đã xuống núi mới tới đạt Kim Phong Sơn chân núi, không đến 50 dặm đường dòng dã đi nửa ngày, cũng liền Triệu Kiệt có loại năng lực này. Từ trên xe ngựa cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, gặp xe ngựa chạy hướng quan đạo hướng trong rừng rậm đi đến, Thông Minh Tiểu Vũ lập tức liền nghĩ tới điều gì, hưng phấn hỏi, "Kiệt ca ca, chúng ta là không phải muốn tìm Kim Phong Bang phiền phức à?" "Ha ha, vẫn là chúng ta đáng yêu Tiểu Vũ thông minh, phu quân cũng còn không nói liền đoán được. Nói như vậy tối hôm qua tới tìm chúng ta phiền phức chính là Kim Phong Bang người." Gặp Triệu Kiệt gật đầu, nắm chặt nắm đấm dương lên, hận hận nói ra, "Hừ, cái này Kim Phong Bang sát thực hẳn là cho bọn hắn chút giáo huấn, trước kia người ta liền nghĩ kỹ nói huấn luyện một chút bọn hắn, có thể vẫn luôn không có cơ hội, mà lại ca ca cũng không đồng ý, lần này cũng không thể lại buông tha bọn hắn." Nghe lời này trong buồng xe chúng nữ đều là ngủ miệng cười khẽ, mà Triệu Kiệt càng là trực tiếp cười nói, khoác lác cũng không làm bản nháp, "Liền ngươi khi đó võ công cũng nghĩ hệ dạy hồng người ta, không bị người ta giáo huấn cũng không tệ rồi." "Nha, ngươi xấu lắm." Tiểu Vũ bị lời này xấu hổ kém chút không ở đâu bên trong đào cái động chui vào, lập tức nhào vào Triệu Kiệt trong ngực, song quyền không được ở trên người hắn đánh lấy. "Tốt tốt, phu quân ban đêm dẫn ngươi đi còn không được sao?" "Cái này còn tạm được." "Vậy chúng ta thì sao?" Khâu Doanh Doanh sâu kín hỏi. Nhìn xem chúng nữ có chút mong đợi thần sắc, Triệu Kiệt mỉm cười nói, "Cũng không phải muốn đại khai sát giới, đi nhiều người như vậy làm gì, ta cũng chính là đi lên cho bọn hắn chút giáo huấn, thuận tiện tìm hiểu một ít chuyện, có thể không bị bọn hắn phát hiện là tốt nhất, tránh khỏi về sau trên đường đi luôn tới tìm chúng ta phiền phức." Ân chúng nữ mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng nghe đến Triệu Kiệt nói như vậy, hay là nhu thuận nhẹ gật đầu. Lần này đến Kim Phong Sơn Triệu Kiệt cũng không tính đại khai sát giới, mà lại cũng không cần phải vậy, hắn chính là muốn hơi trừng trị một chút cái kia Nghiêm Hổ, đương nhiên, còn có thuận tiện điều tra một chút Kim Phong Bang cùng Triệu Kiến Dương là quan hệ như thế nào, hoặc là Triệu Kiến Dương có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Lúc đêm khuya vắng người, hắn chạy xuống Hoàng Thiện ba người bảo hộ Sở Diễm năm nữ, chính mình thì là mang theo Tiểu Vũ hướng về tọa lạc tại đỉnh núi Kim Phong Bang tổng đà mà đi. Mặc dù bằng Sở Diễm năm nữ đế giai tu vi tung hoành thiên hạ cũng còn lại nhiều, nhưng dù sao kinh nghiệm giang hồ nông cạn, khó đảm bảo sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì, mà lại trong đó cũng có chút quan tâm sẽ bị loạn hương vị. Trên sơn đạo có rất nhiều chẳng gác, nhưng Triệu Kiệt hai người toàn lực vận khởi khinh công, người bình thường căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, dù cho từ trước mắt trải qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một trận gió mà thôi. Thông suốt đi vào đỉnh núi, tại đỉnh núi tại một khối trên đất bằng xây lấy từng dãy, từng tòa công trình kiến trúc, bắt mắt nhất phải kể là bị đông đảo công trình kiến trúc vây quanh ở giữa một tòa phủ đệ xa hoa. Vừa nhìn thấy tòa phủ đệ này, Triệu Kiệt liền biết vậy khẳng định chính là đêm nay mục tiêu chỗ ở, nhỏ giọng đối với bên người hưng phấn dị thường Tiểu Vũ phân phó nói, "Chờ chút ngươi muốn đi theo ta biết sao?" "Biết kéo." Tiểu Vũ thuận miệng ứng tiếng, ánh mắt lại tại bốn phía không được nắm loạn, Triệu Kiệt lời nói nàng đến cùng có nghe được hay không thực sự đáng giá khảo cứu một chút. Chương 157, tại Thế Kim Liên chương 157, tại Thế Kim Liên đứng tại sườn núi chỗ, nhìn qua cách đó không xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng xa hoa phủ đệ, Triệu Kiệt mỉm cười, nơi đó chính là đêm nay mục tiêu. Đang muốn bận khởi khinh công, hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đối với bên người hưng phấn dị thường Tiểu Vũ phân phó nói, "Chờ chút muốn theo sát ta, biết không?" "Biết rồi." Tiểu Vũ thuận miệng ứng tiếng, ánh mắt lại không chỗ ở hướng bốn phía ngắm loạn. Nhìn nàng bộ dáng kia, Triệu Kiệt lời nói nàng đến tuột cùng nghe vào bao nhiêu, thực sự đáng giá hoài nghi. Nha đầu này biểu lộ đơn giản ngay tại trên mặt viết ta không nghe thấy bốn chữ. Bất quá Triệu Kiệt cũng không có nói thêm nữa, coi như bị phát hiện, cùng lắm thì tốn nhiều chút khí lực, đem bọn hắn toàn bộ chế phủ. Như thực sự không được, dứt khoát trực tiếp đem Kim Phong Bang trấn nhiếp chính là. Hắn cũng không cho rằng cái này nho nhỏ Kim Phong núi, có ai có thể uy hiếp được hai người bọn họ. Lắc đầu bất đắc dĩ, Triệu Kiệt nói khẽ, đi thôi. Tụ Nghĩa Đường là Kim Phong Bang cao tầng bình thường tổ chức trong bang đại hội địa phương, trang trí mặc dù không gọi được trắng lệ, nhưng cũng rất có khí phái, ngược lại có mấy phần đại bang phái dáng vẻ. Đại đường tận cùng bên trong nhất có một tòa hơi cao hơn mặt đất bình đài, trên bình đài sắp đặt lấy một thanh rộng lớn cái ghế, phụ lên một tấm hoàn chỉnh da hổ, hiển thị rõ bá giả phong phạm. Giờ phút này trên ghế da hổ ngồi một cái diện mạo thô kệch nam tử trung niên, cái trán có một đầu từ mắt phải bên cạnh đổ nghiêng mà qua giữ tợn vết sẹo, đầy mắt vẻ hung ác. Trong ngực hắn nghiêng người dựa vào lấy một vị nữ tử tuổi trẻ, nữ tử kia mỹ mạo cùng nàng quần áo một dạng làm người khác chú ý, nam tử trung niên tùy ý dựng lấy cánh tay, đối với dưới đường một người nhàn nhạt hỏi, các ngươi đường chủ còn chưa có trở lại sao? Dưới đường cái kia tiểu lâu la túi đầu trả lời, về bang chủ lời nói, đường chủ từ khi chiều hôm qua dẫn người sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại nguyên lai ngồi tại trên ghế da hổ chính là Kim Phong Bang bang chủ Nghiêm Hổ. Có hay không phái người trở về báo tin? Không có, một chút tin tức đều không có truyền về. Thuộc hạ đã phái người ra ngoài tìm hiểu, tạm thời còn không có tin tức. Nghe lời này, Nghiêm Hổ lông mày không khỏi nhíu lại. Lý Khải là hắn thủ hạ đắc lực, trung thành phương diện không thể nghi ngờ. Phái hắn ra ngoài làm việc đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có, giải thích duy nhất chính là phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí khả năng đã mất mạng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy người kia thật sự là cao thủ, ngay cả Lý Khải cùng 40 mấy thủ hạ đều không đối phó được. Trầm giọng phân phó nói, tăng số người nhân thủ tiếp tục tìm hiểu, vừa có tin tức lập tức báo cáo. Không có chuyện gì khác trước hết đi xuống đi. Là, bang chủ. Cái kia tiểu lâu la mới ra đi, nằm ở Nghiêm Hổ nữ tử trong ngực liền mở miệng nói ra, phu quân, Lý đường chủ đến bây giờ còn không có trở về, không phải xảy ra bất trắc, chính là không hoàn thành phân phó của ngài không dám trở về. Mặc kệ loại nào khả năng, mấy cái kia đã thương Kiệt Nhi hung thủ khẳng định còn rất tốt. Ngài nhất định phải lại phái người cho Kiệt Nhi báo thù. A nghe nàng trong lời nói ý tứ, nàng tựa hồ chính là tiểu trấn vương trấn trưởng cái kia cho Nghiêm Hổ làm tiếp thất muội muội, Vương Kim Liên. Nguyên bản thần sắc đạm mạc Nghiêm Hổ giờ phút này lộ ra mấy phần tùy ý ý cười, vô Vương Kim Liên mu bàn tay trấn an nói, yên tâm, việc này ta nhớ kỹ đâu. Vương Kim Liên lập tức lộ ra mềm mại thần sắc, liền biết phu quân hiểu ta nhất. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện, lại không biết trên nóc nhà có hai cặp con mắt chính nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Không sai, hai người này chính là Triệu Kiệt cùng Tiểu Vũ. Bọn hắn đến lúc vừa vặn nghe được Nghiêm Hổ cùng Tiểu Lâu La đối thoại, tiếp lấy liền thấy trước mắt một màn này. Nhìn xem phía dưới Vương Kim Liên bộ kia tận lực định nọt bộ dáng, Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên quay đầu đi chỗ khác, nhẹ giọng đối với Triệu Kiệt truyền âm nói, nữ nhân này cũng quá không đoan trang, tại trong đại đường liền như vậy tư thái. Triệu Kiệt ánh mắt tại Vương Kim Liên trên thân đảo qua, thầm nghĩ trong lòng, bộ dáng còn có thể, đáng tiếc tâm tính bất chính, một lòng chỉ biết leo lên quyền quý. Nghe được Tiểu Vũ truyền âm, Triệu Kiệt đồng dạng dùng truyền âm nhập mật cười nói, nàng tự nhiên không kịp chúng ta Tiểu Vũ đoan trang. Đã ngươi cảm thấy nàng làm việc không ổn, không bằng chúng ta tới làm kiện chuyện thú vị, đã có thể giáo huấn bọn hắn, lại có thể giải quyết tiểu trấn phiền phức, thế nào? Cái gì chuyện thú vị, vừa nghe đến thú vị, còn có thể giải quyết phiền phức, Tiểu Vũ lập tức hứng thú. Triệu Kiên xích lại gần Tiểu Vũ bên hai, thấp giọng nói vài câu. Mỹ nhân mặt càng đổi càng đỏ, đến cuối cùng đỏ đến phảng phất muốn nhỏ ra huyết, một đôi mắt to trừng đến tròn trịa, tràn đầy kinh ngạc. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái này, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Dù sao cũng là Kim Phong Bang tổng đàn. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi muốn à, cứ như vậy, Nghiêm Hổ tất nhiên sẽ không lại dung túng Vương Kim Liên, tiểu trấn trưởng trấn không có chỗ dựa, cũng sẽ không thể lại ý thế hiếp người. Triệu Kiệt một phen phân tích đến, Tiểu Vũ trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, tốt à, vậy chúng ta cẩn thận chút. Đúng lúc này, Đường Thu Nhập thêm chạy bộ tiến đến một cái thân mặc trường sam màu xanh trung nhân, thần sắc có chút đội vàng. Nghiêm Hổ thấy người tới, sắc mặt có chút nghiêm, đối với trong ngực Vương Kim Liên nói ra, ngươi về trước hậu đường đi thôi. Không thôi, người ta muốn buổi tiếp phu quân thôi. Vương Kim Liên còn muốn lúng liễu. Nghe lời, việc này quan trọng, chờ ta làm xong đi tìm ngươi. Nghiêm Hổ ngữ khí mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Tôi đã gặp Nghiêm Hổ thái độ kiên quyết, Vương Kim Liên cũng không dám quá mức ngỗ nghịch. Nàng rõ ràng Nghiêm Hổ tính tình, tuy nói sủng ái nàng, nhưng liên quan đến chính sự lúc từ trước tới giờ không mập mờ. Nàng không tình nguyện sẽ nghiêm trị thân hổ bên cạnh đứng dậy, sửa sang lại một chút hơi quần áo xốc xếch, liền quay người về sau đường đi đến. Trên nóc nhà Triệu Kiệt gặp nàng bộ này làm bộ làm tịch dáng vẻ, khẽ lắc đầu. Đợi Vương Kim Liên sau khi rời đi, Nghiêm Hổ lập tức hỏi, Chi Tín, đã trễ thế như vậy tới, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Người tới chính là Kim Phong Bang quân sư từ Chi Tín. Hắn từ tiến đường sau vẫn cúi đầu, hiển thị rõ cẩn thận. Làm quanh năm bạn tại Nghiêm Hổ người bên cạnh, hắn biết rõ vị bang chủ này tính nết, phong mang quá lộ chưa bao giờ kết cục tốt. Từ Chi Tín ôm quyền không người nói bang chủ, người bên kia đến. Nghe chút lời này, Nghiêm Hổ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, vội vàng hỏi, người ở nơi nào? Thuộc hạ đã đem người an trí tại mật thất, bảo đảm không có người ngoài biết được. Ta đi trước mật thất gặp người, ngươi đi chuẩn bị đầy đủ đồ vật, sau đó chạy đến nói xong, Nghiêm Hổ liền vội vàng từ đường bên cạnh cửa ngầm đi ra ngoài, Từ Chi Tín cũng lập tức xoay người đi chuẩn bị công việc. Bên kia, Kiệt ca ca, bọn hắn nói bên kia là chỉ cái gì à? Gặp trong đại đường không ai, Tiểu Vũ mới ngẩng đầu, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Đi cùng nhìn xem liền biết. Triệu Kiệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn mơ hồ cảm thấy mình trước đó suy đoán có lẽ liền muốn tìm được chứng minh. Kỳ thật chứng thực suy đoán này cũng là hắn đêm nay đêm tối thăm dò Kim Phong Bang một trong những mục đích, vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nếu là tìm hiểu không đã có dùng tin tức, giao hấn một chút Nghiêm Hổ liền sẽ rời đi, cũng không tính truy đến cùng, mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy việc này có lẽ liên lụy rất rộng. Hai người lặng yên không một tiếng động đi theo Nghiêm Hổ một đường đi vào hậu viện vườn hoa. Vườn hoa chỗ sâu có một tòa núi giả, dưới núi giả ẩn giấu đi một cái chỉ chứa hai người thông qua cửa hang. Nghiêm Hổ đi vào trong động sau, lại cảnh giác hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen, gặp bốn phía không người, mới đưa tay nhấn xuống trên vách động một khối nô ra tảng đá. Chỉ gặp trong động một bên vách đá từ từ mở ra, lộ ra một đạo cửa ngầm, hắn nhanh chóng đi vào, sau đó cửa ngầm lại chậm rãi khép kín, cùng vách đá hòa làm một thể, nhìn không ra mảy may vết tích. Một chương này trực tiếp ai sửa chữa, không biết có thể hay không nối liền một chương, chính mình viết một mực qua không được thẩm, phiền chết chương 158, hảo hảo hầu hạ, một, chương 158, hảo hảo hầu hạ, một, Nghiêm Hổ tiến vào cửa động sau, nặng nề cửa đá liền lặng lẽ khép lại, phản phất chưa bao giờ có người ra vào qua bình thường. Có thể đây hết thảy đều bị giấu ở trong viện trên cây mẹ lớn Triệu Kiệt cùng Tiểu Vũ nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tiểu Vũ thấy thế, lúc này liền muốn xoay người nhảy xuống cây đi theo vào, lại bị Triệu Kiệt kéo lại cổ tay. Ngươi thật muốn đi theo sông vào? Triệu Kiệt thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, trước ngươi không phải nói muốn sờ rõ ràng nội tình của hắn sao? Không vào đi làm sao biết hắn lén lút tới chỗ này làm cái gì? Tiểu Vũ nháy mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Triệu Kiệt bấm tay tại nàng cái chán nhẹ nhàng gõ một cái, bất đắc dĩ lại cương chiều cười nói, bình thường thật cơ trí, lúc này làm sao phạm lên choáng váng? Chúng ta nếu là hiện tại đi theo vào, không chừng liền bị phía sau chạy tới Tử Chi Tín đụng vừa vặn. Huống hồ, ai nói không phải đi vào mới có thể biết được nội tình? Đừng quên phu quân ngươi bản lãnh của ta. Đúng nga. Kiệt ca ca còn có thần thức. Vậy ngươi nhanh thi triển đi ra nhìn xem. Tiểu Vũ sờ lên cái chán, trong nháy mắt kịp phản ứng, con mắt lóe sáng tinh tinh thúc giục nói. Triệu Kiệt khép cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức như sợi tơ vô hình, hướng phía dưới núi giả chậm rãi lan tràn ra. Bất quá một lát, trong đầu hắn liền hiện ra một bức rõ ràng hình ảnh, dưới núi giả ước chừng một trượng sâu chỗ, cất giấu một gian không lớn mật thất, trong giờ phút này đang ngồi lấy hai người. Một cái là mới vừa đi vào Nghiêm Hổ, một cái khác thì là vị nam tử trung niên, người này sắc mặt trắng nõn, thân hình đơn bạc, nhìn không có chút nào người tập võ hung hăng khí, ngược lại như cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Điên tổng quản đường xa mà đến, một đường vất vả, Nghiêm Mộ không thể tự mình biết nên, mong rằng thứ tội. Nghiêm Hổ đối với thư sinh kia bộ dáng nam tử ôm quyền hành lễ, ngựa khí mười phần cung kính. Triệu Kiệt trong lòng hơi động, nhận ra người này chính là Triệu Châu tổng đốc phụ tổng quản Điền Khang, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên việc này tuyệt không đơn giản. Nghiêm bang chủ khách khí. Điền Khang cười chắp tay đáp lễ, lập tức thu liễm dáng tươi cười, thần sắc nghiêm lại, chúng ta trở lại chuyện chính. Vương gia đối với ngài gần đây tiến triển hết sức hài lòng, nhưng dưới mắt thế cục càng nghiêm trọng, triều đình tựa hồ đã phát giác được một chút mánh khóe. Cũng may chúng ta chủ bị nhiều ngày, vạn sự sẵn sàng, tùy thời có thể lấy khởi sự. Duy chỉ có dưới mắt có cái khó giải quyết nan đề, lương thảo. Nếu là lương thảo thiếu, cho dù khởi binh sơ kỳ có thể chiếm được tiên cơ, đến tiếp sau cũng sẽ bởi vì lương thảo không tốt mà lâm vào bị động, thậm chí sẽ triệt để dao động quân tâm, ảnh hưởng chiến cuộc. Nghiêm Hổ trên mặt cung kính rút đi, khôi phục nhất quán đạm mạc, lặng lặng nghe Điền Khang phân tích thời cuộc. Chờ đối phương nói xong, hắn trùng điệp thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói, đều do cái kia Triệu Kiệt. Nguyên bản hết thảy đều tại trong kế hoạch, ai có thể ngờ tới đột nhiên giết ra cái thần giai cao thủ. Nếu không, dựa vào Tung Sơn Hạ Mai phục số lớn hảo thủ cùng 20,000 tinh binh, mặc kệ cuối cùng là ai cầm tới tàng bảo đồ, đều được ngoan ngoãn đem hình giao ra. Chỉ cần tập hợp đủ 4 tấm tàng bảo đồ, tìm tới bảo tàng bên trong, còn sâu không có tiền lương trèo chống đại nghiệp. Điền Khang cũng đi theo thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ai, người tính không bằng trời tính. Triệu Kiệt xuất hiện vốn là ngoài ý muốn, càng không có nghĩ tới hắn đúng là thần giai tu vi, cái này hoàn toàn làm rối loạn chúng ta bố trí. Tạm dừng không nói hắn vì sao có thực lực như vậy, bây giờ tàng bảo đồ rơi vào trên tay hắn, muốn đoạt lại khó như lên trời, càng đừng đề cập tìm được bảo tàng. Bây giờ có thể nhanh chóng xoay sở thuế ruộng, cũng chỉ thừa Nghiêm bang chủ ngươi bên này, mong rằng ngươi chớ có cô phụ vương gia phó thác. Nghe chút lời này, Nghiêm Hổ liền vội vàng đứng lên, thần sắc trịnh trọng không người nói, Điền tổng quản yên tâm, Nghiêm Mộ bị vương gia đại ân, ổn thỏa vì vương gia cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối tử. Có ngươi câu nói này, vương gia chắc chắn hết sức vui mừng. Điền Khang gật đầu, lại nói, lần này đến đây, trừ truyền đạt vương gia chỉ lệnh, để cho ngươi gấp rút thu nạp thuế ruộng, một có khác sự tình chính là áp vận mấy tháng này đoạt được. Điền tổng quản chờ một chút, sổ sách lập tức liền đến. Nghiêm Hổ vừa dứt lời, mật thất cửa bên liền bị đẩy ra, Từ Chi Tín bưng lấy một bản thật dày sổ sách đi đến. Nghiêm Hổ tiếp nhận sổ sách đưa tới Điền Khang trong tay, trầm giọng nói, mấy tháng này tổng cộng nhập chướng hoàng kim 12 vạn lượng, bạch ngân 1.100.000 lượng, lương thảo 200.000 đánh, sổ sách bên trong ghi lại 10 phần tường tận, còn xin tổng quản xem qua. Điền Khang lật vài tờ sổ sách, thỏa mãn nhẹ gật đầu, khép lại sổ sách cười nói, không sai, mấy tháng này ích lợi so dĩ vãng nhiều hơn không ít, ta chắc chắn chi tiết hướng vương gia bẩm báo. Đa tạ Điền tổng quản nói ngọt. Đằng sau hai người lại rảnh rỗi hàn huyên chút dâu ria về vặt, Triệu Kiệt không có tiếp tục dò xét hào hứng, liền thu hồi thần thức. Gặp hắn mở to mắt, Tiểu Vũ lập tức đụng lên đến, không kịp chờ đợi truy vấn, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Nghiêm Hổ đi chỗ đó là làm cái gì? Đều là chút tranh quyền đoạt lợi bẩn thỉu sự tình, ngươi định không thích nghe? Triệu Kiệt cười lắc đầu, lập tức đem vừa rồi dò xét đến bí tân giản lược nói một lần, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai đúng là muốn mưu đồ tạo phản. Hoàng đế này vị trí quả nhiên ngồi không yên, đăng cơ vẫn chưa tới một năm, liền đã đụng phải hai nhóm phản tặc, lần này càng là liên lụy đến hoàng thất dòng họ, còn cùng Tàng Bảo Đồ có quan hệ, xem ra lần này vũng nước đục là càng ngày càng sâu, cũng là thú vị. Quả nhiên, Tiểu Vũ sau khi nghe xong, lập tức xẹp lên miệng, không hứng lắm nói nguyên lai là loại sự tình nhảm chán này, một chút ý tứ đều không có. Chúng ta vẫn là đi xử lý trước ngươi nói chính sự đi. Triệu Kiệt cười nhẹ một tiếng, tốt, các loại Nghiêm Hổ trở về phòng nghỉ ngơi, chúng ta liền độc thủ. Lại đợi ước chừng nửa nén hương công phu, Nghiêm Hổ ba người tuần tự từ núi Giả Mật Đạo đi ra. Từ Chi Tín dẫn Điển Khang đi phòng khách đăng trí, Nghiêm Hổ thì trực tiếp đi tới hậu viện. Triệu Kiệt cùng Tiểu Vũ lặng lẽ theo đuôi phía sau, không bao lâu liền đến mục đích, Vương Kim Liên ngoài phòng ngủ. Lúc này trong phòng dưới ánh nến, mơ hồ có thể thấy được Vương Kim Liên thân mang rộng rãi ngủ áo, chính nằm nghiêng tại trên giường, một tay bám lấy gương mặt, tư thái lười biếng. Nghe được tiếng mở cửa, nàng dương mắt nhìn về phía Nghiêm Hổ, thanh âm mềm mại đều, "Phu quân, ngươi có thể tính tới, người ta chờ ngươi thật lâu rồi." "Lập tức tới ngay." Nghiêm Hổ trong mắt lóe lên một tia vội vàng, bước nhanh đi đến bên giường liền bắt đầu giải áo ngoài của chủ. Chương 158, hảo hảo hầu hạ 2, chương 158, hảo hảo hầu hạ 2, Tiểu Vũ từ nhỏ ra giáo sư Nghiêm, cái nào gặp qua chàng diện như vậy, lập tức gương mặt đỏ bừng lên. Đội vàng hướng lấy chính ngưng thần quan sát Triệu Kiệt truyền âm, "Kiệt ca ca, đừng xem, chúng ta nhanh đi làm chính sự đi." Triệu Kiệt quay đầu nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo, "Làm sao? Cái này thẹn thùng." Gặp nàng xấu hổ giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, hắn vội vàng nắm chặt cổ tay của nàng, dụ dỗ nói, "Tốt tốt, không đùa ngươi, chúng ta cái này hành động." Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trong phòng tình hình cũng không quá mức có thể tìm tòi nghiên cứu, Nghiêm Hổ người này càng là không có chút nào chỗ thích hợp. Về phần cái kia Vương Kim Liên, tuy nói có mấy phần tư sắc, nhưng nó làm việc tác phong tuyệt không phải an phận thủ thường hạng người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người từ nóc nhà lặng yên nhảy xuống, ở tại góc sân một chỗ rậm rạp bụi hoa sau, lặng lặng chờ đợi tuần tra bang chúng trải qua. Vừa rồi đi theo Nghiêm Hổ khi đi tới, Triệu Kiệt sớm đã dùng thần thức đem hậu viện dò xét rõ ràng, nơi này tổng cộng có 7 chi đội tuần tra, mỗi đội 5 người, tổng cộng 35 người, trừ cái đó ra, liền chỉ có Nghiêm Hổ mười mấy phòng thê thiếp cùng một đám thị nữ, đủ để thấy nó trầm mê sắc đẹp, hoang dâm vô độ. Tiếp xuống hành động 10 phần thuận lợi. Mỗi khi có một đội lính tuần tra trải qua bụi hoa phụ cận, Triệu Kiệt cùng Tiểu Vũ liền sẽ ăn ý phối hợp, bằng tốc độ nhanh nhất xuất thủ, lặng yên không một tiếng động đem người chế choáng, lại kéo vào bụi hoa chỗ sâu giấu kỹ. Ước chừng sau nửa canh giờ, hậu viện 35 tên lính tuần tra đã đều được giải quyết. Triệu Kiệt đang chuẩn bị lấy ra phong linh đan đống nhiên hơi suy nghĩ, chính mình mấy vị hồng nhan chi kỷ bên trong, trừ Lãnh Băng Ảnh, mấy người còn lại cũng không biết được hắn có loại này có thể điều khiển lòng người dự vật. Nếu để cho Tiểu Vũ gặp được, lấy nàng tính tình, khó đảm bảo sẽ không nói cho Khâu Doanh Doanh, đến lúc đó nói không chừng sẽ sinh ra phiền toái không cần thiết. Còn nữa, hắn nghĩ lại, sau đó phải làm sự tình, hay là đừng để tâm tư đơn thuần Tiểu Vũ tận mắt nhìn thấy cho thỏa đáng, miễn cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, cũng miễn cho phá hư mình tại trong nội tâm nàng hình tượng. Như vậy xem ra, trước tiên đem nàng đẩy ra mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo bình sứ đưa cho Tiểu Vũ, thấp giọng dặn dò, "Tiểu Vũ, ngươi cầm bình thuốc này, đi tìm một tiệm trong phủ nguồn nước, đem thuốc bột toàn đổ vào. Thuốc này hiệu lực đầy đủ để người trong phủ mê man thượng tam thiên, vừa vặn thuận tiện chúng ta làm việc." Tiểu Vũ tiếp nhận bình sứ, có chút không yên lòng mà hỏi thăm, "Vậy trong này sự tình, một mình ngươi có thể làm sao?" "Yên tâm, giao cho vi phu liền tốt." "Vậy được rồi, chính ngươi coi chừng." Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáp ứng. Nàng sở dĩ đáp ứng như vậy sảng khoái, cũng không phải là tính tình bằng go, mà là từ đối với Triệu Kiệt hoàn toàn tín nhiệm cùng giữ gìn. Nàng bản tính thuần thiện, tuy biết hiểu Vương Kim Liên cũng không phải là người lương thiện, cũng rõ ràng việc này liên quan đến tiểu trấn bách tính an bình, có thể cuối cùng không đành lòng nhìn tận mắt Triệu Kiệt dùng cường ngạnh thủ đoạn trừng trị một nữ tử, cùng là nữ tử, nàng biết rõ vậy sẽ là cỡ nào khó chịu cảnh ngộ, dù là Vương Kim Liên bản thân phẩm hạnh không đoan, có thể tránh thoát chàng diện kia, nàng mà nói cũng là cầu còn không được, chỉ coi là nhắm mắt làm ngơ. Gặp Tiểu Vũ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Triệu Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức lấy ra phong linh đan cùng mê thần tán, cái này mê thần tán sẽ chỉ làm nhân ý biết hỗn độn, nghe theo chỉ lệnh, cũng không mặt khác tác dụng phụ, trước đây đã từng dùng cho chế ngự ngoan cố chống lại địch nhân. Bất quá một lát, trên mặt đất hôn mê 35 tên lính tuần tra liền đều trúng chiêu, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Hắn lần nữa dùng thần thức dò xét Vương Kim Liên phòng ngủ, gặp Nghiêm Hổ cùng Vương Kim Liên đã ngủ say, liền đối với người trên đất khẽ quát một tiếng, đứng lên, xếp hàng đứng vững, chờ đợi chỉ lệnh. Giờ phút này hậu viện đã mất mặt khác thủ vệ, hắn không chút nào dùng lo lắng hành tung bại lộ. Sau đó hắn lấy ra một phương khăn đen che kín nửa gương mặt, thân hình thoát một cái, tựa như quỷ mị cướp đến phòng ngủ ngoài cửa sổ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, song cửa sổ liền bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra một cái khe, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Giường trước, Triệu Kiệt nhìn xem trên giường ôm nhau ngủ hai người, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn xuất thủ như điện, trong nháy mắt điểm trúng Nghiêm Hổ huyệt ngủ, lại phong bế Vương Kim Liên á huyệt. Vương Kim Liên hỗn loạn ở giữa chỉ cảm thấy trên thân tê dần, đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy trước giường đứng thẳng cái người bị mặt, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, há miệng liền muốn kêu cứu, lại phát hiện trong cổ họng nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nàng hoảng sợ hướng giữa giường bên cạnh thẳng đi, liều mạng xô đẩy bên cạnh Nghiêm Hổ, có thể Nghiêm Hổ lại giống tảng đá giống như, không nhúc nhích tí nào. Gặp nàng hoảng sợ muôn dạng, Triệu Kiệt hạ giọng, "Đừng sợ, tối nay để cho ngươi thoải mái cái đủ." Hắn lấy truyền âm nhập mật chi pháp, làm cho bên ngoài cái kia 35 người đi vào, mệnh lệnh, tốt ý tốt hầu hạ nàng, muốn tận tâm tận lực. Tiếng nói vừa dứt, cái kia 35 người phảng phất bị vô hình tuyến dẫn dắt, lập tức giống như nước thủy triều hướng giường dũng mãnh lao tới. Trong hỗn loạn, bị điểm huyệt Nghiêm Hổ bị trực tiếp tranh nhau dưới giường. Trong phòng quang ảnh lộn xộn, bóng người lắc lư, xen lẫn khó mà phân biệt rất nhỏ tiếng vang cùng động tĩnh. Triệu Kiệt đứng yên một bên, ánh mắt sâu thẳm khó dò, trong lòng cũng không gợn sóng, chỉ cảm thấy tình cảnh này, vừa lúc các nhân vốn có báo ứng. Hắn đương nhiên sẽ không cùng người bên ngoài chia sẻ nữ nhân của mình, nếu có ai dám đối với hắn lòng của nữ nhân tồn ý nghĩ sang bậy, người kia tất nhiên sẽ hối hận đi vào trên đời này. Mới đầu, Vương Kim Liên sợ hãi và phần, phí công giấy rủa. Nhưng mà, có lẽ là cái kia mê tình tán dược lực cũng bắt đầu ở trong cơ thể nàng phát tác, nàng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Thời gian lặng yên trôi qua, có lẽ đã qua một hai canh giờ. Trong phòng cuối cùng trở nên yên lặng, chỉ còn lại thô trọng không đồng nhất tiếng thở dốc. Vương Kim Liên sớm tại nửa đường liền đã triệt để ngất đi, giờ phút này khí tức yếu ớt, hình như cây khô. Trận này trò hay rốt cục kết thúc. Triệu Kiệt vô ý ở lâu, đang muốn rời đi, chợt thấy phủ đệ phía đông có ánh lửa thoáng hiện. Hắn lập tức ngưng thần lấy thần thức dò xét, lập tức bật cười lắc đầu, nha đầu này, quả nhiên lại đi làm loạn thêm, ngay sau đó thi triển kinh công, thân hình như một vòng khói nhẹ, hướng về ánh lửa lên trô mau chóng bút đi. Chương 159, gặp lại mỹ nhân chương 159, gặp lại mỹ nhân Kiệt ca ca, con đường này giống như không phải đi Thục Sơn a, lúc này Tiểu Vũ chính tựa ở Triệu Kiệt trong ngực, hai người cùng một vật cưỡi một con ngựa từ từ đi tới. Nàng đột nhiên phát hiện con đường này là hướng đông nam, mà muốn đi Thục Sơn lại phải hướng nam đi thẳng. Rõ ràng là đi lầm đường, hoặc là nói, là Triệu Kiệt cố ý con đường này vốn cũng không phải là đi Thục Sơn. Triệu Kiệt thuận miệng đáp. Không nghĩ tới Tiếu Mỹ Nhân nghe chút lời này lập tức xoay người lại, nước mắt ướt át mà nhìn xem hắn, chẳng lẽ chúng ta không đi Thục Sơn sao? Không, không phải, làm sao lại không đi Thục Sơn đâu? Phu quân đây không phải có chút việc muốn làm thôi, nhìn thấy Mỹ Nhân nước mắt lúc nào cũng có thể chảy xuống dáng vẻ, Triệu Kiệt tranh thủ thời gian cam đoan. Nguyên bản đã là mây đen dày đặc, mắt thấy là phải có trận mưa to, Tiểu Vũ nghe lời này, thần sắc lập tức chuyển âm là tinh, hơn nữa còn là mặt trời chói chang. Nàng cười hì hì hỏi, thật. Vậy ngươi có chuyện gì a? Có thể hay không nói cho người ta? Triệu Kiệt bị Tiểu Vũ có thể xưng đại sư cấp trở mặt làm cho có chút quá tải đến. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cô nàng này còn có ngón này, trước kia thật đúng là không nhìn ra hử, không muốn nói coi như xong gặp Triệu Kiệt hồi lâu không có trả lời, Tiểu Vũ còn tưởng rằng hắn không muốn nói, lẩm bẩm câu liền muốn quay người lại đi. Bị mỹ nhân kiểu nói này, Triệu Kiệt rốt cục lấy lại tinh thần, hỏi vội, ngươi mới vừa nói cái gì? Người ta hỏi ngươi có chuyện gì rồi? Triệu Kiệt mỉm cười, à, chính là ngươi phóng hỏa đốt gian phòng buổi tối đó, sự tình a cũng chính là hơi quấn một chút vòng tròn, trễ mấy ngày đến Thục Sơn mà thôi, ngươi cũng đừng lo lắng. A nghe chút là chuyện đêm đó sau, Tiểu Vũ lập tức không có tiếp tục truy đến cùng hứng thú, xoay người sang chỗ khác, bày ra trong tay một kiện đồ chơi nhỏ. Lúc này Sở Diễm từ trong buồng xe nhô đầu ra, Triệu Kiệt, gần chưa rồi, chúng ta là không phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Tốt a, hoàng thúc tìm có thể nghỉ ngơi địa phương. Là, Tiểu Vương gia. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người tại quan đạo bên cạnh một cái trong rừng cây nghỉ ngơi xuống tới. Dùng chút lương khô sau, đám người liền ngồi tại dưới bóng cây nghỉ ngơi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, một canh giờ trước liền bị Triệu Kiệt phái đi ra bảng ban trở về. Hắn đối với Triệu Kiệt thi lễ một cái, "Tiểu Vương gia, ngài nói tới nhóm người kia ngay tại phía trước ước chừng cách xa 10 dặm địa phương, ân, ngươi tiếp tục đi theo, có tình huống như thế nào tùy thời trở về báo cáo." Bảng ban nói tới nhóm người kia chính là Điền Khang xuất linh áp giải đội ngũ, chỗ áp giải đồ vật tự nhiên là Kim Phong Bang thông qua 4 chỗ cướp bóc mà đến đại lượng thuế ruộng. Từ ngày đó ban đêm biết Triệu Kiến Dương muốn tạo phản, Triệu Kiệt liền đối với chuyện này sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, hắn nhận thấy hứng thú không phải tạo phản bản thân, mà là tạo phản Sở Khiên lội đến một cái rất nhỏ lại cực kỳ trọng yêu cầu, tàng bảo đồ. Trong đầu hắn từ từ hiện ra một cái rất là hèn hạ vô sỉ kế hoạch, chỉ là kế hoạch này còn ở vào hình thức ban đầu giai đoạn. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn đến phong phú, cuối cùng cấu trúc ra một cái hoàn chỉnh mà giàu có khả thi hoàn mỹ kế hoạch. Mà Điền Khang không thể nghi ngờ là hắn hiện tại thu hoạch tin tức tốt nhất đường tắt. Là, Tiểu Vương gia. Bang ban đứng tiếng, bóng người lóe lên liền đã mất đi bóng dáng. Buổi chiều, một đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi hay là giống thường ngày bình tĩnh, chỉ có Bảng Ban thường cách một đoạn thời gian trở về hồi báo một chút tình huống, mới có thể để Triệu Kiệt cảm thấy hắn hiện tại là đang làm một kiện thiên đại sự tình. Hàng cô nương, hiện tại đã là giờ thần, phía trước không xa vừa vặn có một cái huyền thành, không bằng chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Tin tưởng Tống cô nương cũng hẳn là mệt mỏi. Lý Quân Võ nương đến Hàn Thi Vận bên người, một mặt mỉm cười nói ra. Trong mắt của hắn lửa nóng, ngay cả ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Hàn Thi Vận cũng không trả lời, gương mặt lạnh lùng dục ngựa đến xe ngựa bên cạnh, hỏi, gì, chúng ta muốn hay không đến huyện thành đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Khu khu, nàng vừa nói xong, trong xe ngựa liền truyền đến một trận tiếng ho khan. Một lát sau, vang lên một cái giọng nữ, tỷ tỷ ngươi quyết định là được rồi, giọng nữ trung khí không đủ, lại thêm vừa rồi tiếng ho khan, trong xe ngựa hiển nhiên là tật bệnh quân thân, mà lại tựa hồ còn bệnh cũng không nhẹ. Nghe được tiếng ho khan, Hàn Thi Vận nguyên bản hoàn toàn không có biểu lộ trên khuôn mặt lộ ra một tia lo âu, tốt a, nàng quay đầu đối với Lý Quân Võ lạnh lùng nói ra, đêm nay ngay ở phía trước huyện thành nghỉ ngơi đi, đằng sau liền không có nói tiếp, lại hồi phục đến vừa rồi dáng vẻ. Bất quá chỉ là một câu như vậy, liền đã để Lý Quân Võ mừng rỡ như điên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, chỉ thiếu chút nữa giục ngựa chạy hết tốc lực. Hoàng Thiện giục ngựa tới gần Triệu Kiệt, cung thanh đạo, "Tiểu Vương gia, hiện tại đã là giờ dậu, đợi lát nữa liền muốn trời tối. Phía trước cách xa mấy dặm có một cái huyện thành, không biết chúng ta đêm nay muốn hay không đi chỉnh đốn một chút, ngày mai lại xuất phát." "A, có huyện thành?" Vừa nghe đến có huyện thành, Triệu Kiệt trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc hưng phấn. Cái này cũng có trách, trừ ngày đó tại tiểu trấn ăn xong bữa cơm trưa, tiếp xuống những ngày này bọn hắn đều là tại giã ngoại vượt qua. Mặc dù giã ngoại có giã ngoại tình thú đánh giá chiến, nhưng loại này tình thú hay là không thể quá thường xuyên, như thế rất dễ dàng mất đi tươi mới cảm giác, ngẫu nhiên tới một lần mới có thể để cho người cảm giác được loại cảm giác kích thích kia. Nhưng hắn cũng không có lập tức đánh nhịp, mà là suy nghĩ một chút, hỏi, các loại bàng ban trở về, nhìn xem tình huống lại nói. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp một bóng người hiện lên, bàng ban đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tranh thủ thời gian giữ chặt cương ngựa, ngừng lại. Tình huống thế nào? Vệ tiểu vương ra lời nói, phía trước cách xa mấy dặm có một cái huyện thành, nhưng bọn hắn cũng không có vào thành nghỉ chân, mà là qua huyện thành cách xa mấy dặm sau, tại trong một rừng cây an hạ doanh, hẳn là chuẩn bị tại trong rừng cây qua đêm. Quả là thế. Triệu Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Hắn thấy, lấy Điền Khang thân phận áp tải như vậy kết xù thuế ruộng, nếu như vào thành rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, cũng quyết không cho phép. Hắn mỉm cười, ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ vào thành nghỉ ngơi một đêm đi, có chuyện gì đợi buổi tối lại nói. Lại đi nửa canh giờ thời gian, một đoàn người cuối cùng đã tới huyện thành. Tiến vào cửa thành cũng không cần tìm người nghe ngóng, một khối thật to rượu chữ chiêu bài liền ánh vào đám người tầm mắt. Tòa khách sạn này nhìn rất đại khí, lại thêm chỗ cửa thành phụ cận, hẳn là huyện thành này bên trong khách sạn lớn nhất. Vừa đi vào khách sạn, liền có một tiểu nhị tiến lên đón. Tiểu nhị kia cũng là mắt sắc, xem xét Triệu Kiệt đám người mặc, lập tức liền biết người đến là có thân phận nhân vật có tiền, định mà nói, mấy vị mời khách quan lầu 2 ngồi nói xong tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Đi theo tiểu nhị xuyên qua lầu 1 đại đường lúc, trong hành lang mắt người không trô ở hướng đi theo Triệu Kiệt sau lưng lục nữ trên thân nhìn trên mặt che khăn lụa kém chút không có đem cơm ăn đến trong lỗ mũi. Thuận trên bậc thang lầu 2, tiểu nhị mang theo bọn hắn đi thẳng tới gần cửa sổ hai cái bàn. Triệu Kiệt vừa định tọa hạ, con mắt tùy tiện thoáng nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được một nam hai nữ ba người, nói chính xác là hai cái trên mặt che lụa mỏng tuyệt thế mỹ nữ, mặc dù che lụa mỏng, nhưng Triệu Kiệt là ai, một dạng có thể đánh giá ra nữ nhân ưu khuyết cùng một thanh niên hiệp sĩ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như vậy, còn chưa đủ lấy để hắn như vậy giật mình. Chân chính để hắn giật mình là, trong đó một vị mỹ nữ cùng người thanh niên kia hiệp sĩ hắn đều gặp, chính là tại Thiếu Lâm tự có duyên gặp mặt một lần Hàn Thi Vận cùng Lý Quân Võ. Hắn nhìn sang thời điểm, vừa vặn Hàn Thi Vận cũng vừa tốt ngẩng đầu lên, lập tức hai người bốn mắt tương đối, nhất thời đều không có kịp phản ứng. Thứ cuối cùng vẫn là Hàn Thi Vận trước hồi quá thần đến. Nhìn thấy cùng Triệu Kiệt ngồi tại một bàn lục nữ, sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, hừ lạnh một tiếng liền đem đầu chuyển đến một bên, xem ra tựa hồ cũng không tính cùng Triệu Kiệt chào hỏi. Mà nguyên bản đối đầu Lý Quân Võ phát giác được sự khác thường của nàng, ngẩng đầu muốn nhìn một chút mỹ nhân thế nào, trùng hợp cũng nhìn thấy Triệu Kiệt, không khỏi có chút mà người, trong mắt lóe lên một tia địch ý thần sắc. Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng cân nhắc đến bất kính khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hắn hay là đứng dậy ôm quyền nói, vô cực môn đệ tử Lý Quân Võ gặp qua vương gia. Còn tốt lầu hai người cũng không có bao nhiêu, thanh âm của hắn cũng không phải rất lớn. Nghe được tiểu nhị cùng lân cận vài bàn người cũng không phải người trong giang hồ, đối với hắn trong lời nói vương gia nhất thời cũng không biết rõ là cái gì, vương gia không phải vậy xuất hiện dạng điểm vững là khẳng định. Thật đúng là mẹ nhà hắn xảo, thế mà gặp gỡ ở nơi này tiểu nương bị này, hơn nữa còn kèm theo một cái. Xem ra hôm nay lại muốn đi số đào hoa, hắc hắc, đương nhiên, đây chỉ là Triệu Kiệt ở trong lòng ngẫm lại, trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài. Hắn mỉm cười ôm quyền nói, ha ha, Lý huynh đa lễ. Đây không phải Hàn cô nương sao? Có thể ở chỗ này gặp được Hàn cô nương thật sự là tam sinh hữu hạnh, nói cho hết lời, người đã đi tới người ta trước mặt. Nhưng người ta mỹ nữ căn bản cũng không cho hắn mặt mũi, ngay cả cũng không ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, thử, không dám. Nghĩ đến vương gia một đường đi tới trái ôm phải ấp, sinh hoạt trải qua rất là tiêu dao khoái hoạt đi. Đối mặt mỹ nhân châm chọc khiêu khích, Triệu Kiệt không có chút nào bất luận cái gì sinh khí có thể là ngượng ngùng bộ dáng. Hắn mỉm cười, thật đúng là bị Hàn cô nương nói đúng, bản vương một đường đi tới xác thực trải qua rất là tiêu dao khoái hoạt. Xem ra từ hàng tịnh trai cái này xem bói đo lường tính toán bản sự cũng rất tốt thôi. Ngươi nghe Triệu Kiệt lời nói, Hàn Thi Vận lập tức đứng lên, đối với Triệu Kiệt trợn mắt nhìn. Bất quá khi nhìn thấy Triệu Kiệt trên mặt trêu tức dáng tươi cười lúc, thần sắc lại nhanh chóng khôi phục băng lãnh, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Chương 160, mỹ nhân tề tụ chương 160, mỹ nhân tề tụ Tống Di Di có chút hăng hái mà nhìn xem Triệu Kiệt cùng Hàn Thi Vận đấu võ mồm. Nhận biết Hàn Thi Vận lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Thi Vận có lớn như vậy cảm xúc phản ứng. Mặc dù nàng không biết Hàn Thi Vận cùng Triệu Kiệt ở giữa có ân oán gì. Triệu Kiệt mỉm cười, nhìn xem Tống Di Di nói Hàn cô nương chẳng lẽ không cho bản vương giới thiệu một chút vị cô nương này. Không biết tại sao, Triệu Kiệt luôn cảm thấy Hàn Thi Vận luôn luôn đang cố ý cùng hắn đối nghịch, lần trước tàng bảo đổ sự tình cũng là như thế. Mặc dù hắn từng phi thường tự luyến nghĩ tới Hàn Thi Vận là thích hắn, cùng hắn đối nghịch chỉ là vì gây nên chú ý của hắn, mà lại hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này phi thường lớn. Nhưng hắn đối với từ hàng tịnh trai Phạm Độ Tinh Quyết bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, biết Phạm Độ Tinh Quyết coi trọng chính là tâm cảnh tu luyện, trong lòng càng là không có thất tình lục dục, tiến cảnh càng nhanh. Mà tương đối, công lực càng sâu, trong lòng thất tình lục dục thì càng mờ nhạt. Nhìn Hàn Thi Vận thiên giai cảnh giới tu vi, lại thêm cả ngày lạnh như băng, không có một tia biểu lộ, Phạm Độ Tinh Quyết hiển nhiên là đã tiểu thành. Muốn để nàng nhìn thẳng vào trong lòng mình tình cảm, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đơn giản liền khó như lên trời. Hắn muốn ôm mỹ nhân về, không thể tránh khỏi muốn thi chút thủ đoạn. Bất quá hắn cho tới bây giờ liền không thiếu hụt biện pháp đối phó nữ nhân. Liền như bây giờ và mỹ nhân đấu võ mồm, nhìn một chút cái kia nguyên bản không hề bận tâm, không có chút nào nửa điểm biểu lộ trên khuôn mặt bởi vì hắn mà lộ ra tức giận thần sắc, không thể nghi ngờ là không sai hưởng thụ. Mà lại dạng này còn có thể trùng kích mỹ nhân tâm cảnh, đối với hắn cuối cùng có thể hay không ôm mỹ nhân về tuyệt đối là có chỗ tốt. Đợi một hồi, Hàn Thi vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra là rõ ràng muốn cho Triệu Kiệt khó xử. Ngược lại là Tống Di Di tự mình đứng lên thân đến, tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử họ Tống, gặp qua vương gia, nàng không biết Triệu Kiệt tên gọi là gì, chỉ nghe Lý Quân Võ cùng Hàn Thi vẫn đều gọi hô Triệu Kiệt vì vương gia, cho nên cũng liền đi theo xưng hô này. Triệu Kiệt nghi ngờ hỏi, họ Tống, cô nương phải chăng tên là Tống Di Di? Lúc này đến phiên Tống Di Di nghi ngờ, vương gia là như thế nào biết được, liền ngay cả Hàn Thi vẫn cũng kỳ quái nhìn Triệu Kiệt một chút. Trên giang hồ Tống Di Di danh tự này mặc dù có thể nói là không ai không biết không người không hay, nhưng lại đại đa số đều là chỉ biết kỳ danh, không thấy một thân, liền ngay cả nàng trước kia cũng là như thế. Mà nhìn Tống Di Di dáng vẻ rõ ràng là không biết Triệu Kiệt, nhưng Triệu Kiệt lại có thể nhận ra Tống Di Di, quả thật có chút kỳ quái. Ha ha, Triệu Kiệt cười nói, tại Thiếu Lâm lúc, Tống môn chủ liền từng xin nhờ ta đi tìm ngươi, nhưng chưa từng nghĩ chờ ta tìm tới ngươi vị trí lúc, ngươi đã bị người khác cứu. Bởi vậy ta lo lắng một thời gian thật dài, nguyên lai cứu ngươi người chính là Lý Minh cùng Hàn cô nương. Lúc trước nghe Hoàng Thiện nói Tống Di Di bị người khác trước một bước cứu đi lúc, Triệu Kiệt liền đoán rằng cái này cứu người có phải hay không anh hùng trên đại hội. Bởi vì theo Hoàng Thiện nói tới, Tống Di Di liền bị nhốt tại Tung Sơn không xa một cái sơn cốc nhỏ bên trong, cứ như vậy nhìn, bị hạ núi nhân sĩ giang hồ cứu đi khả năng hoàn toàn chính xác tương đối lớn. Vừa rồi nhìn thấy Tống Di Di, mặc dù trên mặt nàng che mặt, nhưng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào gương mặt hay là có thể thấy rõ ràng, căn bản chính là một bộ tật bệnh quấn thân dáng vẻ. Triệu Kiệt thần thức có chút quét qua, mỹ nhân tình trạng cơ thể hắn liền đã rõ như lòng bàn tay, cùng Tống Đào nói tới 10 phần ăn khớp. Lại thêm mỹ nhân tự giới thiệu họ Tống, hắn có thể đoán được cũng hợp tình hợp lý. Tống Di Di tranh thủ thời gian hạ thấp người thi lễ một cái, thì ra là thế, thật sự là làm phiền vương gia. Giả mù sa mưa. Hàn Thi vận tình lình mà bốc lên một câu. Triệu Kiệt làm bộ không nghe thấy, mỉm cười nói, Tống cô nương đa lễ, hiện tại ngươi bình yên vô sự ta an tâm. Hắn nhìn xuống gương mặt lạnh lùng Hàn Thi vận cùng hơi có thần sắc bất mãn Lý Quân Võ, nói nếu mọi người trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp nhau, không bằng liền cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Nói xong, không đợi có ai đáp lời, kêu lên tiểu nhị, để hắn thu thập một chút, đem hai cái bàn cũng cùng một chỗ. Thấy vậy, Hàn Thi vận cũng không có lại nói cái gì. Mặc dù nàng bây giờ thấy Triệu Kiệt không biết tại sao trong lòng liền có khí, nhưng nàng lý trí còn tại, biết nếu quả như thật chọc giận Triệu Kiệt, đối với nàng cùng Từ Hàng Tịnh trai đều không có chỗ tốt. Mấy cái tiểu nhị bận rộn một hồi, một cái bàn lớn liền xuất hiện. Tất cả mọi người ngồi đi. Triệu Kiệt kêu gọi Hàn Thi vận ba người tọa hạ. Đương nhiên, hắn chủ yếu xin mời chính là hai vị mỹ nhân, Lý Quân Võ chẳng qua là kèm theo. Lý Quân Võ đối với Hàn Thi vận tâm tư hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, bất quá hắn cũng không thèm để ý lúc trước Kiếm Bất Quy cùng Khâu Doanh Doanh như vậy thân mật một đôi hắn cũng có thể làm cho bọn hắn trở mặt thành thù. Huống chi hiện tại Hàn Thi vận cùng Lý Quân Võ căn bản chính là mọi chuyện còn chưa ra gì. Chúng nhân ngồi xuống sau Hoàng Thiện ba người hay là khác ngồi một bàn điểm mấy đạo khách sạn chiêu bài đồ ăn. Một lát sau, thịt rượu liền lần lượt đi lên. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, không nói mặt khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ ngồi cùng bàn ăn cơm, liền tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Chỉ là cái này tựa hồ là mang tính lựa chọn, cái này không, chúng ta Lý đại hiệp đều câu nệ đến khả năng có chút ăn không biết mùi. Lục nữ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đặc biệt chủ động, vây quanh Hàn Thi vận cùng Tống Di Di người một câu, ta một câu trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, cùng hai nữ đã quen đến giống như mấy tháng không thấy tỉ bộ giống như, cái kia thân mật kỉnh thấy Triệu Kiệt ghen ghét không thôi. Chỉ là Hàn Thi vận mặc dù cùng chúng nữ trò chuyện rất hòa hợp, nhưng không biết là nàng bản thân nguyên nhân hay là nguyên nhân gì khác, rất ít chủ động mở miệng nói chuyện, bình thường đều là chúng nữ hỏi, nàng mới trả lời, mà lại thần sắc cũng là nhất quán băng lãnh. Bất quá so với đối mặt Triệu Kiệt lúc dáng vẻ, muốn tốt không biết bao nhiêu. Chỉ nghe Khâu Doanh Doanh nghi ngờ hỏi, Di Di, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hàn tỷ tỷ cùng Lý Thiếu Hiệp muốn đưa ta về Thiên Thủy Môn. A, từ cứu được ngươi đến bây giờ cũng có 2-3 tháng, các ngươi làm sao mới đi đến nơi đây? Theo lý thuyết sớm hẳn là đến. Tống Di Di mắt nhìn Hàn Thi Vận, có chút ngượng ngùng nói ra, đều tại ta cái thân thể này, vừa đi không có mấy ngày liền ngã bệnh. Hàn tỷ tỷ sợ ta trên đường sóc này chịu không được, liền tìm gian khách sạn để cho ta giữ bệnh, thẳng đến gần nhất mới hơi tốt đi một chút, cho nên mới kéo tới hiện tại. Tiểu Vũ tranh thủ thời gian quan tâm hỏi, Di Di tỷ, ngươi đến chính là bệnh gì a? Còn chưa tốt sao? Khụ khụ, Tống Di Di ho nhẹ hai tiếng. Ai, ta thân thể này từ nhỏ đã rất suy yếu, cứ việc cũng có tập võ, nhưng chỉ cần một nước mát có thể là hơi không chú ý thân thể điều trị, ngay lập tức sẽ ủ thành bệnh nặng. Lần này cũng là bởi vì bị bọn họ bắt đi, ăn một chút khổ, mới bị bệnh. Thần đan rượu dược ngược lại là ăn không ít, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì, bệnh căn này xem ra là không có cách nào chữa khỏi. Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Nhìn nó thân sắc, nàng cũng bị cái này từ nhỏ nương theo đến bây giờ ốm đau dậy vò đến rất thống khổ. Đừng lo lắng, Di Di tỷ ngươi khẳng định sẽ khá hơn. Tiểu nha đầu lòng đồng tình tràn lan, chỉ là nàng cũng không có biện pháp gì, có thể làm chính là trên miệng an ủi. Tống Di Di không nói gì nữa, chỉ là đắng chát cười một tiếng. Bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Thấy vậy, Tống Di Di ngược lại an ủi lên chúng nữ đến, mỉm cười nói, các ngươi đều đừng như vậy, cuộc sống như vậy ta cũng sớm đã quen thuộc. Chứ không có khả năng giống các ngươi làm như vậy mình thích sự tình bên ngoài, mặt khác cũng không có gì. Sở Diễm mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể chữa trị căn bệnh của ngươi. Biện pháp gì? Nghe chút lời này, Tống Di Di lập tức ngạc nhiên hỏi. Mặc dù nói mình đã thành thói quen, nhưng nếu quả thật có biện pháp, tất nhiên là không thể tốt hơn. Mặt khác chúng nữ cũng đều là một mặt vui sướng cùng tò mò. nhưng Sở Diễm lại chỉ là mắt nhìn bởi vì bị gạt sang một bên mà không có việc gì Triệu Kiệt, mỉm cười, tựa hồ cũng không tính bây giờ nói ra đến. Mà động tác này cũng bị chúng nữ xem ở trong mắt, lập tức đều là có chút hiểu được mập mờ cười một tiếng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát Tiểu Vũ cùng Hàn Thi Vận. Thấy vậy, Tống Di Di cũng chỉ đành tạm thời đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Kỳ thật Triệu Kiệt cũng không phải không có việc gì. Hắn vừa rồi thử nghiệm muốn cùng Hàn Thi Vận phiếm bài câu, nhưng đều không ngoại lệ lọt vào một trận băng lãnh vô tình đáp lễ. Dứt khoát hắn cũng không còn tự chuốc nhục nhã, suy nghĩ lên săn đẹp kế hoạch đến. Mục tiêu lần này so với trước kia muốn khó giải quyết được nhiều, muốn ôm đến mỹ nhân về độ khó tương ứng cũng là thẳng tắp lên cao. Cưỡng chế biện pháp hiện tại là không thể thực hiện được, Vưu Sở Hồng sự tình chúng nữ hiện tại cũng còn rất có ý kiến. Mà lại hắn muốn không chỉ có là người, còn muốn tâm, không phải vậy hắn liền sẽ không tại Sở Diễm cùng Khâu Doanh Doanh chư nữ trên thân bỏ ra nhiều thời giờ như vậy cùng thủ đoạn. Lúc này, từ chỗ thang lầu truyền đến một trận thùng thùng nặng nề tiếng bước chân, nương theo lấy một cái như hoàng ly kêu to giống như thanh âm thanh thúy dễ nghe, đều nói bao nhiêu lần, các ngươi đừng có lại đi theo ta, không tìm được hắn ta sẽ không trở về. Tiểu thư, thiên hạ lớn như vậy, chúng ta tới nơi nào để tìm a? Chúng ta đều đi ra gần một tháng, không quay lại đi lão già nên lo lắng đây là một cái có chút thanh âm giàn mua, nghĩ đến chủ nhân thanh âm niên kỷ cũng đã không nhỏ. Mà chiếu hắn nói ý tứ, tựa hồ lại là một cái tiểu gia tiểu thư. Hừ, mới tìm một tháng mà thôi. Giống như lời ngươi nói, thiên hạ lớn như vậy, ta còn có rất nhiều nơi không có tìm qua đây xem ra cô gái này ngược lại là rất cố chấp, cũng không biết nàng muốn tìm là ai. Nếu không tiểu thư chúng ta về trước đi, để người trong nhà trước điều tra thêm, các loại có tin tức chúng ta lại trực tiếp đi gặp người, như thế nào? Lão giả hẳn là, mặc dù còn không có nhìn thấy người lùi lại mà cầu việc khác nói. Không, dứt khoát một tiếng trả lời. Thanh âm rơi xuống, người cũng đi tới lầu 2. Triệu Kiệt tranh thủ thời gian quay đầu đi, muốn nhìn một chút thanh âm như vậy duyên dáng nữ tử đến cùng là như thế nào tuyệt sắc. Nhưng là vừa nhìn, hắn lập tức hai mắt trừng trừng, miệng há đến tuyệt đối có thể nuốt vào một quả trứng gà. Chương 161, trong truyền thuyết Hoa Si chương 161, trong truyền thuyết Hoa Si thanh âm rơi xuống, người cũng đi tới lầu 2. Triệu Kiệt tranh thủ thời gian quay đầu đi, muốn nhìn một chút thanh âm như vậy duyên dáng nữ tử đến cùng là bực nào tuyệt sắc. Nhưng là vừa nhìn, hắn lập tức hai mắt trở lên, miệng há đến độ có thể nuốt đến kế tiếp trứng gà. Xuất hiện tại trước mắt hắn nữ nhân tuyệt đối là trọng lượng cấp, bất quá lại không phải trọng lượng cấp mỹ nữ. Nói chính xác, đi lên nữ nhân này căn bản là cùng mỹ nữ cái từ này dính không đến nửa điểm bên cạnh. Thân thể kia nhìn đơn giản chính là một tòa cỡ nhỏ núi thịt, trọng lượng nói ít cũng có cái hơn 400 cân, eo so buồn nước lớn còn thô, khuôn mặt tròn vo tất cả đều là thịt, cũng may làn da coi như trắng nõn, không phải vậy liền thật là xấu đến mụ nội nó nhà. Khi nhìn đến nữ tử này thời điểm, Triệu Kiệt trong đầu lập tức liền nổi lên một loại động vật, heo. Nguyên bản đầy cõi lòng tâm tình hưng phấn trong nháy mắt từ trên trời đường ngã xuống địa ngục, hắn hậm hực quay đầu lại, ngay cả thèm ăn cũng mất, trong lòng khó chịu nói, mụ nội nó, như vậy duyên dáng tiếng nói thế mà lại xuất hiện tại một con lợn trên thân, thật đúng là thế sự vô thường, thua thiệt lao tử mới vừa rồi còn ý dâm một hồi lâu. Nữ tử kia đi lên sau liền dò xét đứng lên, xem ra hẳn là đang tìm người. Từ trái sang phải, đột nhiên một đôi mắt chăm chú vào Triệu Kiệt trên thân, không nháy một cái, trong mắt dần hiện ra dọa người lục quang. Cái này lục quang là bực nào quen thuộc, bởi vì mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc lúc, Triệu Kiệt trong mắt đều sẽ xuất hiện loại quang mang này, giống như ác lang thấy được con mồi mỹ vị giống như, hận không thể một ngụm nuốt vào trong bụng. Xem ra nhân vật chính của chúng ta đại nhân gặp nạn rồi. Chính nguồn bực ăn đồ vật Triệu Kiệt đột nhiên toàn thân dùng mình một cái, trong lòng lần đầu dâng lên một loại bị thợ săn để mắt tới cảm giác, mà loại cảm giác này liền đến từ sau lưng. Hắn cơ giới quay đầu lại, nhìn về phía vị kia chư muội muội trước gọi như vậy, dù sao cũng rất chuẩn xác. Chư muội muội sững sờ nhìn xem Triệu Kiệt bóng lưng có một hồi lâu, tựa hồ còn không phải rất xác định. Thằng đến Triệu Kiệt quay đầu lại, trong mắt nàng lục quang đại thịnh, duyên dáng gọi to một tiếng nói, "A!" Rốt cuộc tìm được tiếng nói cũng còn không rơi xuống, người đã hướng Triệu Kiệt chạy vội tới, dâm đến làm bằng gỗ sàn nhà thùng thùng, rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sập mở dạng, thấy bên cạnh tiểu nhị âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh. Chạy qua trình bên trong trên người thịt mỡ không nổi lay động, nàng còn mở ra hai tay, xem bộ dáng là muốn cùng Triệu Kiệt tới một cái ôm, doa đến Triệu Kiệt tranh thủ thời gian bọn đến một bên, vội vàng nói, vị cô nương này ngươi có phải hay không nhận là người, ta dường như không biết ngươi. Nghe Triệu Kiệt nói như vậy, chứ muội muội có thể là ý thức được chính mình có chút quá mức cao hứng, ngượng ngùng nói ra, ngươi không phải liền là Triệu Kiệt Triệu Vương ra sao? Ta làm sao lại nhận lầm bộ kia ngượng ngùng bộ dáng? Nhìn thấy Triệu Kiệt một trận đổ dạ dày, mọi người không ngại tưởng tượng một chút, một con lợn ở trước mặt ngươi giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng sẽ là bộ dáng gì? Bất quá thấy đối phương thật là tìm đến mình, có thể chính mình lại xác thực không biết nàng, kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Triệu Kiệt nghi ngờ nói, là ta không sai, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra được lúc nào nhận biết qua ngươi. Bên này động tĩnh lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn lầu hai chú ý của mọi người, huống chi còn có như thế một vị hiếm thấy trọng lượng cấp nữ tử, càng là gia tăng thật lớn người khác xem trò vui hào hứng. Mấy cái nhân sĩ giang hồ vừa mới bắt đầu cũng là ôm xem trò vui tâm tính, các loại nghe được chư muội muội nói ra Triệu Kiệt chính là sự phát hiện kia trên giang hồ truyền đi giống như thần nhân vật thần giai cao thủ sau, thần sắc lập tức nghiêm, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ. Triệu Kiệt tại Thiếu Lâm một trận chiến đã theo tham gia anh hùng đại hội các phái đệ tử xuống núi truyền khắp toàn bộ thiên phong, từ hoàng cung quý tộc cho tới chợ búa tam giáo cửu lưu, lớn đến cổ hy lão nhân, nhỏ đến ngây thơ hài đồng, quả nhiên là không ai không biết, không người không hiểu, mà lại càng truyền càng thần. Có mô mô người ghi chép một đoạn văn làm chứng, Long Sáo Giáp cho ăn, ngươi nghe nói qua hồi trước Thiếu Lâm anh hùng đại hội sự tình sao? Long Sáo ất, đương nhiên biết, nghe nói ngày đó xuất hiện mấy vị cao thủ tuyệt thế, liền ngay cả thiếu lâm mấy vị ẩn thế cao tăng đều xuất hiện. Những này cũng đều là thứ yếu, ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước trên giang hồ nghe đồn một cái hoàng thất vương gia giết tới Nga Mi Sơn, ở giữa sử dụng trong truyền thuyết lăng không hư độ đi. Lúc đó liền có người cho là cái kia vương gia đã đạt đến thần giai, chỉ là phần lớn người cũng còn không tin. Bất quá lần này cái kia vương gia cũng xuất hiện ở anh hùng trên đại hội, đồng thời còn một người độc đấu hai đại đế giai cao thủ, trận chiến kia có thể nói là phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thiên băng địa liệt. Cuối cùng dễ dàng đánh bại hai đại đế giai cao thủ, chỉ là đáng tiếc ta lúc đó không ở tại chỗ. Long Sáo Bính, ngươi là không ở tại chỗ, thế nhưng là ta, Long Sáo Ất, ngươi ở đây. Long Sáo Bính, thế thì không có, bất quá ta Đường Ca thê tử biểu đệ tỷ tỷ trợ phu. Lúc đó ngay tại trận, sau đó hắn nói cho ta biết, trận chiến kia thật sự là để hắn suốt đời khó quên, cái kia vương gia chỉ dùng một chiêu, vẹn vẹn liền một chiêu liền đem hai cái đế giai cao thủ đánh gục, mà một chiêu kia qua đi thiếu lâm tự có một nửa bị san thành bình địa, trên mặt đất còn ra hiện một cái sâu hơn 10 trượng, rộng mấy trăm trượng hố to. Vậy đơn giản cũng không phải là người lực lượng, mà là lực lượng của thần. Cái kia đi theo chư muội muội sau lưng lão giả lau mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian giữ chặt còn muốn nói tiếp cái gì chư muội muội, không người nói, thảo dân mao niên văn gặp qua vương gia, tiểu thư nhà ta tuổi nhỏ vô tri, như có đắc tội địa phương còn xin vương gia thứ tội. Nghe lão giả lời nói, Sở Diễm đi đến Triệu Kiệt bên người, nhỏ giọng nói ra, Kiệt, cái này mao niên văn là thiên sách phủ tổng quản, nữ tử kia hẳn là thiên sách phủ đương đại phủ chủ nữ nhi Chu Tinh Tinh, xem ra người ta là coi trọng ngươi, ha ha. Nói xong lời cuối cùng còn nhìn có chút hạ hê cười ra tiếng. Nguyên lai là thiên sách phủ tiểu thư, khó trách có thể nhận ra Triệu Kiệt đến. Về phần nàng vì cái gì nhìn thấy Triệu Kiệt lúc lại hưng phấn như thế, cái này muốn từ nàng khi còn bé nói đến. Chu Tinh Tinh lúc nhỏ cũng là phấn điêu ngọc trác, phi thường đáng yêu một tiểu nữ hài, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, sau khi lớn lên không hề nghi ngờ nhất định sẽ là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng là rất không may, tại nàng 3 tuổi năm đó đột nhiên được một trận nghiêm trọng quái bệnh, cuối cùng mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng thân thể lại từng ngày béo phì. Nguyên bản người nhà của nàng cũng không để ý, nhưng theo nàng từng ngày lớn lên, thân thể cũng đi theo từng ngày trở nên méo, 10 tuổi niên kỷ, thể trọng liền cùng một cái nam tử trưởng thành không sai biệt lắm. Loại khác thường này hiện tượng rốt cục đưa tới người nhà nàng coi trọng, cũng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng mặc kệ là biện pháp gì từ đầu đến cuối đều không có hiệu quả, thân thể của nàng hay là từng ngày béo phì. Bởi vì nàng trọng tài to lớn, cho nên từ nhỏ đến lớn đều có rất ít tiểu hài tử nguyện ý theo nàng chơi, hơn nữa còn thường xuyên bị hí lộng, gọi nàng cô nàng béo, nói nàng sau khi lớn lên khẳng định không gả ra được. Bất quá cũng may nàng tính cách sáng sủa, cũng không có tinh thần sa sút như vậy, ngược lại thường xuyên một người tự ngu tự nhạc, trong lòng thề lớn lên về sau nhất định phải gả cái đại anh hùng, để những cái kia giễu cợt người của nàng nhìn xem. Một tháng trước nàng trong lúc vô tình biết được trên giang hồ xuất hiện một cái thần giai cao thủ tuổi trẻ, hơn nữa còn tại Thiếu Lâm đại chiến thần uy, lực bại cao thủ ma đạo. Lập tức nàng liền đem cao thủ trẻ tuổi này định là Bạch Mã Vương tử của mình, thông qua điều tra nàng đạt được cao thủ này chân dung cùng tính danh. Rất không may, cao thủ trẻ tuổi này chính là chúng ta nhân vật chính đại nhân, Triệu Kiệt. Thế là bi kịch cứ như vậy phát sinh, để cho chúng ta là Triệu Kiệt mặc niệm 30 phút. Mắt nhìn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía Chu Tinh Tinh, Triệu Kiệt không khỏi một trận ác hàn, hắc hắc cười khan vài tiếng, nói nguyên lai là Mao tổng quản cùng Chu cô nương, Mao tổng quản quá lo lắng, Chu cô nương hồn nhiên ngây thơ, bản vương như thế nào lại trách tội đâu, lời này ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn nôn, nhưng mỹ nhân ở bên cạnh, hắn quyết không thể cho người ta lưu lại cái trông mặt mà bắt hình dong ấn tượng. Không nghĩ tới Chu Tinh Tinh nghe nói như thế thần sắc càng là hưng phấn, mong đợi hỏi, thật sao? Người ta thật ngây thơ lãng mạn sao? Còn là lần đầu tiên có người dạng này ca ngợi người ta đâu, nói thẹn thùng nhìn Triệu Kiệt một chút, nói kỳ thật người ta từ nghe được tên ngươi vào cái ngày đó lên liền quyết định không phải ngươi không cả, ngươi vừa rồi như vậy ca ngợi người ta, khẳng định cũng là ưa thích người ta đi, thật sự là quá tốt rồi. Cái này Triệu Kiệt lập tức có chút chân tay luống cuống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có nữ hài trước mặt mọi người thổ lộ. Nếu như là mỹ nữ vẫn còn tốt, hắn khẳng định cầu còn không được, nhưng bây giờ lại là một cái hai cái chân đi đường heo, hắn cũng không biết muốn làm sao trả lời. Hôm nay đã liên tục phát sinh hắn hai cái lần thứ nhất, quả thực để hắn phiền muộn. Quay đầu cầu cứu mà liếc nhìn chúng nữ, lại phát hiện chúng nữ đều là mặt mang mỉm cười, đầy vẻ xem trò đùa, liền ngay cả Hàn Thi Vận băng lãnh trên khuôn mặt đều xuất hiện một tia trêu tức dáng tươi cười. Mao Niên Văn gặp sự tình đều đã như vậy, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ mong Triệu Kiệt đối đại nữ sĩ lòng dạ có thể chống trải điểm, chớ cùng Chu Tinh Tinh chấp nhận. Hắn cũng không phải cho là Chu Tinh Tinh là đầu não có vấn đề có thể là đùa giỡn chơi, tương phản, hắn từ nhỏ nhìn xem Chu Tinh Tinh lớn lên, hiểu rõ hơn tâm tư của nàng cùng quyết tâm. Xem ra cầu cứu là vô dụng. Triệu Kiệt đầu góc nhanh quay ngược trở lại, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền nghĩ đến lý do, mỉm cười nói, cái này, ngươi xem chúng ta cũng là mới vừa vặn nhận biết, lẫn nhau cũng còn không phải quá quen thuộc, hiện tại liền nói có thích hay không còn nói còn quá sớm. Chu Tinh Tinh hai tay nâng ở trước ngực, làm một cái say mê dạng, nói vậy người ta về sau liền theo ngươi, dạng này chúng ta liền có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Cùng Triệu Lang cùng một chỗ sinh hoạt thời gian thật sự là làm cho người rất mong đợi, cũng không biết nàng lúc nào cùng Triệu Kiệt quen thuộc đến loại tình trạng này, xương hô đều biến thành Triệu Lang. Triệu Kiệt tay vỗ chán một cái, trong lòng kêu gào nói chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hoa Si sao? Chương 162, mập mạp đều là tiềm lực. Chương 162, mập mạp đều là tiềm lực. Cơm nước xong xuôi, Triệu Kiệt bọn người bao quát Hàn Thi Vận ba người, Chu Tinh Tinh một đoàn người toàn bộ tại khách sạn ở lại, cộng lại không sai biệt lắm có nhanh 20 cái Chu Tinh Tinh một đoàn người, trừ chính nàng cùng Mao Niên Văn bên ngoài còn có mấy cái bảo hộ Chu Tinh Tinh người, cơ hồ đem khách sạn gian phòng chiếm một nửa. Diễm tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói có biện pháp chữa trị căn bệnh của ta, đến cùng là biện pháp gì à? Tại Sở Diễm trong phòng lúc này đang ngồi đầy người, phải nói là ngồi đầy nữ nhân, liền ngay cả cái kia lớn trọng tải Chu Tinh Tinh cũng tại. Tống Di Di từ đầu đến cuối nhớ kỹ Sở Diễm nói có thể chữa trị căn bệnh của nàng sự tình, vừa ngồi không bao lâu liền không kịp chờ đợi hỏi. Ha ha, sớm biết ngươi sẽ nhịn không nổi, bất quá chờ sẽ muốn nói sự tình, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài. Nói con mắt nhìn về hướng Hàn Thi Vận, hiển nhiên Sở Diễm cảm thấy nàng là nơi này có khả năng nhất đem đợi lát nữa muốn nói sự tình truyền đi người, chí ít sẽ truyền đến sư môn của nàng. Bất quá Sở Diễm cũng không phải quá lo lắng, lấy nàng đối với Triệu Kiệt hiểu rõ, Hàn Thi Vận cuối cùng khẳng định sẽ trở thành tỷ muội của các nàng, điểm ấy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ân, Hàn Thi Vận đương nhiên minh bạch Sở Diễm ý tứ, cũng không giận, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao người ta muốn nói có thể là bí mật gì, các nàng mới nhận biết mấy canh giờ, có chút đề phòng cũng là bình thường. Thấy vậy, Sở Diễm mỉm cười, nhìn xem cùng cơm tối lúc hưng phấn tưởng như hai người đang lặng lặng ngồi nghe các nàng nói chuyện Chu Tinh Tinh, nói Tinh Tinh, ngươi đi ra trước đó nghĩ đến khẳng định đã đem chúng ta đều điều tra rõ ràng đi. Cái này, người ta cũng là vì có thể đi theo Triệu Lang bên người mới làm như vậy. Chu Tinh Tinh cúi đầu, bất an nói ra, xác thực, tại đi ra ngoài tìm kiếm Triệu Kiệt trước, nàng đã đem Triệu Kiệt cùng Triệu Kiệt nữ nhân bên cạnh sự tình đều đã điều tra một lần. Lấy Thiên Sách phủ thu thập tình báo thực lực, mặc dù không thể nói điều tra đến nhất thanh nhị sở, nhưng cũng xem rõ ràng cái bảy tám phần. Xem xét bàn nữ bộ dáng, Sở Diễm làm sao không biết là nguyên nhân gì, an ủi, đừng lo lắng, tỷ tỷ không phải trách ngươi. Thật sao, ta liền biết tỷ tỷ là người tốt. Chu Tinh Tinh cao hứng vỗ tay, dạng như vậy cùng giọng nói chuyện để chúng nữ nhịn không được đều bật cười. Sở Diễm tiếp tục hỏi, đã ngươi có điều tra, vậy nhất định biết chúng ta trước kia võ công như thế nào đi. Biết à, võ công tốt nhất càng tỷ tỷ có thiên giai cảnh giới tu vi, mà khác dường như cũng chỉ là đạt tới nhất lưu cảnh giới. Đúng không? Ân, ngươi nói không sai, nhưng bây giờ, ta đến nhìn Sở Diễm muốn bộc lộ tài năng cho Tống Di Di bọn người nhìn xem, Tiểu Vũ tranh thủ thời gian giành lấy việc phải làm này, việc này bọn hắn mặc dù không có để Triệu Kiệt biết, nhưng các nàng mấy cái lại có thương lượng qua. Các nàng sẽ làm như vậy có một nửa nguyên nhân là bởi vì xem thấu Triệu Kiệt bản tính háo sắc, dù sao kết quả sau cùng đều là giống nhau, các nàng chẳng rút một cái, dạng này có lẽ còn có thể đề cao các nàng tại Triệu Kiệt trong lòng địa vị. Đương nhiên, Tống Di Di đất bị ốm đau hành hạ hai mươi mấy năm thống khổ kinh lịch cũng rất là để các nàng đồng tình. Tiểu Vũ tiện tay vung lên, một đạo khí kình rời khỏi tay, vô thanh vô tức cái bàn liền thiếu đi một góc, trên mặt đất bị hoạch xuất ra một đạo vết kiếm giống như danh dài. Kết quả như vậy thấy Tống Di Di ba nữ không khỏi ngẩn người, mà trong số ba nữ lại lấy Hàn Thi Vận xúc động sâu nhất, nàng mặc dù cũng có thể làm đến chân khí ngoại phóng, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng giống Tiểu Vũ nhẹ nhõm như vậy. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, kinh nghi mà hỏi, Tiểu Vũ đạt tới hoàng giai? Cái này sao có thể, vừa rồi Tinh Tinh không phải nói nàng chỉ có nhất lưu cảnh giới tu vi sao? Nàng cũng sẽ không cho là Thiên Sách phủ tình báo sẽ có sai lầm. Đúng vậy a, Tiểu Vũ ở trên Thiếu Lâm trước vẫn chỉ là nhất lưu cảnh giới a, làm sao bao nhiêu tháng biến hóa liền lớn như vậy đâu? Ba nữ cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Ba nữ đồng loạt nhìn xem Sở Diễm, chờ lấy giải thích của nàng. Kỳ thật Triệu Kiệt trừ võ công cao cường bên ngoài, đối với y dược cũng rất có nghiên cứu. Hắn góp nhặt vô số thiên địa linh dược luyện chế thành một loại tên là Nghịch Thiên Thần Đan địa đan thuốc, phục dụng loại đan dược này, người luyện võ bình thường đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đế giai bách độc bất xâm, hơn nữa còn có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, liền xem như người không có võ công phục dụng cũng có thể cường thân kiện thể, diên thọ trăm năm. Ba nữ thâm tình theo Sở Diễm lời nói không ngừng biến hóa, nghe tới cuối cùng có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, lúc đã là ngốc như một gà, phía sau cùng muốn cũng không có nghe bảo. Sở Diễm cùng mặt khác chúng nữ liếc nhau một cái, lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng, tình cảnh như vậy đã sớm tại dự liệu của các nàng chi khăn, mà đây cũng chính là các nàng muốn hiệu quả. Quả thực có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, ngược lại là Tống Di Di trước phản ứng lại, đội bằng hỏi. Xem ra hai thứ này đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói thật có hấp dẫn cực lớn, ngay cả rất có điểm khám phá sinh tử Tống Di Di tâm động không thôi. Đương nhiên là quả thực, ngươi thấy ta giống là 40 tuổi người sao? Ba nữ đội vàng nhìn kỹ bên dưới Sở Diễm mặt, tinh dồn trên gương mặt không có một tia nếp nhăn, cái này Phu Lâm Diễm cái tuổi này tới nói không phải là, kẻ hèn này nghĩ ý, đòi sẽ, mới do Tống Di Di nói tiết kiệm. Sắc thực không giống, chẳng lẽ đây đều là cái tiêm lịch thiên thần đan quan hệ? Đương nhiên, chỉ cần phục dụng thần đan, ngươi cả người liền sẽ thoát thai hoàn cốt, tin tưởng căn bệnh của ngươi cũng sẽ đi theo khỏi hẳn, chỉ là Sở Diễm nói đến đây ngừng bên dưới, có chút khó khăn nói, chỉ là loại đan dược này phi thường chân quý cùng thưa thớt, Triệu Kiệt nói qua nếu không có người thân nhất hắn là sẽ không đưa tiễn, mà lại bởi vì đan dược dược tính quá bá đạo, sau khi phục dụng nhất định phải có một cái người công lực cao thâm hỗ trợ hóa giải dược hiệu, nhưng thiên hạ võ công đừng nói vượt qua đế giai, liền xem như đạt tới đế giai lại có thể có mấy cái, mà lại phương pháp cũng muốn thỏa đáng, không phải vậy không? Chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ thụ nó hại. Nguyên bản thần sắc hưng phấn Tống Di Di nghe lời này, thần sắc lập tức mở đi, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, liền ngay cả Hàn Thi Vận cũng giống như vậy, ngược lại là Chu Tinh Tinh rất là hưng phấn, có lẽ trong lòng của nàng, nàng đã coi như là Triệu Kiệt người chí thân. Nhìn cũng là thời điểm, Sở Diễm mập mờ cười một tiếng bám vào Tống Di Di bên tai nhẹ nhàng nói lấy cái gì, vừa mới bắt đầu Tống mỹ nhân còn có chút không rõ ràng cho lắm, từ từ, trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Sở Diễm dạng này rất có điểm vẽ vời cho thêm chuyện ra cảm giác, ở đây đều là người tập võ, lẫn nhau cách xa nhau cũng liền bài thước, nói liền xem như nói đến lại nhỏ giọng cũng giống vậy có thể nghe được, chỉ là như vậy tựa hồ có thể cho người một loại trên tâm lý ảo giác, để người trong cuộc trên tâm lý dễ chịu hơn chút. Ta. Tống Di Di có thể rõ ràng cảm giác được chúng nữ nhìn về phía ánh mắt của nàng, nàng bao lâu trải qua loại chiến trận này, ngượng ngùng ở giữa không khỏi có chút không biết làm sao ta, nửa ngày, quả thực là nói không nên lời một câu đầy đủ đến, cuối cùng vẫn là kẻ đầu têu Sở Diễm giúp nàng giải vây. Đừng nhanh như vậy hạ quyết định, đây chính là trung thân đại sự, ngươi phải suy nghĩ kỹ, quyết không thể bởi vì sự kích động nhất thời mà đáp ứng, đến lúc đó hối hận liền đến đã không kịp, biết không? Tống Di Di nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, ân, nàng xác thực cần một chút thời gian đến suy nghĩ kỹ càng, tại vừa rồi, thông qua chúng nữ nàng đã biết Triệu Kiệt thân phận cùng tại Thiếu Lâm sự tích, là một cái nữ nhân, nếu như có thể gả cho nam nhân như vậy mặc dù không biết là có hay không sẽ hạnh phúc, nhưng lại khẳng định là trung thân không còn gì nuối tiếc, chỉ là nàng từ khi biết Triệu Kiệt đến bây giờ bao nhiêu canh giờ, nói liên tục là bằng hữu cũng còn có chút miễn cưỡng, chớ nói chi là lập tức liền thăng cấp làm phu thê. Sự tình làm được ra sao? Trong phòng Triệu Kiệt nhìn xem trước mặt bảng ban hỏi. Trước đó sắc trời hoàn toàn tối xuống sau hắn liền cầm hạt phong linh đan giao cho bảng ban, để hắn từ Điển Khang trong miệng hỏi ra các loại tin tức hữu dụng. Bảng ban thi lễ một cái, cung kính nói, về tiểu vương gia lời nói, hết thảy đều chiếu phân phó của ngài làm tốt, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Theo Điển Khang nói tới, Triệu Kiến Dương từ 10 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, hiện đã gây dựng một cái 10 vạn người quân đội, mà lại ngũ đại quân đoàn Chu Tức quân đoàn cũng minh xác biểu thị duy trì hắn, Bạch Hổ quân đoàn tựa hồ cũng có ý tứ này, mà trên giang hồ cũng lôi kéo được một chút bang phái, trong đó có Ma đạo Tam giáo một trong. Ta Hoa giáo bây giờ còn đang tích cực lôi kéo một chút tổ chức, bất quá đây đều là hắn đi ra trước đó, tại hắn đi ra trong một tháng này có cái gì biến động liền không được biết rồi. Hai Long nhẹ gật đầu, nói ân, làm tốt lắm, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Là, tiểu vương gia. Bàng ban sau khi rời khỏi đây, Triệu Kiệt một người tự nhủ, xem ra muốn đi một chuyến ra Hà Thành Triệu Châu hành tỉnh trị chỗ vừa vặn theo tới Thiên Thủy Môn cùng đường, hắc hắc, xem ra muốn không cua cũng không được. Chính sự xong xuôi liền nên là sống về đêm lúc bắt đầu, ra khỏi phòng vừa định hướng Sở Diễm gian phòng đi đến, lại phát hiện Chu Tinh Tinh trong phòng vẫn sáng ánh đến, không khỏi có chút kỳ quái, hiện tại cũng nhanh canh ba, còn chưa ngủ quả thật có chút kỳ quái, dùng thần thức quét qua, nhìn thấy Chu Tinh Tinh chính quyền làm trên giường, lăng lăng nhìn xem ngọn đến mọi người, không có cơm tối lúc sáng sủa hóa bát, trong mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương. Nhìn thấy bản nữ bộ dáng bây giờ Triệu Kiệt không khỏi có loại cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ nàng cơm tối lúc vui cười đều là giả vờ. Trong lòng hiếu kỳ đồng thời, không tự chủ được cẩn thận quan sát bản nữ, cái này nhìn qua xem xét để hắn phát hiện một kiện phi thường giật mình sự tình. Bằng hắn đối với phẩm hoa bảo giám nghiên cứu, phát hiện bản nữ ngũ quan phi thường tinh tế tỉ mỉ, toàn thân xương cốt hình dạng phi thường hoàn mỹ. Mà những ưu điểm này chỉ là bị nàng tầng tầng thịt mỡ che lại, nếu như có thể bỏ đi những cái kia thịt mỡ lời nói, khẳng định là một cái không thua Sở Diễm chư nữ mỹ nữ tuyệt sắc, trước đó hắn cũng là bị tầng kia thịt mỡ cho mê hoặc, lại thêm một mực không có cẩn thận quan sát mới không có nhìn ra, trong lòng lập tức liền làm cái dự định. Chương 163, ngẫu nhiên gặp đại cứu tử. Chương 163, ngẫu nhiên gặp đại cứu tử. Phảng phất hàng cổ không đổi quan đạo, một trận gió thổi qua, dơ lên nhàn nhạt cát bụi, rất nhanh lại tiêu tán, nhưng nhìn đến nơi xa đi từ từ đến năm tấc ngựa cùng một chiếc xe ngựa, thoạt nhìn như là đi ra ngoài đi xa người. Tới gần, lại nhìn thấy Triệu Kiệt thình lình ngay tại trong đó, trừ cái đó ra còn có Hoàng Thiện, Vũ Chính Thiếu, Hàn Thi Vận cùng Lý Quân Võ bốn người, chỉ là không biết trong xe ngồi là ai. Lúc này từ xe ngựa cửa sổ vươn một cái mập mạp đầu, kêu ầm lên, ngạt chết, người ta muốn cưỡi ngựa không cần nghĩ cũng biết cái này béo đầu chủ nhân chính là cái kia Thiên Sách phủ tiểu thư Chu Tinh Tinh. Triệu Kiệt giục ngựa đi vào cạnh xe ngựa, mỉm cười nói ra, Tinh Tinh nghe lời, ngươi cưỡi ngựa đều mệt chết mấy tớt, ngoan ngoãn ngồi ở trong xe. Trong xe ngựa lại truyền tới một thanh âm, đúng vậy a Tinh Tinh, ngươi cũng đừng hồ nháo nghe thanh âm này, người trong xe dường như hổ tống gì gì. Tốt a. Chu Tinh Tinh ứng tiếng liền đem đầu rũi đi vào, bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì không cao hứng dáng vẻ, mặc dù lần thứ nhất gặp mặt lúc Triệu Kiệt thái độ đối với nàng cũng không có giống nam nhân khác các liệt, thậm chí có thể nói là thật tốt, nhưng nàng vẫn cảm giác được Triệu Kiệt thần thái cùng trong giọng nói miễn cưỡng, cảnh ngộ như thế tức để nàng mừng rỡ, có để nàng bị thương. Mừng rỡ là Triệu Kiệt nhìn tựa hồ không phải trông mặt mà bắt hình dong nam nhân, bi thương là Triệu Kiệt cứ việc không có trông mặt mà bắt hình dong, nhưng nhìn đối với nàng cũng không có hảo cảm gì, lại thêm tận mắt thấy Triệu Kiệt sáu cái đẹp như thiên tiên thế tử, trong lòng càng là không tự chủ được dâng lên một loại phức cảm tự ti. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng biết mình đã đủ khó coi, khổ sở lại đem những cái kia khó coi cảm xúc biểu hiện tại trên mặt nói nhất định sẽ càng thêm khó coi, hay là một dạng sáng sủa hoạt bát thần thái cùng có chút buồn cười lại tràn ngập ánh nắng dáng tươi cười, chỉ là ở buổi tối mới trốn ở trong phòng len lén thúc thiết. Gả cho một cái đỉnh thiên lập địa địa đại anh hùng là nàng từ nhỏ mộng tưởng, nàng từng thề phải dùng cuộc đời của mình đến thủ hộ, khi Triệu Kiệt lúc xuất hiện, nàng không chút nghi ngờ mình đã tìm được trong lời thề đại anh hùng kia, có lẽ có điểm hoa si hiểm nghi, nhưng nàng hay là tâm hoài thấp thỏm hay là ngàn dặm xa xôi tìm đến Triệu Kiệt, nếu như trước đó nàng là vì thực hiện trong lòng mình lời thề, như vậy tại gặp được Triệu Kiệt sau nàng hoàn toàn thay đổi loại tư tưởng này, có lẽ phải nói là Triệu Kiệt đối với Như Luyến Trang để nàng cải biến hiện chủng tư tưởng, mà lại nàng rõ ràng chính mình tình huống, không có tốt võ công, không có tốt dung nhan, quan gia Thiên Sách phủ cái mũ này sau nàng liền chẳng phải là cái gì. Tựa hồ căn bản điểm không có cái gì điểm sáng. Để nàng vui vẻ là bắt đầu từ ngày thứ hai Triệu Kiệt thái độ đối với nàng từ từ chuyển biến, là hướng phương diện tốt chuyển biến, mặc dù chỉ là một chút trong lời nói, nhưng đã rất để nàng cao hứng. Vừa rồi nàng vừa nghe đến Triệu Kiệt gọi nàng Tinh Tinh bị vây ở trong xe ngột ngạt lập tức liền toàn bộ tiêu tán mất không thấy. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cũng không biết là tâm lý tác dụng biết cô nàng béo là cái không có khám phá ra mỹ nữ hay là nguyên nhân gì, Triệu Kiệt đã cảm thấy Chu Tinh Tinh trừ dung mạo khó coi một chút, mặt khác cũng không có cái gì, tính cách hay là rất đáng yêu. Đương nhiên, nếu để cho hắn cùng loại này heo mập cùng chung cả đời nói vậy coi như tuyệt đối không thể. Bất quá cái này cũng không phải tuyệt đối, chờ hắn đem cái này heo mập chỉnh thành mỹ nhân sau, vậy liền không thành vấn đề. Nói đến đây mọi người sẽ hay không cảm thấy ít đi rất nhiều người đâu, không sai, Triệu Kiệt 6 cái nũng nịu tiểu thê cùng Bàng Ban đều không thấy. Nguyên lai lại là Triệu Kiệt để Lục Nữ đi trước thuộc sân đi, mà Bàng Ban thì là làm hộ vệ đồng hành, đằng sau liền trực tiếp trở về Thiên Ma giáo tộc đàn, vừa mới bắt đầu chúng nữ cũng còn không đáp ứng, hắn liền đem Triệu Kiến Dương tạo phản sự tình chọn lấy chút có thể nói cho các nàng nghe. Việc này liên quan hệ liệt đế quốc ngàn ngàn vạn vạn bách tính sinh mệnh, phu quân phải đi đem chuyện này điều tra rõ ràng. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ, mặc dù từng cái võ công cao cường, nhưng khó đảm bảo sẽ không đánh cỏ động rắn, các ngươi về trước thuộc sơn, phu quân làm xong sự tình liền đi tìm các ngươi. Trên thực tế nguyên nhân tự nhiên không phải cái gì cầu thí vì bách tính sinh mệnh, mà là vì tán gái thuận tiện, không hề nghi ngờ, bao quát Bưu Sở Hồng ở bên trong Lục Nữ đều là thực tình chân ý thích hắn. Hắn hoa tâm chúng nữ cũng là lòng dạ biết rõ, đối với cái này chúng nữ chọn lựa là phong túng thái độ, nhưng cái này ngược lại để hắn có chút ngượng ngùng tại chúng nữ trước mặt của những nữ nhân khác, bởi vì cái kia luôn luôn để hắn có loại phụ tâm hán cảm giác. Chúng nữ đều là hiểu chuyện nữ tử, gặp Triệu Kiệt muốn đi làm chính sự các nàng cũng liền không có lại nói cái gì. Chỉ là mỗi cái đều là hai mắt đẫm lệ, khiến cho tựa như sinh ly tử biệt giống như. Hiện tại hắn là trời cao mặc chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du, lại có thể buông tay buông chân đi bắt mỹ nhân ngư. Về phần Mao Niên Văn cùng những cái kia bảo hộ Chu Tinh Tinh hộ vệ thì là bị Chu Tinh Tinh cho đuổi trở về, Mao Niên Văn gặp có Triệu Kiệt tại cũng không nói thêm cái gì, trở về phục mệnh. Khi Triệu Kiệt đưa ra cùng với các nàng cùng nhau lên đường lúc, Lý Quân Võ lập tức liền cảm thấy uy hiếp, bất kỳ nam nhân nào có thể từ Triệu Kiệt bên người đi theo mỹ nữ tuyệt sắc cũng có thể thấy được hắn là cái điển hình hoa hoa công tử, mà lại tựa hồ còn rất có thủ đoạn, khó đảm bảo hắn sẽ không đối với Hàn Thi Vận ra tay, thế nhưng là lại không dám phản đối, chỉ có thể là đối với mỹ nhân triển khai càng thêm cường đại thế công. Tống Di Di suy tính vài ngày còn không có cuối cùng quyết định, dưới tình huống như vậy nàng tự nhiên là đồng ý Triệu Kiệt đề nghị. Ngược lại là luôn cùng Triệu Kiệt đối nghịch Hàn Thi Vận có chút khác thường, thế mà không có phản đối, mà đây càng là đưa tới Lý Quân Võ cảnh giác. Mấy ngày qua, Triệu Kiệt đối với Chu Tinh Tinh thái độ Hàn Thi Vận đều xem ở trong mắt, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Triệu Kiệt là một cái trông mặt mà bắt hình dong hoa hoa công tử, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy, độ tính trai công pháp trọng tâm nhất cảnh, cho nên đối với người tình cảm biến hóa cùng nắm chắc cũng đặc biệt mất cảm, nàng có thể cảm giác ra Triệu Kiệt đối với Chu Tinh Tinh thái độ là xuất phát từ chân tâm, mà không phải trang mạc tố dạng, điều này không khỏi làm nàng đối với mình trước kia đối với Triệu Kiệt bình luận cảm thấy có chút hổ thẹn. Lúc này Triệu Kiệt đột nhiên cảm giác được nơi xa tựa hồ có chút tình huống, dùng thần thức quét qua, tại cách quan đạo không xa trên một sườn núi đang có hai người trẻ tuổi tại cùng một đám người áo đen đánh nhau, trang diện hoàn toàn là người áo đen chiếm ưu thế, hai người trẻ tuổi chỉ là đang khổ cực chống đỡ lấy, trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, nhìn tình huống cũng không kiên trì được bao lâu, để hắn kinh ngạc là hai cái này người trẻ tuổi lại là Kiếm Bất Quy cùng Tiêu Dận. Suy nghĩ một chút, nói ra, phía trước phát sinh một chút tình huống, chính dịch đạo, hoàng thuốc, các ngươi đi đem người cứu được. Là, tiểu vương gia. Vũ Chính Thiếu ứng tiếng, nhất là Mã Cương chạy vội ra ngoài. Hàn Thi Vận tò mò hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì? Triệu Kiệt mỉm cười, nói Kiếm Bất Quy cùng Tiêu Dật ở phía trước trên sườn núi bị một đám người áo đen vây công. Vậy ngươi còn không mau đi cứu người? Hàn Thi Vận một giọng nói, liền cùng Lý Quân Võ giục ngựa chạy vội ra ngoài, Triệu Kiệt gặp cũng không ngăn cản, làm theo chậm rãi đi tới, đoán chừng chờ hắn đến lúc đó, tình hình chiến đấu hẳn là cũng không sai biệt lắm kết thúc. Vẫn đứng tại ngoài vòng tròn nhìn dẫn đầu người áo đen gặp đánh lâu không xong, không khỏi phức tạp, tung người một cái, hướng Kiếm Bất Quy thẳng đến mà đi, chính cố hết sức chống đỡ lấy mấy cái người áo đen liên hợp công kích Kiếm Bất Quy cũng đã nhận ra đến từ phía sau uy hiếp, hét lớn một tiếng, ra sức một kiếm khi mở trước người mấy người, nhưng đã tới không kịp hồi kiếm, trong lúc tình thế cấp bách tay trái hướng về sau chặn lại. Chỉ là cái này chặn lại đối với dẫn đầu người áo đen tới nói liền giống như bọ ngựa lầu xe, một thanh ở Kiếm Bất Quy cổ tay, uốn éo, răng giáp tiếng xương gãy, tùy theo chính là Kiếm Bất Quy một tiếng hét thảm, bất quá dẫn đầu người áo đen tựa hồ cũng không phải là muốn giết hắn. Thủ lao bổ về phía phần cổ của hắn, lập tức hắn liền đã mất đi trí giác. Đem Kiếm Bất Quy giao cho những người áo đen khác, dẫn đầu người áo đen đang muốn tiếp tục hướng Tiêu Dật công tới, vừa hay nhìn thấy từ dưới núi gấp nàng mà đến Hoàng Thiện hai người, lập tức bỏ đi diệt khẩu ý nghĩ, hét lớn một tiếng, rút lui, thoại âm rơi xuống, người đã dẫn đầu hướng dốc núi một bên khác lao đi, những người áo đen khác cũng đội vàng bỏ đi Tiêu Dật, nắm lấy Kiếm Bất Quy đi theo, các loại Hoàng Thiện hai người lúc chạy đến, người đã sớm tiến nhập dưới núi trong rừng cây. Mắt thấy là không đội kịp, không có ngoại giới áp lực, lại thêm thấy được Hoàng Thiện, thể lực cùng chân khí nghiêm trọng tiêu hao, Tiêu Dật lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vết thương máu tươi không được chảy ra ngoài, thấy vậy, đi vào hắn phụ cận Hoàng Thiện mau để cho hắn phục dụng một hạt đại hoàn đan, cũng xuất ra kim sang dược giúp hắn đơn giản xử lý bên dưới mấy chỗ tương đối nghiêm trọng ngoại thương. Hoàng Thiện sẽ như thế tận tâm chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Vũ, Triệu Kiệt đối với Tiểu Vũ sủng ái hắn tự nhiên nhìn ra được, mà Tiêu Dật là Tiểu Vũ thân ca ca, vậy cũng là Triệu Kiệt đại cứu tử, mặc dù Triệu Kiệt cũng không nhất định biết yêu phòng cùng ô, nhưng xem ở Tiểu Vũ trên mặt mũi lại khẳng định giúp Tiêu Dật, nếu như hắn không tận tâm điểm, đến lúc đó Triệu Kiệt trách tội xuống, hắn cũng đảm đương không nổi. Sau một lúc lâu, Hàn Thi Vận cùng Lý Quân Võ cũng chạy tới, nhìn thấy trên đất mấy cỗ người áo đen thi thể cùng đang tĩnh tọa Tiêu Dật, Lý Quân Võ nghi ngờ hỏi, Kiếm Bất Quy đâu? Dường như là bị đám người áo đen kia bắt đi. Hoàng Thiện thản nhiên nói, tựa như là nói một kiện dâu ria sự tình giống như. Cái gì? Bị bắt đi? Các ngươi tại sao không đi cứu? Kiếm Cốc cùng Vô Cực Môn đời đời giao hảo, mà hắn cùng Kiếm Bất Quy quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Lúc này nghe Hoàng Thiện nói Kiếm Bất Quy bị bắt đi, dưới tình thế cấp bách cũng không có chú ý tới mình giọng nói chuyện. Vu Chính Khiếu thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lý Quân Võ, nói: "Lý thiếu hiệp, xin ngươi chú ý một chút ngươi nói chuyện ngữ khí, không phải vậy ta không thể bảo đảm ngươi có thể hay không phát sinh ngoại ý muốn gì." Nhìn xem tràn ngập sát khí Vu Chính Khiếu cùng Hoàng Thiện, Lý Quân Võ không chút nghi ngờ nếu như mình lại không chú ý mình thái độ lời nói, bọn hắn sẽ để cho hắn hài cốt không còn, thần sắc biến ảo không chừng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chương 164, quan ngoại người áo đen. Chương 164, quan ngoại người áo đen. Lý Quân Võ nhìn xem tràn ngập sát khí Vu Chính Khiếu cùng Hoàng Thiện, sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt. Hoàng Thiện hắn không hiểu rõ, có thể Vu Chính Khiếu trước kia thân là Ngũ Độc giáo giáo chủ, thủ đoạn độc ác tất nhiên là không cần phải nói, hắn không chút nghi ngờ nếu như mình lại không chú ý mình thái độ lời nói, bọn hắn sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này, thần sắc biến ảo không chừng, nghĩ hắn Vô Cực Môn đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử, lúc nào có người dám như thế đối với hắn nói chuyện, hơn nữa còn là tại chính mình yêu quý trước mặt nữ nhân, càng làm cho hắn rất cảm thấy mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí để hắn nhận rõ hiện thực, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thật ứng với câu nói kia lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc, mọi chuyện khó liệu, nửa điểm không do người. Hắn thế nào? Hàn Thi Vận gặp bầu không khí có chút không ổn, tranh thủ thời gian là Lý Quân Võ giải vây, mặc dù nàng đối với cái này ở trước mặt mình tựa như cái chó sù tục xương thiểm cầu vây quanh chuyển không ngừng nam nhân không có hảo cảm gì, thậm chí có chút chán ghét, nhưng vì hai phái quan hệ trong đó, thái độ của nàng cũng không tốt quá phận. Hắn bị thương nhẹ, bất quá bây giờ đã không có gì đáng ngại, điều tức một chút, nội thương cơ bản liền có thể khỏi hẳn, chỉ là cái này ngoại thương có thể muốn phiền phức điểm. Hoàng Thiện nói ra, lúc này hắn đối với Hàn Thi Vận thái độ rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Đợi một chút, Tiêu Dật một lần nữa mở mắt, đứng dậy, đối với Hoàng Thiện liền ôm quyền, nói đa tạ Hoàng thị vệ tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Hoàng Thiện mỉm cười, nói Tiêu thiếu hiệp khách khí, ta cũng chỉ là phụng vương gia nhà ta chi mệnh làm việc mà thôi. Triệu vương gia. Tiêu Dật trong mắt thống khổ thần sắc chợt lóe lên, khô khan cười một tiếng, hỏi, làm sao không thấy vương gia? Trong giọng nói còn mang theo vẻ mong đợi. Thiếu gia lập tức tới ngay nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lúc này Triệu Kiệt rốt cục xuất hiện ở dưới sườn núi. Bởi vì xe ngựa nghiêm trọng quá tải, không lên núi được sườn núi, cho nên liền đứng tại dưới sườn núi trong rừng cây. Tinh Tinh, Tống cô nương, các ngươi đều xuống đây đi, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi rồi lên đường. Triệu Kiệt nói, người đã xoay người nhảy xuống lập tức. Tống Di Di cùng Chu Tinh Tinh tuần tự từ trong xe ngựa xuống tới. Đằng sau Sa Phu liền lôi kéo xe ngựa đến bên cạnh đi nghỉ ngơi, vừa xuống xe ngựa Chu Tinh Tinh lập tức toàn thân thịt mỡ run rẩy hướng Triệu Kiệt chạy tới, ôm lấy Triệu Kiệt cánh tay, một mặt hạnh phúc nói, Triệu Lang, chúng ta đến dưới bóng cây ngồi đi. Triệu Kiệt muốn rút tay ra, lại phát hiện bị ôm thật chặt, lại không tốt vận dụng chân khí, chỉ có thể đối với Tống Di Di cười xấu hổ cười, nói Tống cô nương ngươi cũng tới nghỉ ngơi đi. Tống Di Di mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng, "Ân." Sau một lúc lâu, Hoàng Thiện bọn người từ trên sườn núi xuống, Tiêu Dật nhìn chung quanh một lần, tựa hồ đang tìm cái gì, sau đó thất vọng thở dài, đi đến Triệu Kiệt trước mặt liền ôm quyền, Tiêu Dật gặp qua vương gia, ngày đó tại Thiếu Lâm có nhiều đắc tội, mong rằng vương gia chuộc tội trần trừ một lúc, hỏi, "Sao không thấy Tiểu Vũ đồng vương gia cùng một chỗ?" Triệu Kiệt đương nhiên biết hắn hỏi không phải Tiểu Vũ, mà là Khâu Doanh Doanh, nhưng cũng không nói ra, mỉm cười nói, "Tiêu huynh quá lo lắng, hôm đó sự tình chính là nhân chi thường tình, ta như thế nào lại để ở trong lòng?" Về phần Tiểu Vũ các nàng thì là đi các ngươi thuộc sơn, chuyến này ta có một số việc muốn làm, không liền dẫn quá nhiều người. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Triệu Kiệt hỏi, Tiêu Minh, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Dật thở dài, nói chuyện là như thế này, nguyên lai tự biết Triệu Kiệt cùng Khâu Doanh Doanh sau đó, hắn bi thương phía dưới cùng ngày liền rời đi Thiếu Lâm, rời đi Thiếu Lâm sau hắn cũng không có về thuộc sơn, chẳng có mục đích du đãng, lại không muốn hôm nay ở chỗ này ngoài ý muốn gặp muốn về Kiếm Cốc Kiếm Bất Quy, hai người vừa thấy mặt không nói hai lời liền đánh lên. Ngay tại hai người đánh cho chính nóng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen không nhiều, chỉ có mười mấy, nhưng lại mỗi cái đều là hảo thủ, hai người chỉ chống đỡ một hồi liền đã hiểm tượng hoàn sinh, chuyện kế tiếp những người khác cũng đều biết. Thì ra là thế. Triệu Kiệt nhẹ gật đầu, trong lòng nghi ngờ nói những người áo đen kia rốt cuộc là ai, bắt đi Kiếm Bất Quy thì có ích lợi gì đâu, đối với Hoàng Thiện hỏi, Hoàng Thúc, ngươi xem ra những cái kia là ai sao? Khởi bẩm thiếu gia, thuộc hạ vừa rồi lục soát bên dưới những người áo đen kia thần, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt có vật giá trị, nhưng có một chút phi thường kỳ quái. A, có cái gì kỳ quái? Trong đó có một người áo đen mặc trên người nội y là dùng lông tơ dê làm, tại Thiên Phong Đế quốc bên trong có rất ít người mặc loại này quần áo, ngược lại là tại ngoài quan tương đối phổ biến. Nghe nói như thế Triệu Kiệt không khỏi rơi vào trầm tư, chẳng lẽ những người áo đen kia là quan ngoại? Ân, rất có thể, mà lại tựa hồ còn không đơn giản, cái kia dẫn đầu người áo đen hẳn là có hoàng giai thực lực, có loại thực lực này tổ chức lại vì cái gì muốn bắt Kiếm Bất Quy? Thật sự là không nghĩ ra, ai, lười nhác suy nghĩ nhiều, chỉ là đáng tiếc không có Kiếm Bất Quy liền không có biện pháp tìm tới kiếm cốc, tìm không thấy kiếm cốc liền không chiếm được thanh thần kiếm kia đúng a. Cuối cùng cái này âm thanh Triệu Kiệt là trực tiếp kêu đi ra, bởi vì hắn nghĩ đến những người áo đen kia tại sao muốn bắt Kiếm Bất Quy, mặc dù còn không có cuối cùng xác định, nhưng cũng 89/10. Vừa rồi cơ bản đã chứng thực đám kia người áo đen là đến từ quan ngoại, nhưng theo hắn biết Kiếm Bất Quy căn bản là không có đi qua quan ngoại, bởi vậy khả năng không lớn cùng quan ngoại thế lực kết thủ, hơn nữa nhìn người áo đen chỉ là đem người bắt đi, cũng không giống là cựu gia trả thù, giống như là muốn từ Kiếm Bất Quy trên thân biết hoặc là đến cái gì, mà có thể xuất động một cái hoàng giai cao thủ lại nhất định phải từ Kiếm Bất Quy trên thân biết đến, không thể nghi ngờ chính là kiếm gốc. Chỗ ở, bởi vì chỉ có tìm được trước kiếm gốc mới có thể đạt được trong truyền thuyết thần kiếm. đây là thứ nhất, thứ hai có thể phái ra một cái hoàng giai cao thủ quan ngoại thế lực, hắn hiểu rõ nhất, cũng quen thuộc nhất chỉ có U Minh Cung. Theo ngày đó Phong Thần Thương nói tới, đại ca hắn, cũng chính là U Minh Cung đại cung chủ Phong Thần Minh cũng chỉ là đạt đến đế giai đỉnh phong, nhiều năm không có đột phá, cho nên mới sẽ muốn tìm về Thánh Châu, hy vọng có thể mượn nhờ Thánh Châu bên trong chứa đựng cường đại chân khí đến thực hiện đột phá, nhưng bây giờ bởi vì hắn cái này thần giai cao thủ xuất hiện, Phong Thần Minh tìm về Thánh Châu hy vọng đã là phi thường xa vời, mặc dù không biết Phong Thần Minh sẽ hay không bởi vậy từ bỏ, nhưng nếu như muốn tiếp tục thu thập tàng bảo đồ lời nói, nhất định phải trước diệt trừ hắn, ít nhất phải nghĩ biện pháp đạt được trên người hắn tàng bảo đồ. Bất quá giữa hai người kém một cái giai cấp, liền nhìn từ bề ngoài Phong Thần Minh căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, cảnh giới lại không cách nào đột phá, dưới tình huống như vậy tìm kiếm ngoại lực hỗ trợ không thể nghi ngờ là chính xác nhất, cũng là nhất định, hết thảy điều kiện tiên quyết đều đã xuất hiện, như vậy đạt được kiếm cốc trong truyền thuyết có lực lượng cường đại thần kiếm tự nhiên là trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng phương pháp tốt nhất. Thế nào? Hàn Thi Vận Kỳ quái hỏi, những người khác cũng đều có chút không hiểu đấu. Triệu Kiệt cười nói, ha ha, không có gì, chỉ là muốn thông một số chuyện, mọi người lại nghỉ ngơi sẽ đi, đợi lát nữa tiếp tục lên đường, về phần kiếm bất quy, hắn bây giờ bị bắt đi, lại không biết nhóm người kia thân phận, chúng ta cũng bất lực, cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Thấy hắn như thế nói, những người khác cũng không có biện pháp gì, đành phải tìm cái cây cối âm u ngồi xuống, ăn chút lương khô. Nhìn những người khác rời đi, Triệu Kiệt đối với Chu Tinh Tinh hỏi, Tinh Tinh, các ngươi Thiên Sách phủ biết kiếm cốc vị trí sao? Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá kiếm cốc người xưa nay không hướng người trên giang hồ lộ ra kiếm cốc vị trí, liền xem như bằng hữu tốt nhất cùng người thân đều không ngoại lệ, cho nên hẳn là không biết đi. Chu Tinh Tinh suy nghĩ một chút, nói ra. A, hiện tại Triệu Kiệt không khỏi có chút hối hận mới vừa rồi không có phái người theo sau, hiện tại còn muốn tìm tới đám người áo đen kia cũng không thể nào, hắn đối với thần kiếm thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, chỉ là trước đó không phải không thời gian, chính là quên đi, mới có thể kéo tới hiện tại ngay cả đầu mối duy nhất cũng mất, xem ra hắn thần kiếm là ngâm nước nóng. Không chiếm được liền không chiếm được. Dù sao mình bây giờ thực lực đã có 102 thiên hạ, coi như không phải vô địch thiên hạ, nhưng hẳn là cũng không ai có thể vượt qua chính mình. Dù sao thần giai đã là thiên phong đế quốc võ giả phân chia cảnh giới tối cao, hắn cũng không cho rằng một thanh không có sinh mệnh kiếm thật có thể để một cái đế giai cao thủ thực lực tăng lên tới thần giai. Nói tránh đi, Tinh Tinh, ngươi tưởng tượng ngươi mấy cái tỷ tỷ như thế sao? Cô nàng béo có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, loại nào? Chính là giống các nàng một dạng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người nói chỉ xuống ngồi tại cách đó không xa Tống Di Di cùng Hàn Thi Vận. Muốn à? Đương nhiên muốn, ngươi có thế để cho người ta biến thành như thế sao? Dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người đơn giản chính là Chu Tinh Tinh tha thiết ước mơ, không hề nghĩ ngợi thật hưng phấn nói, tại nàng nghĩ đến Triệu Kiệt nếu hỏi như vậy, mà lại bản thân hay là thần giai cao thủ, nói không chừng thật có biện pháp gì có thể tiêu trừ chính mình cái này từ lúc còn nhỏ bắt đầu nương theo lấy nỗi thống khổ của mình. Nếu như vẹn vẹn chỉ là để cho ngươi gầy xuống nói, ta hẳn là có thể làm được. Thật sao? Quá tốt rồi, cấp độ kia ta gầy sau khi xuống tới, ngươi sẽ lấy người ta đi. Nhéo một cái cô nàng béo tất cả đều là thịt mỡ khuôn mặt, Triệu Kiệt mỉm cười nói, cưới ngươi liền cưới ngươi, bất quá ở sau đó thẳng đến ngươi gầy thân thành công trong khoảng thời gian này ngươi cũng nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, dạng này mới có thể cam đoan hiệu quả, biết không? Nghe lời này, mà lại Triệu Kiệt động tác còn thân mật như vậy, Chu Tinh Tinh mặt béo đỏ lên, vui vẻ đáp, ân, biết. Hai người đối thoại bị Tống Di Di cùng Hàn Thi Vận nghe lọt vào trong lỗ tai, gặp Triệu Kiệt chính miệng đáp ứng muốn cưới cô nàng béo, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Nguyên bản các nàng gặp Triệu Kiệt đối với cô nàng béo thái độ không sai, cũng chỉ là nghĩ đến Triệu Kiệt không phải cái trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Triệu Kiệt sẽ thật muốn cưới cô nàng béo, dù sao chung thân bạn lữ ai cũng muốn tìm một cái tài mạo song toàn người. Mặc dù cô nàng béo khả năng tại Triệu Kiệt trợ giúp bên dưới gầy xuống tới, nhưng các nàng thực sự nhìn không ra cô nàng béo tại gầy sau khi xuống tới có thể cùng mỹ nữ cái từ này phụ lên câu, càng không khả năng cùng Khâu Doanh Doanh chúng nữ đánh đồng, trong lòng loại kia cảm giác khác thường không khỏi lại dâng lên trong lòng. Chương 165, gầy thân đại kế chương 165, gầy thân đại kế căn cứ Triệu Kiệt chuẩn bị, Chu Tinh Tinh sẽ như thế mập mạp cũng không phải là khuyết thiếu vận động hoặc cẩm thực kết cấu không hợp lý tạo thành, mà là thuộc về triệu chứng tính mập mạp. Triệu chứng tính mập mạp nói đúng là mập mạp là bởi vì tật bệnh tạo thành, sẽ tạo thành mập mạp có viêm não, điếu não, viêm khớp, cần phục dụng kích thích tố mãn tính tật bệnh, bởi vì sinh bệnh phục dụng kích thích tố cùng thất tình nội thương chờ chút. Chu Tinh Tinh đến chính là triệu chứng tính mập mạp bên trong thất tình nội thương sẽ khiến người trong cơ thể lá gan, tỳ, dạ dày, thận các loại công năng mất cân đối, không thể đem dư thừa mỡ chuyển hóa làm nhiệt lượng bài tiết, mà trầm tích ở thể nội tạo thành mập mạp. Hết thể kẻ cầm đầu khả năng chính là nàng khi còn bé đến trận kia quái bệnh, đương nhiên, những này cũng không phải là hắn tại vô danh dược điển bên trên sở học, mà là kiếp trước tại hiện đại trong y thư nhìn thấy, bất quá vô danh dược điển bên trên lại có điều trị lá gan, tỳ, dạ dày, thận các loại công năng phương pháp. Chỉ là dù cho lá gan, tỳ, dạ dày, thận các loại công năng trải qua điều trị khôi phục bình thường, nhưng toàn thân thịt mỡ lại sẽ không bởi vậy biến mất, cho nên hắn không chỉ có sẽ áp dụng một chút y học thủ đoạn đến đánh tan thịt mỡ, hơn nữa còn sẽ chế định một loạt thể năng vận động đến thực hiện mục đích này. Chỉ là hiện tại hắn cái gì cũng không có chuẩn bị, cho nên cái này gầy thân đại kế còn phải lại kéo dài một chút, cái này khiến Chu Tinh Tinh lại là chờ mong vừa thấy thất vọng. Ban đêm, hay là tại quan đạo cách đó không xa trên một mảnh đất trống, đám người liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Ăn xong cơm tối không lâu, liền riêng phần mình trở về trướng đồng nghỉ ngơi đi, bất quá Lý Quân Võ cùng Tiêu Dật liền tương đối đáng thương, không có liều bại, chỉ là ngủ ngoài trời ở bên ngoài, cũng không phải mua không nổi, mà là hành tẩu giang hồ người phần lớn không có tập quán này. Bởi vì cái gọi là gối đầu một mình có ngủ, quen thuộc mỗi đêm nằm tại son phấn trong đống chìm vào giấc ngủ Triệu Kiệt, cùng trước mấy ngày một dạng, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Dứt khoát ngồi dậy, xuất ra Thánh Châu nghiên cứu. Liên quan tới Thánh Châu phương pháp sử dụng hắn đã từ Phong Thần Thương trong miệng biết được, nhưng hắn cũng không tính hiện tại liền hấp thu bên trong chân khí, bởi vì bây giờ căn bản không cần thiết, mà lại tiến cảnh quá nhanh lời nói, về sau lâu dài phát triển có thể sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, các loại cảnh giới hoàn toàn củng cố lại đi hấp thu là không còn gì tốt hơn. Hắn đã nghiên cứu qua Thánh Châu mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được cái này Thánh Châu đến tột cùng ra sao vật liệu chế, vì sao lại có thần kỳ như thế công năng. Nghiên cứu nửa ngày hay là không có đầu mối, liền đem đồ vật thu vào. Nhàm chán phía dưới, đột nhiên muốn nhìn một chút Tống Di Di cùng Hàn Thi Vận hai vị đại mỹ nữ đang làm gì, triển khai thần thức, trong đầu lập tức xuất hiện hai nữ trong chướng đồng cảnh tượng. Lạ thường chính là hai nữ cũng còn không ngủ, Tống Di Di chính kinh ngạc nhìn ngồi, hẳn là đang suy nghĩ gì sự tình. Đối với mỹ nhân loại tình huống này hắn bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ, trước đó Sở Diễm các nàng đã đem tại trong khách sạn chỗ nói sự tình đều nói với hắn, biết mỹ nhân vẫn là không cách nào quyết định, bất quá hắn tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian, đương nhiên, nếu như kéo quá lâu, khi tất yếu có lẽ hắn biết dùng chút thủ đoạn. Mà Hàn Thi Vận thì là đang ngồi, đây cũng là để hắn có chút kinh ngạc. Đồng hành mấy ngày, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nhân ngồi xuống, mỹ nhân mặt trầm như nước, trên thân ẩn ẩn phát ra một trận vầng sáng màu trắng đoán. Kỳ quái phía dưới, thần thức hướng mỹ nhân đan điền, trong kinh mạch quét qua, lập tức liền giải khai nghi ngờ trong lòng. Mỹ nhân chân khí trong đan điền hơi có chút bốc lên, tựa hồ là tâm cảnh nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, chỉ là hiện tại theo nàng chân khí vận chuyển, đã bắt đầu từ từ bình ổn lại. Khó trách ăn xong cơm tối liền lập tức chui vào lều vải, nguyên lai là chuyện như vậy, trong miệng tự lẩm bẩm, đại não cấp tốc chuyển động đứng lên, chỉ một hồi khóe miệng liền xuất hiện một tia âm hiểm cười. Nhắm mắt lại, thượng đan điền bên trong ngân đan bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động đứng lên, thi triển ra tinh thần công xiển một tia mơ hồ tia sáng màu bạc từ ấn đường huyệt phát ra, xuyên thấu qua lều vải hướng về mỹ nhân mà tới. Ngay tại trong nhập định mỹ nhân căn bản không có phát giác nguy hiểm tới gần, tia sáng màu bạc trực tiếp chui vào nàng ấn đường huyệt. Lần này tinh thần công xiển Triệu Kiệt cũng không có thi triển xong toàn, chỉ là tại mỹ nhân thức hải chỗ sâu nhất lưu lại một tia nhàn nhạt tinh thần ám chỉ, cũng không để lại chân chính đưa đến khống chế tác dụng tinh thần lực, cũng chính bởi vì vậy, mỹ nhân mới không có phát giác. Hết thảy sau khi hoàn thành, hắn mở to mắt, thở phào một hơi dài, lau mồ hôi chán, thầm nghĩ, mụ nội nó, không nghĩ tới cách không thi pháp mệt mỏi như vậy, xem ra sau này hay là ít dùng cho thỏa đáng, bởi vì lần này cũng không có trực tiếp thân thể tiếp xúc, mà là dùng cách không thi pháp, cho nên so với lần trước đồng thời đối với bảng bàn cùng Bưu Sở Hồng thi pháp còn mệt mỏi hơn rất nhiều, bất quá hết thảy đều là đáng giá, bỏ ra đến càng nhiều, hồi báo tương ứng cũng càng nhiều. Độ tính trai công pháp trọng tâm nhất cảnh tu luyện, cái này từ không cần nhiều lời. Lấy Hàn Thi Vận tiên giai tu vi tâm cảnh, mặc dù không thể nói không gì phá nổi, nhưng muốn công phá nhưng cũng khó khăn phi thường. Chẳng qua nếu như tại nàng tâm cảnh nhận to lớn trùng kích thời khắc gieo xuống tà ác hạt giống, để hạt giống này từ từ mọc rễ nảy mầm, đợi đến hạt giống trưởng thành đại thụ thời điểm, liền đem là nàng tâm cảnh cáo phá thời khắc. Lúc này Hàn Thi Vận đã từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ là chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì, lại không quá rõ ràng, cuối cùng khe khẽ lắc đầu, giữ nguyên áo nằm xuống ngủ. Thấy vậy, Triệu Kiệt trên khuôn mặt lại nổi lên dâm tà dáng tươi cười, tự lẩm bẩm, hắc hắc, nhìn ngươi làm sao chạy ra bản thiếu gia lòng bàn tay. Ra Hà Thành tổng đốc phủ một chỗ trong điện, Triệu Kiến Dương ngồi tại thượng vị phía trên, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt gãy mất một tay, hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy âm độc chi sắc nam tử trung niên, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng nói ra, bản vương tại sao muốn tin tưởng các ngươi? Nam tử trung niên trầm giọng nói, vương gia có nghi ngờ này cũng là bình thường, nhưng đôi này song phương đều có chỗ tốt, vua ta không cần thiết làm thủ đoạn. Sau khi chuyện thành công, nước ta chỉ cần Nhật Hà hành tỉnh cùng Liêu Đông hành tỉnh Bắc Bộ lãnh thổ, Thiên Phong Đế quốc cương vực bắt ngát như thế, tin tưởng cắt nhường hai nơi này lãnh thổ, vương gia hẳn không có ý kiến gì. Đi nhìn kỹ, người này lại là Nguyên Hắc Ưng tổ chức sát thủ ngũ đại sát thủ một trong Huyết Lang, biến mất một đoạn thời gian, không biết làm sao lại xuất hiện ở đây. Coi là thật đơn giản như vậy? Triệu Kiến Dương có chút nghi ngờ hỏi. Lấy Thiên Phong Đế quốc cương vực bắt ngát tới nói, dùng Nhiệt Hà hành tỉnh cùng Liêu Đông hành tỉnh một nửa thổ địa đổi về mấy chục vạn đại quân tương trợ, xác thực tính không được cái gì, chỉ là như vậy ngược lại càng thêm để hắn khó mà tin được. Đương nhiên, đây là nước ta quốc vương bệ hạ chính miệng hứa hẹn, tiểu nhân sao dám nói bừa. Trầm ngâm thật lâu, Triệu Kiến Dương trầm giọng nói, "Tốt, bản vương đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Trở về nói cho A Lý không tốn, chỉ cần bản vương có thể được đến Giang Sơn, định sẽ không thiếu hắn chỗ tốt." Túi đầu Huyết Lang khỏe miệng xuất hiện một vòng cười lạnh, ứng tiếng nói, "Tiểu nhân định chi tiết chuyển cáo cho vua ta. Nếu như vương gia không có phân phó gì khác, tiểu nhân trước hết cáo từ." Nói xong quay người đi ra ngoài cửa, đợi đi tới cửa, bóng người lóe lên, đã biến mất không còn tăm tích. Triệu Kiến Dương lặng lặng ngây người một lát, đối với hư không lạnh lùng nói, "Nhanh đi xin mời Hòa giáo chủ đến đây." Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Triệu Kiệt một đoàn người rốt cục vào hôm nay đã tới Triệu Châu hành tỉnh trị xuất ra Hà Thành. Bởi vì Hàn Thi Vận bọn người bao nhiêu đều biết điểm Triệu Kiệt mục đích của chuyến này, cho nên liền quyết định ở trong thành ở vài ngày. Để cho tiện, mọi người tại trong thành tìm ra quy mô hình khá lớn khách sạn, bao xuống một cái viện. Triệu Kiệt trong phòng, Chu Tinh Tinh chính cổ khuôn mặt nhìn xem trước mặt trên bàn một bát thuốc, cầu khẩn mà nhìn xem Triệu Kiệt, nhỏ giọng nói ra, "Triệu Lang, còn muốn uống à? Uống hết đi đã mấy ngày." "Đương nhiên muốn uống, nếu như hôm nay không uống, cái kia cố gắng trước đó liền đều phí công nhọc sức, người gầy thân mộng cũng liền ngâm nước nóng." Triệu Kiệt khẽ cười nói, "Chén thuốc này chính là vô danh dược điển bên trên ghi lại có thể điều trị lá gan, thận các loại công năng thuốc, uống cũng có đã mấy ngày, mặt ngoài mặc dù nhìn không ra, nhưng hắn biết tình huống đã bắt đầu từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nghe lời này, Chu Tinh Tinh đột nhiên thần sắc kiên quyết nói ra, ai nói ta muốn từ bỏ, uống thì uống, nói bưng lên thuốc, một hơi uống cái út sấp, tiếp lấy lại nhanh chóng rót chén nước uống vào. Thấy vậy, Triệu Kiệt mỉm cười, nói tốt, hôm nay có thể tiến hành bước kế tiếp. Quá tốt rồi. Bất quá lần này một bước đến cùng là cái gì, nghe chút có thể tiến vào bước kế tiếp, Chu Tinh Tinh lập tức mừng rỡ và phần, bởi vì ý vị này nàng gầy thân mộng lại hướng về phía trước bước vào một bước. Triệu Kiệt không nghĩ nhiều, nói thẳng, người đem áo thoát, nằm lì ở trên giường sau khi nói xong mới phát giác lời này nghe có điểm gì là lạ. Quả nhiên, Chu Tinh Tinh nghe nói như thế, mặt béo lập tức trở nên đỏ bừng, túi đầu, hai tay vừa bỡn góc áo, sau một lát mới nhẹ giọng hỏi, thật muốn thoát sao? Chu Tinh Tinh dáng vẻ cùng ngữ khí, thấy thế nào đều giống như đem Triệu Kiệt lời nói nghĩ sai. Triệu Kiệt vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn cho ngươi châm cứu. A Chu Tinh Tinh im tiếng, trong giọng nói có khó nén thất vọng, xem ra nàng ngược lại là hy vọng Triệu Kiệt đối với nàng làm chút gì. Bất quá dù cho biết là chính mình nghĩ sai, nhưng lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân lộ ra ngọc thể mọi người tưởng tượng một chút cỡ lớn tạ nặng hay là ngượng ngùng ba phần, đi đến bên giường, đưa lưng về phía Triệu Kiệt cởi quần áo ra. Chỉ một hồi, nàng thân trên liền không mảnh vải che thân nằm nhòi trên giường. Toàn bộ quá trình Triệu Kiệt đều nhìn ở trong mắt, nhưng khi nhìn thấy cái kia một thân nghiêm trọng hạ xuống thịt mỡ lúc, không khỏi vì đó một trận đổ dạ dày, chớ nói chi là có chút dục vọng. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một chút, ở trong lòng đem cô nàng béo tưởng tượng thành một cái heo ngập lớn, chính mình là tại cho heo chữa bệnh, dạng này trong lòng mới tốt chịu điểm. Chương 166, Tà Hoa giáo giáo chủ. Chương 166, Tà Hoa giáo giáo chủ. Nhìn xem Chu Tinh Tinh nằm lì ở trên giường, cái kia một thân nghiêm trọng hạ xuống thịt mỡ lúc, Triệu Kiệt không khỏi chính là một trận đổ dạ dày, chớ nói chi là trong lòng có một tia dục vọng, nhắm mắt lại, hít thở sâu bên dưới, ở trong lòng đem bản nữ tưởng tượng thành một cái heo ngập lớn, mà mình là tại cho heo chữa bệnh, dạng này trong lòng mới tốt chịu điểm. Xuất ra một cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ, đi đến bên giường, nói ra, đợi lát nữa có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút. Ân. Chu Tinh Tinh lên tiếng sau, kiết gấp bắt lấy ga giường, dạng này dáng vẻ như lâm đại địch thấy Triệu Kiệt lại là một trận xấu hổ. Mở hộp ra, bên trong là mấy chục cây mảnh như lông châu ngân châm, cầm lấy một cây ngân châm, hơi bận chân khí kèm ở phía trên, chiếu chuẩn huyệt vị nhanh chóng đâm đi vào, thế nhưng là bởi vì tầng kia thịt mỡ thực sự quá dày, lại thêm hắn là lần đầu tiên cho người ta châm cứu, lý luận tri thức là rất phong phú, nhưng không có không thực dẫm đạp, lập tức không có đâm chuẩn huyệt vị, đau đến bản mũ toàn thân lắc một cái, bất quá cứng rắn cắn răng, không có kêu thành tiếng, chỉ là nắm lấy ga, giương tay chặt hơn. Thế mà lệnh, cũng may không ai ở đây, không phải vậy liền xấu tình huống như vậy không khỏi làm hắn có chút xấu hổ, cũng may trong phòng không có những người khác, mà bản mũ thì là coi là châm này cứu vốn chính là đau như vậy, ngược lại là không nghĩ tới Triệu Kiệt sẽ thất thủ, không phải vậy việc này truyền đi, hắn chẳng phải là muốn anh minh quét rác. Rút lên ngân châm, lần này càng thêm chú ý, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm huyệt vị, trong tay ngân châm như thiểm điện đâm đi vào, châm cứu rốt cuộc muốn làm sao thao tác ta cũng không phải rất hiểu, mọi người chấp nhận một chút đi thành công. Triệu Kiệt thật dài nhẹ nhàng thở ra, mụ nội nó, so làm 10 cái nữ nhân còn mệt hơn, xem ra lúc trước liền không nên muốn đem heo mập này dạy dỗ thành mỹ nữ, mệt mỏi muốn mạng không nói, còn làm hại lao tử một trận buồn nôn. Có một lần kinh nghiệm, sau đó liền thuận lợi nhiều, chỉ một hồi, bàn nữ toàn bộ phần lưng cùng trên chân, trên tay đều đâm đầy ngân châm, nhìn tựa như một cái mập mạp con nhím. Hắn hiện tại sử dụng phương pháp gọi là châm cứu giảm béo pháp, nó cơ chế chủ yếu là điều chỉnh nhân thể thay thế công năng cùng nội tiết công năng. Thông qua châm cứu trị liệu, tương đối dễ dàng điều chỉnh cơ thể các loại thay thế công năng, đẩy mạnh mỡ phân giải, đạt tới giảm béo hàng son hiệu quả. Kim châm sau có thể ức chế vị tràng lúc đích, cũng có ức chế axit dạ dày bài tiết tác dụng, từ đó giảm bớt cảm giác đói bụng, đạt tới giảm béo mục đích. Bất quá lại cùng bình thường châm cứu giảm béo pháp có chút khác biệt, bởi vì tại trên ngân châm phụ lên chân khí của hắn, dạng này có thể càng thêm có hiệu kích thích huyệt vị, để nó tác dụng đạt được ở mức độ rất lớn đề cao. Hiệu quả chuyện đương nhiên sẽ càng thêm rõ ràng. Triệu Kiệt thăm dò tính mà hỏi thăm, cảm giác như thế nào? Chính là những cái kia châm kim địa phương có chút ngứa một chút. Chu Tinh Tinh nói nhẹ nhàng bật bèo hạ thân thể, mang theo một trận sóng thịt các vị có thể tưởng tượng một chút nhiều mập. Đây là hiện tượng bình thường, ngươi lại chịu được một hồi là được rồi. Qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Triệu Kiệt bắt đầu cây ngân châm từng cây rút ra, thu vào trong hộp, khẽ cười nói, tốt, hôm nay dạng này là có thể, ngươi nhanh đi tắm rửa đi. Về sau mỗi ngày uống xong thuốc sau liền làm một lần, chỉ cần mấy ngày ngươi liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nói xoay người qua đi. Hắn nhưng không có hứng thú lại nhìn một chút bản mũ cái kia thon thả dáng người. Chu Tinh Tinh cảm giác trên người có chút khác thường, ở trên cánh tay sờ một cái, tay lập tức dính lên một chút chân bóng đồ vật, nghi ngờ hỏi, Triệu Lang, đây là cái gì? Làm sao toàn thân đều là dầu a? Những cái kia dầu chính là trên người ngươi thịt mỡ phân giải ra ngoài, ngươi không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, ngươi mau đưa y phục mặc lên đi, để cho người ta trông thấy sẽ không tốt. Lúc này bản mũ mới phát hiện trên người mình hay là không mảnh vải che thân, mỹ hảo thân thể liền hiện ra ở Triệu Kiệt trước mặt, trên mặt béo bò lên hai đóa đỏ ửng, mau mặc vào quần áo. Lúc đêm khuya vắng người, Triệu Kiệt thi triển ra phiêu miểu huyễn bộ hướng về tổng đốc phủ lao đi, như quỷ mị giống như thân pháp căn bản là không người phát hiện, chỉ chốc lát liền tới đến tổng đốc phủ bên ngoài. Nguyên bản hắn căn bản cũng không cần tự mình đến, nhưng bây giờ bảng bàn không tại, chỉ dựa vào hoàng giai tu vi vu chính khiếu cùng thiên giai tu vi hoàng thiện xâm nhập tổng đốc phủ, hắn vẫn có chút không yên lòng. Hiện tại Triệu Kiến Dương muốn tạo phản, nếu như bên người không có mấy cái cao thủ đó mới kỳ quái đâu, huống hồ trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng nghĩ ra đến dạo chơi, nói không chừng còn có thể gặp được cái gì chuyện thú vị. Tiến vào tổng đốc phủ, Triệu Kiệt thần thức quét qua, chỉ trong chốc lát ngay tại một gian hoa lệ trong thư phòng phát hiện một cái diện mạo phổ thông nam tử trung niên. Mặc dù người này bề ngoài phổ thông, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe lên tinh quang cùng hắn chỗ gian phòng, để Triệu Kiệt lập tức liền đoán được thân phận của người này, chính là Triệu Kiến Dương. Lặng yên không một tiếng động bên trong, chỉ là mấy cái lên xuống, hắn đã đi tới thư phòng trên nóc nhà, cẩn thận để lộ một miếng ngói phiến, trong thư phòng tình cảnh liền liếc qua thấy ngay. Lúc này trong thư phòng Triệu Kiến Dương đang ngồi ở trước bàn sách nhìn xem một phong thư, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đợi tin xem hết đột nhiên phát ra một trận đắc ý tiếng cười to, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hiện tại có hai đại binh đoàn tương trợ, thiên hạ dễ như trở bàn tay vậy, ha 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 tiếng cười chưa rơi, Điền Khang Vi không ngời, thần sắc cung kính đi đến, thi lễ một cái, nói thuộc hạ tham kiến vương gia. Triệu Kiến Dương ngưng cười, thản nhiên nói, a, là Điền Khang a, sự tình làm được ra sao? Thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đã đem tháng này thu nhập an toàn vận chuyển đến quân doanh, tổng cộng hoàng kim 12 vạn lượng, bạch ngân 1.100.000 lượng, lương thảo 200.000 đánh. Những thuế ruộng này đủ để trèo chống chúng ta 10 vạn đại quân thời gian nửa năm, thuộc hạ cũng đã để Nghiêm Hổ tăng tốc thu liệm thuế ruộng tốc độ. Ân, phi thường tốt, cái này ngươi xem một chút, nói xong cầm trong tay tin đưa tới. Điền Khang tiếp nhận tin nhìn lại, một lát sau ngạc nhiên hô, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Hiện tại có Bạch Hổ quân đoàn duy trì, lại thêm Chu Tước quân đoàn cùng chúng ta chính mình 10 vạn đại quân, đã đủ để đánh hạ kinh thành, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ chính là vương gia lời còn chưa nói hết, người đã quỳ xuống, dạng như vậy so với hắn lao bà cho hắn sinh cái con trai mập mạp cao hứng, chỉ là không biết là thật cao hứng hay là giả cao hứng. Ha ha, tốt tốt tốt. Chỉ cần bản vương đạt được thiên hạ, tất sẽ không bạc đãi ngươi bị Điền Khang như thế thổi phồng. Triệu Kiến Dương lại đắc ý nguyên bản lấy Triệu Kiến Dương làm người tác phong là sẽ không như vậy hớn hở ra mặt, nhưng Bạch Hổ quân đoàn duy trì đối với hắn toàn bộ kế hoạch không thể nghi ngờ làm ra vẽ rồng điểm mắt hiệu quả, có thể nào không để cho hắn hưng phấn, phản phất đã thấy chính mình người khoác long bào, ngồi tại Kim Loan điện phía trên tình cảnh. Lúc này bên ngoài thư phòng vang lên một thanh âm, khởi bẩm vương gia, Hoa giáo chủ cầu kiến. Mau mau cho mời. Vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra, tiếp lấy một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên đi đến, có chút không lời, ôn quyền nói, Hoa vô quyết tham kiến vương gia. Triệu Kiến Dương tay có chút giương lên, liền không kịp chờ đợi hỏi, Hoa giáo chủ miễn lễ, không biết lần trước sự tình điều tra đến ra sao. Việc này tại hạ đã lớn dồn điều tra rõ ràng. Hiện tại băng tuyết quốc mặt ngoài là do A Lý Không Tốn khống chế, kỳ thực không phải vậy, chân chính khống chế băng tuyết quốc chính là U Minh Cung. Lúc trước A Lý Không Tốn cũng là bởi vì có U Minh Cung trợ giúp mới có thể tạo phản thành công, không phải vậy chỉ bằng vào kiếm phong hành một người, bọn hắn liền không khả năng giết được ca bên trong kéo kéo. A, nói như vậy đến, băng tuyết quốc hợp tác với chúng ta cũng là U Minh Cung ý tứ. Triệu Kiến Dương trầm mặt nói ra, hẳn là không sai. Từ Hoa Vô Khuyết sau khi đi vào liền không nói gì, Điển Khang mắt nhìn Hoa Vô Khuyết cũng giống như đang trầm tư Triệu Kiến Dương, nói ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì. Hoa Vô Khuyết khẽ mỉm cười nói, âm mưu cũng không thấy, U Minh Cung mục đích hẳn là tàng bảo đồ, mà lại tựa hồ hay là nhất định phải được. Lần trước Thiếu Lâm Anh Hùng Đại Hội, bởi vì có thần giai cao thủ xuất hiện, U Minh Cung không chỉ có không có đạt được tàng bảo đồ, ngược lại rơi vào cái toàn quân bị diệt. Mặc dù tại hạ không biết U Minh Cung thực lực chân thật như thế nào, nhưng lần trước thất bại đối với tổ chức gì tới nói khẳng định là cái đả kích nặng nề, chí ít cũng có thể để U Minh Cung nguyên khí đại thương. Mà bây giờ Thiếu Lâm tấm tàng bảo đồ kia tại Triệu Kiệt trên thân, cái khác cũng còn không biết tung tích, dưới tình huống như vậy, duy có thiên phong đại loạn, bọn hắn mới có thể đục nước béo cỏ, càng thêm dễ dàng cho làm việc. Để băng tuyết quốc xuất binh tương trợ, nghĩ đến hẳn là muốn cho vương gia quyết định, nhanh chóng khởi binh. Triệu Kiến Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau một lát mới mỉm cười nói, Hoa giáo chủ nói có lý. Từ lần trước bọn hắn phái ra đông đảo cao thủ như thế cũng có thể thấy được, tàng bảo đồ đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Như vậy xem ra, ngược lại là có thể cùng bọn hắn hợp tác. Mặc dù bản vương cũng rất muốn đạt được tàng bảo đồ, nhưng một cái bảo tàng cùng toàn bộ đế quốc so ra, liền lộ ra không có ý nghĩa. Vương gia anh minh. Hoa Vô Khuyết không mất cơ hội cơ ton hắc câu. Ha ha, lần này thật sự là làm phiền Hoa giáo chủ. Vương gia nói quá lời, đây là tại hạ phải làm nói dừng một chút, lại nói chỉ cần vương gia đến lúc đó có thể làm tròn lời hứa, tại hạ vất vả chút lại coi là cái gì. Yên tâm, bản vương đạt được thiên hạ ngày đó, chính là ngươi Tà Hoa giáo thụ phong quốc giáo thời điểm, mà lại độ tính trai cùng bách hoa các người, bản vương cũng ổn thỏa là Hoa giáo chủ dâng lên. Nghe lời này, Hoa Vô Khuyết trong mắt tinh quang lóe lên, cung thanh đạo, đa tạ vương gia. Ân, hiện tại hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Hoa giáo chủ cũng muốn chuẩn bị sớm, đến lúc đó không thể thiếu muốn Tà Hoa giáo cao thủ trợ trận. Tại hạ sớm đã an bài thỏa đáng, liền chờ mệnh lệnh của vương gia, chỉ là chương 167, Hoa Vô Khuyết âm nhu chương 167, Hoa Vô Khuyết âm nhu tại hạ sớm đã an bài thỏa đáng, liền chờ mệnh lệnh của vương gia, chỉ là Hoa Vô Khuyết nói đến đây đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Triệu Kiến Dương có chút mặt người, nghi ngờ nói, chỉ là cái gì? Ai, vương gia tựa hồ không để ý đến một cái trọng yếu nhân vật. Hoa Vô Khuyết ngược hữu sở chỉ nói ra, nhân vật trọng yếu. Triệu Kiến Dương trầm tư một chút, sắc mặt đột nhiên hơi khó coi đứng lên, kinh nghi nói, ngươi nói là không sai, chính là Triệu tiểu vương gia. Lấy hắn thần giai tu vi, nếu là nhúng tay việc này, không nói phương diện khác đả kích, liền riêng là vương gia an toàn của ngài liền không chiếm được bảo hộ. Coi như vương gia ngài có số lớn cao thủ bảo hộ, nhưng đây đối với một cái thần giai cao thủ tới nói cũng là thùng rông kêu to nói. Hoa Vô Khuyết thần sắc không tự chủ được ngưng trọng. Xem ra dù cho Triệu Kiệt bây giờ còn không có có nhúng tay việc này, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng nhân tố, đã để hắn kiêng kỵ phi thường. Nghe lời này, Triệu Kiến Dương thần sắc cũng âm trầm. Vấn đề này hắn không phải không nghĩ tới, nhưng vẫn luôn không có gì hữu hiệu biện pháp. Hiện tại khởi binh đã lửa xém lông mày, vấn đề này cũng đến khó lường không giải quyết thời điểm, không phải vậy không chỉ có thể ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, hơn nữa còn sẽ cho chính mình mang đến họa sát thân. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Điền Khang cúi đầu thở mạnh cũng không dám, mà Hoa Vô Khuyết mặc dù thần sắc nghiêm trọng, im lặng không nói, nhưng không có bao nhiêu lo lắng thần sắc, tựa hồ sớm đã trí tuệ bước vàng. Qua một hồi lâu, Triệu Kiến Dương nặng nề mà thở dài, xem ra vẫn là không có nghĩ đến cái gì biện pháp. Chính như Triệu Kiệt nói tới, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là buồn cười. Hắn lắc đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên gặp Hoa Vô Khuyết thần sắc bình tĩnh, có chút suy nghĩ liền biết là chuyện gì xảy ra, mong đợi hỏi, Hoa giáo chủ phải chăng có biện pháp nào? Người này chưa trừ diệt, coi như ngày khác bản vương thật leo lên long ỷ cũng sẽ không ngồi an ổn. Nếu như Hoa giáo chủ có biện pháp đó là không thể tốt hơn. Hoa Vô Khuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, nói còn xin vương gia bỏ đi ý nghĩ như vậy. Vương gia không phải người trong giang hồ, khả năng đối với thần giai cao thủ thực lực kinh khủng hiểu không rõ ràng lắm. Thần giai cao thủ căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng đối phó, cho dù là hàng ngàn hàng vạn cao thủ vây công, hắn cố nhiên khả năng không địch lại, nhưng muốn toàn thân mà trả lại là dễ như trở bàn tay. Mà lại tục truyền hắn còn bách độc bất xâm, càng là không có chỗ xuống tay, nếu như vọng động ngược lại sẽ đưa tới hắn trả thù. Gặp Triệu Kiến Dương thần sắc theo hắn càng ngày càng là âm trầm, lời nói xoay chuyển, nói mặc dù trừ bỏ người này rất không có khả năng, nhưng tại hạ ngược lại là có hai cái biện pháp có thể cung cấp vương gia tham khảo. Nỗi lòng chính loạn, Triệu Kiến Dương vội vàng nói, a, mau nói đi. Căn cứ trên giang hồ truyền ngôn cùng tại hạ điều tra, người này rất tốt nữ sắc, vương gia có thể chọn lựa mấy tên nữ tử tuyệt sắc đưa chi, lấy đó hảo ý như vậy, chờ sau này vương gia khởi binh thời điểm, chỉ cần nhận lời sau khi chuyện thành công cho Triệu tiểu vương gia rất nhiều chỗ tốt, hắn có lẽ sẽ xem ở tầng quan hệ này phân thượng không thêm can thiệp. Suy nghĩ một chút, Triệu Kiến Dương nhẹ gật đầu, nói đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là cái kia Triệu Kiệt hiện tại không biết ở nơi nào, lại nên như thế nào, điểm ấy xin mời vương gia yên tâm. Xế chiều hôm nay có mấy cái người trẻ tuổi tiến vào ra Hà Thành, trong đó trừ có từ hàng Tịnh trai Hàn Thi Vận cùng Vô Cực Tông đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử Lý Quân Võ mấy cái người bên ngoài, còn có một mặt mạo cực giống Triệu tiểu vương gia người. Lấy tại hạ lấy được tình báo đến xem, hẳn là hắn. Như vậy rất tốt. Hoa Vô Khuyết tiếp tục nói, đây là thứ nhất. Thứ hai, như hắn cự tuyệt vương gia hảo ý, khăng khăng muốn cùng vương gia đối nghịch, vậy chúng ta cũng nhất định phải dùng chút thủ đoạn. Chỉ giáo cho. Ngươi không phải mới vừa nói hắn căn bản là không có cách nào đối phó sao? Hắn đúng là không có cách nào đối phó, nhưng hắn nữ nhân cùng cha mẹ của hắn đều không có hắn tu vi như vậy. Chỉ cần chúng ta đến lúc đó có thể bắt mấy cái tới làm con tin, không sợ hắn không thỏa hiệp. Đương nhiên, đây chỉ là có chút bất đắc dĩ, không đến cuối cùng trước mắt hay là đừng như vậy làm tốt. Gặp chuyện khó giải quyết nhất rốt cục có đối sách, Triệu Kiến Dương bình tĩnh mặt rốt cục có vẻ mỉm cười, nói Hoa giáo chủ quả nhiên mưu kế hay. Về phần lúc nào nên làm, lúc nào không nên làm bản vương tự có phân tất, Hoa giáo chủ không cần lo lắng, dù sao bản vương cũng không muốn chọc như thế một cái phiền phức ngập trời. Tiếp lấy Triệu Kiến Dương lại cùng Hoa Vô Khuyết hai người thương lượng một chút kế hoạch chi tiết. Thẳng đến cảm giác đã không có cái gì tình báo hữu dụng sau, Triệu Kiệt mới lại vô thanh vô tức biến mất tại tổng đốc phủ. Hắn cũng không tính đối với trong phòng ba người làm chút gì, trừ lười nhắc vẽ vời cho thêm chuyện ra bên ngoài, cũng cảm thấy không có tất yếu kia. Mà trong lòng của hắn nguyên bản mơ hồ kế hoạch cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Hắc hắc, xem ra lần này thật đúng là có thể một mẹ hốt gọn. Sớm tại đi vào giang hồ mới bắt đầu, Triệu Kiệt liền biết từ hàng Tịnh trai cùng Bách Hoa cốc đệ tử mỗi cái đều là mỹ nữ. Khi đó hắn còn bán tín bán nghi, nhưng ở nhìn thấy Hàn Thi Vận cùng Diệp Phỉ Phi tỷ muội sau, hắn liền triệt để tin tưởng. Coi như hai phái bên trong nữ đệ tử không thể đều đạt tới tuyệt sắc tình trạng, cũng khẳng định trên lệch không xa. Khi đó hắn liền đã dâm tâm nổi lên, nhưng bận tâm đến chúng nữ ý nghĩ cùng mình thanh danh, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thời khắc đều đang nghĩ lấy một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đối với Hoa Vô Khuyết muốn từ hàng Tịnh trai cùng Bách Hoa cốc đệ tử làm gì, Triệu Kiệt chỉ là nghi ngờ bên dưới, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, mà đây cũng là hắn nhằm vào từ hàng Tịnh trai cùng Bách Hoa cốc dâm kế mấu chốt. Hoa Vô Khuyết tu luyện chính là Tà Hoa giáo cao nhất tâm pháp, Ngự Nữ Tâm Kinh. Công pháp này cùng Triệu Kiệt tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh ngược lại là có chỗ giống nhau, đều là thông qua song tu đến nhanh chóng đề cao tu vi, rời đi song tu, tiến độ sẽ 10 phần chậm chạp. Nhưng cũng có rất nhiều khác biệt, một trong số đó, cũng là có đủ nhất khác biệt tính một chút chính là, tu luyện Ngự Nữ Tâm Kinh người là thông qua hấp thu nguyên âm của cô gái đến đề cao tu vi của mình, nữ tử tự thân tu vi càng cao, người tu luyện lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Mà song tu xong, cùng song tu nữ tử bình thường đều lại bởi vì nguyên âm mất hết mà mất mạng. Lấy Hoa Vô Khuyết hiện tại hoàng giai tu vi, thủy ở trong tay hắn nữ tử khẳng định là đến không hết. Cũng chính bởi vì hắn hoàng giai tu vi, võ công tầm thường nữ tử đối với hắn đã không tạo nên bao lớn tác dụng. Trên giang hồ biết võ công nữ tử là không ít, nhưng chân chính võ công cao cường nhưng không có mấy cái, có cũng phần lớn đều là già 70-80 tuổi lao thái bà. Hắn nhìn hẳn là một cái nam nhân bình thường, mặc dù lực lượng đối với hắn dụ hoặc rất lớn, nhưng cũng không trở thành sẽ đem chủ ý đánh tới một cái lao thái bà trên thân. Bởi vậy chuyện đương nhiên đem chủ ý đánh tới Bách Hoa cốc cùng từ hàng Tịnh trai trên thân, hai phái kia không chỉ có đệ tử mỗi cái đều là mỹ nữ, hơn nữa còn đều có cao minh chú nhan chi thuật, cho dù là trong phái thế hệ trước cũng đều là phong vận vẫn còn. Về phần tại sao phải chờ tới tạo phản thành công lại hành động, vậy thì càng thêm đơn giản. Tà Hoa giáo là ma đạo tam giáo bên trong thực lực yếu nhất, dù cho so Bách Hoa cấp hoặc từ hàng Tịnh trai thực lực hơi mạnh, nhưng nếu như cứng đối cứng, một trận chiến xuống tới, chính bọn hắn khẳng định cũng là thương vong thảm trọng, mà lại qua đi còn có thể phải bị chính đạo võ lâm cộng đồng thảo phạt. Hoa Vô Khuyết đương nhiên sẽ không làm loại này bởi vì nhỏ mất lớn sự tình. Bây giờ chờ Triệu Kiến Dương leo lên hoàng vị sau, Tà Hoa giáo chính là quốc giáo rồi. Lấy một cái đế quốc thực lực tới đối phó hai cái môn phái giang hồ, đó là lại dễ dàng bất quá, mà lại môn phái khác cũng không dám có ý kiến gì. Đương nhiên, Triệu Kiệt kế hoạch cũng không mẹn mẹn như vậy, hắn còn có một cái càng lớn âm mưu, bãi bình Bách Hoa Cốc cùng Từ Hàng Tịnh trai có thể nói chỉ là thuận tiện mà thôi. Không bao lâu, Triệu Kiệt liền về tới khách sạn. Vừa muốn tiến ra phòng, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, lại là Tống Di Di đang ngồi ở gian phòng bên cửa sổ, sững sờ nhìn xem hắn. Hắn mỉm cười, thu hồi muốn đẩy cửa tay, hướng mỹ nhân gian phòng đi đến. Một lát liền tới đến phía trước cửa sổ, mỉm cười nói, "Tống cô nương đã trễ thế như vậy tại sao còn chưa ngủ?" Đây là quen biết lâu như vậy đến nay hai người lần thứ nhất đơn độc ở chung, Tống Di Di gương mặt xinh đẹp không tự chủ được leo lên hai đóa đỏ ửng, nói vương gia không phải cũng còn chưa ngủ. "Ha ha, có chút việc đi ra bên dưới." Tống cô nương không mời ta đi vào ngồi một chút. Triệu Kiệt quả nhiên là dụng tâm không tinh khiết, nói còn chưa nói hai câu liền muốn tiến người ta gian phòng. Mặc dù đã trễ thế như vậy xin mời một người nam tử tiến vào gian phòng của mình có chút không tiện, nhưng Triệu Kiệt đều đã nói ra miệng, nàng lại không tốt tự tuyệt. Chân chớ sẽ, nàng nói khẽ, vương gia mời đến nói liền đi mở cửa. Đợi vào phòng, Tống Di Di tranh thủ thời gian cho Triệu Kiệt rót chén nước. Có thể sau khi ngồi xuống hai người ngược lại không biết phải nói gì, kỳ thật đều là Triệu Kiệt cố ý chế tạo bầu không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ. Tống Di Di cảm giác lòng của mình nhảy rất nhanh, làm sao đều bình tĩnh cũng được, mà chính mình trước kia căn bản cũng không từng có loại tình huống này phát sinh. Nguyên bản mặt tái nhợt thế mà hồng nhuận đứng lên. Nàng cúi đầu, hai tay đùa bỡn góc áo. Về khoảng cách lần cùng Sở Diễm nói muốn cân nhắc đã có nửa tháng, theo nửa tháng tới sớm chiều ở chung cùng chứng kiến hết thảy, nàng đối với Triệu Kiệt hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu hơn, nàng tự cho là hiểu rõ trong lòng cây cân cũng chậm chậm hướng Triệu Kiệt bên này nghiêng. Bất quá chính là bởi vì như vậy, tâm ngược lại loạn hơn, không biết Triệu Kiệt phải chăng cũng thích nàng. Nếu như ưa thích chính mình, là phát ra từ nội tâm ưa thích, hay là vẹn vẹn coi trọng dung mạo của mình. Luôn có chủng lo được lo mất cảm giác, chính là hạ không được cuối cùng quyết định. Sau một lát, hay là Triệu Kiệt trước tiên mở miệng nói, kỳ thật sự kiện kia ta đã biết. Tống Di Di nhất thời không có kịp phản ứng Triệu Kiệt nói sự kiện kia là chuyện nào, có chút mà ra. Chờ phản ứng lại sau, lập tức có chút chân tay luôn uống, nguyên bản liền hồng hồng mặt đã là đỏ bừng lên, đầu cũng thấp đủ cho thấp hơn. Thấy vậy, Triệu Kiệt khỏe miệng xuất hiện một tia âm nhu được như ý mỉm cười, bất quá trong nháy mắt lại thu lại. Hắn ôn nhu nói, ngươi đừng lo lắng, ta cũng không có bức ngươi ý tứ. Mặc dù trong lòng ta cũng rất thích ngươi.